Chương 01, xuyên qua mà đến chương 01, xuyên qua mà đến tại Vân Biên huyện một góc, có một tòa khí thế rộng rãi, cổ kính sang trọng dinh thự đứng sừng sững trong đó. Tòa này dinh thự tựa như một bức tuyệt đẹp bức tranh, tản ra nồng đậm lịch sử khí tức cùng trang nhã ý vị. Nhưng mà, ở nơi này dạng một cái nhìn như yên tĩnh tưởng hóa chỗ, một tên thiếu niên đang lặng lặng nằm trong phòng, hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Gã thiếu niên này tên là Hà Bắc Thần, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, hắn vậy mà đã vượt qua. Hơn nữa còn xuyên qua đến một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới huyền huyễn. Đối với cái này lần ly kỳ kinh lịch, Hà Bắc Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Phải biết, tại lúc kiếp trước, mặc dù hắn chỉ là một phổ phổ thông thông, không tầm thường chút nào người tầm thường, nhưng mỗi ngày sinh hoạt lại trải qua thập phần vui vẻ khoái hoạt, vô ưu vô lự. Nhưng hôm nay, bánh răng vận mệnh đột nhiên chuyển động, đem hắn dẫn tới cái này mạnh được yếu thua, tàn khốc vô tình dị thế giới. Ở đây, thực lực chính là hết thảy, không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, sinh mệnh lúc nào cũng có thể như nến tàn trong gió đồng dạng dập tắt. Nghĩ tới những thứ này, Hà Bắc Thần trong lòng không khỏi dâng lên một hồi sâu đậm sầu lo, chỉ sợ có một ngày chính mình sẽ không giải thích được mất đi tính mạng. Càng hỏng bét chính là, lần này xuyên việt bắt đầu có thể xương tiên sụp đổ. Hắn đi tới một cái hàn môn gia trong tộc, mà chính mình thuộc cái này một chi mạch càng là suy bại không chịu nổi, chỉ còn lại một đám thân thể suy yếu lâu năm trưởng bối cùng với phụ nữ nhi đồng sống nương tựa lẫn nhau. Nhớ năm đó, bọn hắn chỗ ở gia tộc nguyên bản thế nhưng là Thanh Châu một phương hào cửa vọng tộc, danh tiếng truyền xa, uy chấn tứ phương. Nhưng không may, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn buông xuống ở gia tộc này trên đầu một nhóm thân phận không rõ, lai lịch bí ẩn ác thế lực đối nó triển khai điên cuồng vây quét truy sát. Đi qua một phen chém giết thảm thiết sau đó, mấy ngàn tên tộc nhân trải qua thiên tân vạn khổ chạy trốn tới Vân Châu, cuối cùng sống sót lại vẹn vẹn có chỉ là mấy trăm người mà thôi. Đối mặt thê thảm như vậy cảnh ngộ, Hà Bác Thần biết rõ muốn trọng chân chính mình tộc mạch huy hoàng của ngày xưa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều quyết định cắn chặt răng, dũng cảm nên đón tương lai đủ loại khiêu chiến. Gia tộc đã trải qua du 300 năm tuế nguyệt, đã từng vô cùng huy hoàng, ở tại thời kỳ cường thịnh, trong tộc cường giả như mây, khoảng chừng 18 vị võ nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn, càng có nhiều đạt hơn 2000 vị trí chỗ vu phạm nhân cảnh tộc nhân. Nhưng mà vật đổi sao rời, hôm nay gia tộc đã không còn trước kia chi vinh quang, chỉ còn lại chỉ là 2 vị võ nhân cảnh cao thủ cùng với gần 200 vị phạm nhân cảnh võ giả đau khổ chống đỡ lấy cục diện. Toàn cả gia tộc kết cấu bên trong phức tạp, tổng cộng chia làm Tam Tông 12 mạch cùng với một số chi thứ chi nhánh. Mà ta chỗ ở nhất mạch một phần của Tam Tông trong đệ tam mạch. Nhớ năm đó, gia tộc của ta cỡ nào uy phong lẫm lẫm, đáng tiếc vận mệnh vô thường, từng trang thảm thiết chiến đấu qua về sau, gia của ta, phụ mẫu cùng với các thúc bá nhau nhau vinh liệt hy sinh, trưởng bối trong nhà bây giờ còn sót lại mãi mãi một người, thẩm thẩm cũng vẹn vẹn có nhị thẩm cùng tứ thẩm còn tại nhân thế. Ngoài ra, ta còn có 4 người đệ đệ, bọn hắn phân biệt là Hà Bắc Phong, Hà Bắc Thương, Hà Bắc Phương cùng với Hà Bắc Khê, có khác 2 cái chất tử chất nữ, gọi là Hà Nguyên Thanh cùng Hà Nguyên Hoan. Đã từng hưng thịnh nhất thời ta mạch này, hiện nay lại lâm vào cực độ chật vật hoàn cảnh, thậm chí ngay cả một vị võ nhân cảnh cao thủ đều không thể lưu giữ lại, chỉ còn lại chúng ta những thực lực này thấp kém phàm nhân cảnh võ giả tại kiên thủ vinh dự của gia tộc cùng truyền thừa. Phải biết, tại chúng ta nhà trong thế giới này, con đường tu hành mênh mông lại gian khổ, cảnh giới phân chia càng là rõ ràng mà nghiêm ngặt. Phàm nhân cảnh trung có 5 tầng tiểu cảnh giới, theo thứ tự vì luyện thể cảnh, bàn huyết cảnh, nạp nguyên cảnh, dưỡng khí cảnh cùng với tiên thiên cảnh. Chỉ có đột phá tiên thiên cảnh, phương năng bước vào cái kia làm cho người hướng tới võ nhân cảnh. Võ nhân cảnh đồng dạng bao hàm 5 cấp độ, theo thứ tự là kim thân cảnh, long môn cảnh, ngự hư cảnh, vũ hóa cảnh cùng với đỉnh núi cảnh. Lại hướng lên, tất thì là chân nhân cảnh 5 đại cảnh giới, địa sắc cảnh, thiên cương cảnh, thái hư cảnh, thiên mạch cảnh cùng với thần tầng cảnh. Còn trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cùng thánh nhân cảnh, đối với đại đa số người mà nói, đây chẳng qua là xa không với tới tồn tại thôi. Dựa theo gia tộc quy củ, đại tông tông chủ, nhị tông tông chủ, tam tông tông chủ cùng với 12 vị mạch chủ bị tôn xưng là trưởng lão, bọn hắn gánh vác dẫn dắt gia tộc phát triển, truyền thừa gia tộc kỹ nghệ cùng giữ gìn gia tộc tôn nghiêm nhiệm vụ quan trọng. Nhưng mà, đối với khác phổ thông tộc nhân cùng tộc nhân hệ thứ mà nói, muốn đạt được trưởng lão chi vị cũng không phải là chuyện dễ. Duy có thành công đột phá võ nhân cảnh, phương năng bước vào trưởng lão liệt kê. Bây giờ, trong gia tộc vẫn còn tồn tại có 2 vị võ nhân cảnh cao thủ. Một trong số đó chính là đương nhiệm trưởng tộc Hà Trung Thực, hắn đã bước vào võ nhân cảnh sơ kỳ, cảnh giới của hắn tên là Kim Thân cảnh, toàn thân phảng phất phủ thêm một tầng bền chắc không thể gãy kim giáp, trong lúc phất tay tất cả tản mát ra khí tức cường đại. Một vị khác nhưng là đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, Hà Tu Vi càng là đạt đến võ nhân cảnh viên mãn, ở vào đỉnh núi cảnh cảnh giới trí cao. Vị này thái thượng trưởng lão trải qua vô số mưa gió, tích lũy công lực thâm hậu cùng kinh nghiệm, có thể xưng trong gia tộc đỉnh lương trụ. Ta bây giờ một thân một mình nắm trong tay nhất mạch, nhưng mà làm người ta bất đắc dĩ chính là, cái này lại là một cái tàn phế mạch hệ. Mặc dù như thế, bằng vào nguyên thân không ngừng mà cố gắng tu luyện, ta cuối cùng đạt đến phàm nhân cảnh hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là nạp nguyên cảnh, bất đắc dĩ thành làm trong gia tộc trẻ tuổi nhất, trưởng lão. Mỗi khi nghĩ đến chính mình gánh vác nhiệm vụ quan trọng cùng với đám người cái kia tha thiết mà tràn ngập ánh mắt kỳ vọng lúc, nội tâm của ta liền không tự chủ được dâng lên một hồi bối rối cùng bất an. Dù sao, bằng vào ta thực lực trước mắt cùng tình trạng muốn dẫn dắt dạng này một cái tàn khuyết không đầy đủ mạch hệ hướng đi phồn vinh hương thịnh thật sự là khó khăn trùng điệp, hy vọng xa vời a. Nhưng việc đã đến nước này, đối mặt đông đảo các tộc nhân mong đợi ánh mắt, ta biết do đã không có đường lui có thể nói, chỉ có cắn chặt răng, nhắm mắt vượt khó tiến lên. Ổn định lại tâm thần, ta bắt đầu ở trong lòng cẩn thận tính toán đồng thời trải vớt lên bản mạch hệ hiện hữu nhân viên cấu thành cùng tài nguyên phân phối các loại tình huống. Đầu tiên tự nhiên là ta bản thân ở vào nạp nguyên cảnh, tiếp theo chính là mãi mãi lao nhân ra nàng, có được tiên tiên cảnh cao thâm tu vi, còn có nhị thẩm cùng tứ thẩm đều ở vào dưỡng khí cảnh, đến ở trong nhà đám đàn ông, lão nhị Hà Bắc Phong cùng lao tam Hà Bắc Thương đều ở bản huyết cảnh, mà lao tứ Hà Bắc Phương cùng lao ngũ Hà Bắc Khê tắc thì vẫn ở tại luyện thể cảnh giai đoạn. Lại nhìn văn bối bên này, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan tuổi còn nhỏ, trước mắt vẫn không bước vào tu hành chi đường đây. Ngoại trừ nhân viên bên ngoài, chúng ta mạch này có vật tư cũng coi như dư giả. Đi qua một phen kiểm kê thống kê đi sau hiện có linh thạch 2000 mai, chiến binh cấp 1 tổng cộng 8 cái, nhất giai trận bản bèn bèn có 3 cái mà thôi. Ngoài ra, còn có thanh linh mã 8 ngựa có thể cung cấp điều động, càng có một con phục như linh thú nhưng làm trợ lực. Đến Vu Đan Phương thuốc mặt, lại có Hoàng Linh Đan 5 bình, Hồi Nguyên Đan 3 bình cùng với cực kỳ chân quý võ cực đan một khỏa. Đột nhiên, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, nguyên lai của cải nhà của ta còn tính là giàu có. Cái này khiến trong lòng ta dấy lên một đoàn ngọn lửa hứng hực, ý thức được mình còn có đầy đủ vốn liếng đi ra sức phấn đấu một phen, dù sao bây giờ xa xa không tới cùng đường mặt lộ, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm đâu. Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, ta tùy ý liếc qua viên kia võ cực đan. Nhưng mà, chính là như vậy lơ đãng một cái, lại làm ta kinh ngạc phải không ngậm miệng được. Thật khó có thể tưởng tượng à, chúng ta mạch này trưởng bối vậy mà lại giấu giếm chân quý như thế hiếm hoi bảo vật. Phải hiểu, từ bình thường không có gì lạ người bình thường chi cảnh vượt qua đến siêu phàm thoát tục quân nhân chi cảnh, đây chính là khó khăn như đăng tiên sự tình. Dưới tình huống bình thường, đám võ giả đều cần phải mượn giống võ cực đan thần kỳ như vậy đang dược, hoặc khác nhị giai đột phá linh vật tận chứa cường đại linh lực, mới có thể thành công xông phá đạo kia gian nan hiểm trở cửa ải. Mà bây giờ, viên này võ cực đan liền lặng lặng nằm ở trước mắt, phản phất đang ngoắc ta ra hiệu chờ đợi lấy ta đi mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Chương 02, Thức Hải Thần Thụ chương 02, Thức Hải Thần Thụ ngay tại ta đắm chìm tại tưởng tượng của mình thế giới lúc, không có dấu hiệu nào, một cú cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Phản phất có một đoàn thần bí quang mang, lặng yên tại trong đầu của ta chỗ sâu nở rộ ra. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc cảm giác, ta toàn bộ ý thức tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên lôi kéo cấp tốc rơi vào cái kia sâu không lường được trong thức hải. Làm ý thức của ta cuối cùng ổn định lại, ánh mắt dần dần rõ ràng thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm ta nghẹn họng nhìn chân chối. Liền thấy một gốc vô cùng to lớn thần thụ ngạo nghễ đứng thẳng tại trong đầu của ta bên trong, nó tán cây tựa như che khuất bầu trời hoa cái, xung xuê cành lá tùy ý mở rộng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thức hải không gian. Mà làm người ta chú ý nhất đấy, chớ quá vu na trên thần thụ lít nha lít nhít, quải mãn chi đầu vô số trái cây. Những thứ này trái cây hình thái khác nhau, màu sắc lộng lẫy, tản ra mê người lộng lẫy cùng khí tức thần bí. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện tin tức lưu tựa như tia chớp xông vào trong đầu của ta. Kèm theo cái này cố cường đại tin tức xung kích, liên quan tới cái này khỏa thần thụ tin tức cặn kẽ trong nháy mắt hiện ra ở ý thức của ta bên trong. Nguyên lai, cây này tên là Thiên Diễn Thần Thụ chính là một loại bất hủ cổ xưa tồn tại. Hắn là đặc biệt nhất chỗ ở chỗ, trên cây chỗ kết trái những cái kia trái cây có thể mượn nhờ đã có chuyện thừa tới phục chế đồng thời thôi diễn trở thành toàn bộ ký ức mới. Nhưng mà, cần thiết phải chú ý chính là, bởi vì khác biệt chuyển thừa trình độ phức tạp không giống nhau, bởi vậy, muốn nhường tương ứng trái cây hoàn toàn chín mùi hơn nữa thực hiện trí nhớ phục khắc cùng thôi diễn, cần thiết hao phí thời gian cũng sẽ có điều khác biệt. Càng là cao thâm chật vật chuyển thừa, trái cây thành thục cần thiết chờ đợi thời gian cũng lại càng dài. Ở đó mênh mông ngông ngẩn, tuế nguyệt rằng giặc sâu trong vũ trụ, đứng vững vàng một gốc cổ lao thần bí Thiên Diễn Thần Thụ. Nó trải qua dài dòng tuyến cổ thời gian, tại vô tận trong thời không kéo dài tiến hóa, hắn uy năng ngày càng cường thịnh khiến cho người kinh thán không thôi. Cái này quả Thiên Diễn Thần Thụ ẩn chứa sức mạnh thâm bất khả trắc, nó không chỉ có cùng Tam Thiên Đại Đạo chặt chẽ tương liên, càng có thể vượt ngang muôn hình muôn vẻ thiên mệnh chi đạo. Từ viễn cổ thời đại lên, nó thân cây tráng kiện như thiên trụ, cành lá xanh tươi giống như thương khung, phía trên lít nhít đan xen đủ loại đủ kiểu pháp tắc đại đạo. Những thứ này pháp tắc đại đạo giống như rực rỡ tinh thần giống như lập lòe, tản ra làm cho người kinh ý thần bí quan mang. Giờ này khắc này, đứng dưới Thiên Diễn Thần Thụ Hà Bắc Thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hãi lãng, khó mà ức chế mà lớn tiếng hô quát lên, mệnh ta do ta không do trời. Cái kia hùng dũng âm thanh phảng phất xuyên thấu vân tiêu, vang vọng giữa thiên địa. Cắp cắp ha. Hà Bắc Thần càn rỡ cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng cùng tự tin. Nghĩ tới ta kiếp trước tầm thường, bình thản không có gì lạ mà vượt qua một đời. Mà kiếp này, ta nhất định muốn đạp vào hỏi đạo trường con đường sống, thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, phảng phất đã thấy mình tại mênh mông tu tiên chi lộ bên trên vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới thân ảnh. Hà Bắc Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, phảng phất một đạo linh quang xẹt qua não hải, nhường hắn trong nháy mắt ý thức được một ít chôn mấu chốt. Liền thấy hắn không chút do dự thân hình lóe lên, như tật phong giống như nhanh chóng mà phóng tới cửa ra vào, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau một lát, Hà Bắc Thần một đường phi nước đại đi tới tộc kho phía trước. Lúc này, tộc kho đại môn đóng chặt, nhưng trước cửa lại đứng vững hai vị tinh thần khỏe mạnh, khuôn mặt nghiêm túc lão giả. Bọn hắn chính là Hà Gia Trung chữ Lót Hà Trung Nhai cùng Hà Trung Hổ hai vị thúc công. Nhìn thấy hai vị thúc công, Hà Bắc Thần vội vàng dừng bước lại, hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tự có chút thở hào hẹn, tiếp đó cung cung kính kính mà hướng phía trước thi lễ một cái, đồng thời lễ phép mở miệng đánh chiêu hô đạo: "Thất thúc công, tứ thúc công, tiểu tử hữu lễ. Hôm nay đến đây là muốn hướng trong tộc hối đoái một phần nhất giai phù lục truyền thừa, mặt khác còn cần một chi phù bút, một bình phù mặc cùng với 300 tấm lá bùa." Nghe được Hà Bắc Thần tứ thúc công hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Tiểu Bắc Thần à, tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới muốn học vẽ phù đâu?" Đối mặt tứ thúc công hỏi thăm, Hà Bắc Thần không chút hoang mang hồi đáp: "Thúc công hữu chỗ không biết, ta cảm thấy ta mạch này không thể cuối cùng là dựa vào bậc cha chú lưu lại tài nguyên sinh hoạt, tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày sẽ miệng ăn núi lở. Cho nên ta liền suy nghĩ học tập một môn kỹ nghệ, về sau có thể bằng vào tự thân bản sự vì gia tộc sáng tạo càng nhiều tài phú cùng tài nguyên, cũng tốt để chúng ta mạch này có thể phát triển được càng ngày càng tốt. Nghe xong Hà Bắc Thần lời nói này, Thất Thúc Công không khỏi hài lòng gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra, các, không sai không sai. Thật là không có nghĩ đến nhà chúng ta Tiểu Bắc Thần bây giờ đã lớn lên hiểu chuyện, biết được vì gia tộc không để cân nhắc rồi. Hơn nữa nghe ngươi vừa nói như thế, đổ thật có một chút nhất mạch chi chủ dáng vẻ á, nói, hắn nhìn về phía bên cạnh Tứ Thúc Công, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt đều toát ra đối với Hà Bắc Thần ý tán thưởng. Tứ Thúc Công chậm rãi đẩy ra cái kia phiến trầm trọng mà xưa cũ tộc kho đại môn, chu cửa phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng két. Cánh cửa này từ đặc thù chất liệu chế tạo, có khắc nhị giai trận pháp, bị gia tộc từ Thành Châu mang đến Vân Biên huyện. Hắn trước tiên bước vào, ta theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tứ Thúc Công xoay đầu lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem ta nói, Bắc Thần à, gia tộc chúng ta bên trong luyện đan sư ngược lại là số lượng không thiếu, có thể phù sư so ra mà nói liền muốn khan hiếm nhiều lắm nha. Cho nên, trước mắt có thể tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn phù bút cũng chỉ có trước mắt cái này bốn chi rồi nói, hắn còn nhẹ nhàng vô bờ vai của ta. Ta nhất định con ngươi nhìn về phía cái này bốn chi phù bút, bọn chúng lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất đang đợi chủ nhân mình chọn lựa. Trong đó có ba cây nhìn tương đối phổ thông, mà đổi thành bên ngoài một chi tắc thì minh lộ ra không giống bình thường, toàn thân nó hiện ra một loại tâm thúy màu xanh biếc, ngòi bút chỗ lập lòe điểm điểm ngân mang, tựa như một cái dương cánh muốn bay thương vũ, linh động thần bí. Đi qua một phen suy xét, ta đưa tay cầm lên chi này nhất giai cực phẩm thương vũ phù bút, cảm thụ được nó chuyển tới tí ti ý lạnh cùng với loại kia cùng ta tâm linh tương thông cảm giác kỳ diệu. Chọn xong phù bút sau đó, Tứ Thúc Công lại từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một bình màu sắc đậm đà phù mặc cùng một chồng thật dày nhất giai lá bùa đưa tới trong tay của ta. Ta thô sơ giản lược số dưới, ước chừng có 300 tấm nhiều. Ước lượng lấy trong tay những vật này, ta mở miệng hướng Tứ Thúc Công dò hỏi, "Tứ Thúc Công, làm phiền ngài giúp ta tính toán, những thứ này tổng cộng cần phải hao phí bao nhiêu linh thạch nha?" Tứ Thúc Công sảng lãng nở nụ cười, tiếp đó duỗi ra ngón tay bắt đầu chụp tính toán một chút, phần này nhất giai phù lục truyện thừa bởi vì chân quý hiếm thấy, cho nên giá cả tương đối cao chút, muốn 300 khỏa linh thạch, cái này thương vân phù bút chính là nhất giai cực phẩm, giá trị 150 khỏa linh thạch, còn có bình này thượng hạng phù mặc, định giá 42 khỏa linh thạch, cuối cùng cái này 300 chương nhất giai lá bùa nha, tắc thì chỉ cần 12 viên linh thạch là. Được rồi. Toàn bộ cộng lại lời nói, tổng cộng là 504 khỏa linh thạch nha. Bất quá nếu là người trong nhà, vậy liền đem linh đầu cho ngươi biến mất được rồi, hãy thu ngươi 500 khỏa linh thạch đi. Nghe thấy con số này, trong lòng ta ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm kích không thôi. Thế là liền vội vàng cười đối với Tứ Thúc Công nói lời cảm tạ, rất đa tạ ngài à, Tứ Thúc Công. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, cáo từ trước đi. Nói xong, ta liền giấu trong lòng tràn đầy vui vẻ rời đi tộc kho, chuẩn bị đi trở về thật tốt nghiên cứu vừa mới lấy được những bảo bối này. Ta giống như một cơn gió mạnh nhanh chóng chạy trở về biệt tử, hai tay niết chặt che viên kia phảng phất muốn nhảy ra cổ họng cuồng loạn không chỉ trái tim. Thoáng bình phục một chút hô hấp về sau, ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mở ra chuyện thường ngọc giản, đồng thời từ đó chú tâm chọn lựa ra nhất giai phụ lục bên trong hỏa cầu phủ, nhất giai trung phẩm. Ta một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú chương này thần bí phụ lục, cẩn thận ghi nhớ nó phía trên phức tạp mà tinh tế đồ án cùng với vẽ phương pháp mỗi một cái mấu chốt lấy ít. Sau đó, ta nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đem các loại tin tức trọng yếu từng việc chuyển vào thiên diễn thần thụ trong đó một quả trái cây bên trong. Hoàn thành đây hết thể sau đó, ta hơi đánh giá một chút, viên này gánh chịu lấy hy vọng trái cây ước chừng cần suốt 10 ngày thời gian mới có thể thành thục. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt của ta lần nữa trở xuống đến trước mắt chuyện thừa phía trên. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt, ta quyết định tự mình thử một chút tự tay vẽ cái này thần kỳ phụ lục, tự mình cảm thụ một chút trong truyền thuyết vẽ phù rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Kết quả là, tiếp xuống trong suốt một ngày, cả cái tiểu viện thỉnh thoảng truyền đến từng trận trầm muộn tiếng nổ, liên tiếp, bên tai không dứt. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở sau đó, ta mặt sầm lại, ủ rũ cúi đầu từ cái kia tràn ngập mùi khói thuốc súng phòng nhỏ bên trong đi ra, dự định đi ra bên ngoài hít thở không khí, để cho mình căng thẳng thần kinh hơi buông lỏng một chút. Đứng tại tòa viện trung ương, ta lặng lặng ngắm nhìn phương xa, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Giờ này khắc này, trong lòng không khỏi bùi mùi mai thôi, nguyên bản để vẽ bùa chuyện này thật không phải là tùy tiện liền có thể thành công đó a. Xem ra muốn nắm giữ môn này kỹ nghệ thật đúng là cần nhất định thiên phú mới được đâu, nếu như không có phần này năng lực bẩm sinh, e là cho dù lại cố gắng thế nào cũng là tốn công vô ích a. Nhìn lại vừa mới qua đi buổi chiều hôm đó, ta càng không ngừng thử nghiệm vẽ hỏa cầu phù, nhưng kết quả lại làm cho nhân đại không nơi yên sống mong. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, ta vậy mà bạch bạch lãng phí rơi mất nhiều đến hơn 80 tấm chân quý lá bùa, có thể kết quả là liền một chương hoàn chỉnh phụ lục đều không thể thành công vẽ chế ra. Nghĩ tới đây, lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ nói, tất nhiên lão thiên gia không có ban cho ta vẽ phù phương diện tiên phú, như vậy xem ra ta cũng chỉ có thể dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù đến để thăng thực lực của mình. Chương 03, võ cực đan thuộc về chương 03, võ cực đan thuộc về trước đây không lâu. Một cái làm cho người phân chấn tin tức như tật phong giống như truyền khắp toàn cả gia tộc thương đội cuối cùng trở về. Tin tức này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt nhường nguyên bản bình tĩnh gia tộc biến phi thường náo nhiệt. Tục truyền văn sở nói, lần này gia tộc vậy mà không tiếc từ tộc trong kho tiêu hao dòng giá 10 vạn khỏa linh thạch, chỉ vì có thể ở đó phủ thành cử hành 10 năm một trận thịnh đại đấu giá hội bên trong mua hàng vô cùng chân quý võ cực đan. Phải biết, cái này võ cực đan có thể là một loại cực kỳ chân quý lại khó mà luyện chế chiến lược tính chất tài nguyên a. Hán phẩm giai càng là cao đạt nhị giai cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, loại này hiếm hoi võ cực đan sẽ chỉ xuất hiện tại phủ thành dạng này cấp bậc cỡ lớn trong buổi đấu giá, thậm chí có thời điểm tầng thứ cao hơn đấu giá hội mới có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Đáng được ăn mừng chính là, đi qua một phen kịch liệt cạnh tranh sau đó, gia tộc thành công ở nơi này chẳng phủ thành trong buổi đấu giá thu hoạch hai cái võ cực đan. Đồng dạng Tam Tông, lần này cũng là tự móc tiền túi chụp được một cái võ cực đan. Đang lúc ta còn đắm chìm tại những thứ này tin tức kinh người bên trong lúc, một vị đường huynh vội vã chạy đến cho ta biết nói, trưởng tộc đang triệu tập các vị trưởng lão và gia tộc cường giả chuẩn bị tổ chức trọng yếu tộc hội đây. Thế là, ta không có dám có chút trì hoãn, đuổi vội vàng đứng dậy đi tới đại đường. Làm ta bước vào đại đường thời điểm, phát giác bên trong sớm đã người người nhộn nháo, đông đảo tộc nhân tụ tập dưới một mái nhà. Ta đầu tiên là cùng mấy vị thúc thúc cùng với thúc công lẫn nhau hàn huyên thăm hỏi vài câu, sau đó liền tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của ta chậm rãi đảo qua toàn bộ hội trường. Liền thấy đang ngồi chi người không có chỗ nào mà không phải là trong gia tộc thành viên nòng cốt, trong đó vừa có đức cao vọng trọng trung tự bối tiền bối, cũng có thực lực bất phàm chữ lót vĩnh lực lượng trung kiên. Mà ta, thân là trong tộc trẻ tuổi nhất, trưởng lão, ở nơi này nhóm kinh nghiệm phong phú, tư lịch thâm hậu các trưởng bối ở giữa lộ ra phá lệ làm người khác chú ý cũng không lâu lắm, chỉ nghe một hồi nhẹ tiếng bước chân truyền đến, thái thượng trưởng lão cùng trưởng tộc sóng vai chậm rãi đi vào đại sảnh. Hai người bọn họ thân bên trên tán phát lấy một loại không giận tự uy khí tức, khiến cho nguyên bản có chút huyên náo đại sảnh trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Trưởng tộc ngắm nhìn bốn phía về sau, háng giọng một cái mở miệng nói ra, "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là muốn thương thảo một kiện liên quan đến bản tộc tương lai phát triển chuyện quan trọng nghi, liên quan tới trong tộc hai miếng vô cùng chân quý võ cực đan nên ưu tiên hối đoái cho hai vị kia tộc nhân sử dụng." Tiếng nói của hắn vừa ra, cả cái đại sảnh phảng phất bị nhen lửa trong nháy mắt lại náo nhiệt lên. Mọi người người như là đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, từng cái cảm xúc kích động bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Có người lớn tiếng la lên mạch nhà mình hoặc một tông bên trong một vị nào đó tiên thiên cảnh biên mãn cao thủ danh tự, đồng thời kỹ càng liệt kê đưa ra đủ loại chỗ hơn người. Có người tắc thì dựa vào lý lẽ biện luận, cường điệu chính mình chỗ đề cử người đối với gia tộc từng làm ra cống hiến to lớn, còn có người thậm chí trực tiếp đứng dậy, hù ở tay múa chân ra giấu lấy tăng cường sức thuyết phục. Một thời gian, cái này trang trọng nghiêm túc tập hội vậy mà giống như kiếp trước huyên náo phồn hoa chợ bán thức ăn đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, liên tiếp tiếng cai vã bên tai không dứt. Đi qua hai canh giờ hiệp thương, quyết định cuối cùng đem hai cái võ cực đan cho Đại Tông Hà Vĩnh Thành cùng Tam Tông Hà Vĩnh Ý trận này tranh cãi mới hạ màn kết thúc, lại thảo luận một chút gia tộc phát triển, mỗi cái sự vụ đường hồi báo một chút gần đây tình huống, liền giải tán. Mặc dù bọn hắn sau khi đột phá muốn thanh toán cho trong tộc một số lớn linh hạch, thậm chí phải chuẩn bị trường kỳ trả nợ, nhưng có thể khiến chính mình đột phá võ nhân cảnh cũng là đáng. Sau đó Tam Tông bốn mạch tộc nhân lại triệu khai hội nghị, thương lượng một chút Tam Tông đơn độc vỗ xuống viên kia võ cực đan nên cho ai dùng. Giống nhau tràng cảnh lại tái diễn, khoe miệng của ta không khỏi có quắc một cái. Cuối cùng bỏ phiếu quyết định võ cực đan cho Tam Tông đệ nhị mạch Hà Vĩnh Tể, hắn là Tam Tông trong thiên tài, thậm chí là toàn cả gia tộc bên trong số một số hai thiên tài. Theo trận này võ cực đan phân phối kết thúc, gia tộc lại nặng về bình tĩnh. Ta đi tại gia tộc linh điền một bên, nhìn xem các tộc nhân điều khiển phục như linh thú trồng trọt linh điền. Linh điền địa chất cứng rắn, cần võ giả mới có thể trồng trọt. Thông qua hội nghị gia tộc, ta có thể cảm nhận được gia tộc không ngừng phía dưới bản bồi dưỡng võ nhân cảnh võ giả vội vàng. Suy nghĩ một chút cũng phải, gia tộc bây giờ đã có một vị võ nhân cảnh viên mãn cao thủ cùng một vị võ nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, lại thêm ba cái võ cực đan còn có thể bồi dưỡng ba vị võ nhân cảnh cao thủ. Mặt khác gia tộc còn có năm đạo nhị giai đột phá linh vật, theo thứ tự là ba cái hỏa vân linh quả, hai phần tử lan ngọc thủy. Gia tộc cũng phân phối cho năm vị trung tự bối tộc nhân. Mặc dù dùng linh vật đột phá võ nhân cảnh sát suất chỉ có 3 đến ngũ thành, nhưng trung tự bối phần lớn đã hơn 70 tuổi, coi như đột phá thất bại kinh mạch vỡ tan cũng không có gì, ngược lại chờ đợi thêm nữa hoặc là chết giả, hoặc là cưỡng ép hướng cảnh, cựu tử nhất sinh. Bây giờ có đột phá linh vật, còn có thể tăng thêm đột phá sát suất. Căn cứ tộc sử ghi chép, lập tộc hơn 300 năm bên trong, có hơn 200 vị trong tộc tiên thiên cảnh viên mãn cao thủ cưỡng ép đột phá võ nhân cảnh, người thành công bất quá 5 người mà thôi. Nhưng có đột phá linh vật hơn 40 vị tiên thiên cảnh viên mãn trong cao thủ, có 8 vị thành công đột phá võ nhân cảnh. Lại nói phàm nhân cảnh có thể sống 150 tuổi, mà võ nhân cảnh có 300 năm tuổi thọ, nhưng phàm nhân cảnh võ giả chỉ cần vượt qua 100 tuổi liền không có đột phá võ nhân cảnh hy vọng. Hàn môn gia tộc chỉ có thể trưởng khống một huyện chi địa, nhưng hào môn gia tộc có thể trưởng khống đất đai một quận, mà thế gia có thể trưởng khống một phủ chi địa đẳng cấp sông nghiêm. Và ở giữa khác nhau ở chỗ hàn môn chỉ có mấy vị võ nhân cảnh cao thủ, mà hào môn ít nhất có 8 vị võ nhân cảnh cao thủ, hơn nữa nhất thiết phải có một vị võ nhân cảnh biến mãn cao thủ mới có thể xưng hào môn, thế gia tắc thì nhất thiết phải có 3 vị trở lên chân nhân cảnh cao thủ. Gia tộc gần nhất cử động, không không nhắc tới Minh gia tộc đang làm trọng về hào môn làm chuẩn bị. Chương 04, cảm giác cấp bách chương 04, cảm giác cấp bách cẩn thận suy xét xong gần đây phát sinh một dãy chuyện sau đó, nội tâm của ta chỗ sâu đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách. Bởi vì ta ý thức được trước mắt chúng ta mạch này thậm chí ngay cả một cái võ nhân cảnh cao thủ cũng chưa từng nắm giữ, nhưng mà khác mỗi cái tông phái cùng chi mạch bên trong võ nhân cảnh cường giả lại đang không ngừng hiện lên, đột phá tự ngã. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, đợi cho bọn hắn toàn bộ thành công đột phá thời điểm, so sánh dưới, chúng ta mạch này không thể nghi ngờ sẽ ở vào cực độ bất lợi yếu thế địa vị. Đáng được ăn mừng chính là, giờ này khắc này chúng ta mạch này còn có mãi mãi một vị như vậy thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn tầng thứ cao thủ tồn tại. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi ăn vào viên kia vô cùng chân quý võ cực đan, liền có mong thành công đột phá tới võ nhân cảnh. Nghĩ tới đây, ta không có dám có chút trì hoãn, dưới chân sinh như gió cấp tốc hướng về mãi mãi ở viện tử chạy như bay. dọc theo đường đi, trong đầu của ta càng không ngừng suy tư đến tột cùng nên như thế nào đi thuyết phục mãi mãi cam tâm tình nguyện tiếp nhận viên này võ cực đan. Dù sao thông qua nguyên thân lưu giữ lại mảnh vỡ ký ức, ta biết rõ trước mắt vị này lão nhân hiền lành một đời đều tại yên lặng vì cái này nhà vô tư kính dâng, bỏ ra rất rất nhiều. Trong nháy mắt, ta liền đã tới mãi mãi cái kia yên lặng lịch sự tao nhã cửa viện. Thoáng bình phục một chút thở hào hển về sau, ta nhẹ nhàng giơ tay lên gõ vang viện môn, đồng thời nhu thanh hô to, mãi mãi, ngài ở bên trong sao? Sau một lát, từ gian kia ấm áp trong phòng ngủ chậm rãi truyền ra mãi mãi hơi có vẻ trầm thấp nhưng lại tràn ngập từ ái âm thanh, có phải hay không tiểu Bắc thần à? Mau vào đi, thì mãi mãi có chuyện gì nha? Kèm theo thoại âm rơi xuống, đồng thời truyền đến một hồi trầm ổn lại chậm chạp tiếng bước chân dần dần hướng cửa ra vào tới gần. Nhìn qua mãi mãi cái kia tràn đầy nếp nhăn, hiển thị rõ tang thương khuôn mặt, cùng với cái kia như xương tuyết giống như trắng tinh sợi tóc, trong lòng của ta không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Âm thầm quyết định, vô luận như Hà Đô muốn trợ giúp mãi mãi đột phá võ nhân cảnh, sau này càng muốn trở thành nàng kiên cố dựa vào, bảo vệ cẩn thận nàng dư niên. Ngay tại mãi mãi quay người chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng thời khắc, ta giống một cái nhanh nhẹn tiểu lộc cực nhanh chạy chậm đến mãi mãi trước mặt. Trên mặt mang một vòng thần bí hề hề nụ cười, hạ giọng đối với mãi mãi nói ra, "Mãi mãi, ta đây nhi có cái siêu cấp tốt đồ tốt muốn đưa cho ngài nhìn một chút đâu." Mãi mãi thấy thế, khe khẽ lắc đầu, không khả lại hà mà tiếu đạo, "Ngươi nhà, lúc nào cũng như vậy cổ linh tinh quái, nghịch ngợm phá phách." Sau đó, chúng ta cùng nhau chậm rãi bước vào trong phòng. Vừa vào cửa, ta liền không kịp chờ đợi đem cửa phòng đóng thật chặt đứng lên, phản phất chỉ sợ sẽ có cái gì khách không mời mà đến đột nhiên xâm nhập tựa như. Mãi mãi nhìn thấy ta đây phó cẩn tiểu thận hơi nguyên bản có chút mệt mỏi ánh mắt trong nháy mắt hiện ra thêm vài phần, tựa hồ cũng bị ta tận lực tạo nên không khí khẩn trương lây. Ngay sau đó, ta cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tiến trong ngực, tìm đòi trong chốc lát về sau, cuối cùng móc ra một cái tinh xảo ngọc hạt. Cái này ngọc hạt toàn thân xanh biếc, phía trên còn điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, vừa nhìn liền biết đồng thời vật phi phàm. Ta trịnh trọng kỳ sự đem hắn đưa tới mãi mãi trong tay, đồng thời ra hiệu nàng đuổi mau mở ra xem bên trong đến tột cùng cất giấu loại bảo bối nào. Mãi mãi tiếp nhận ngọc hạt sau đó đồng dạng lộ ra 10 phần cẩn thận. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng mở cái nắp một góc, hướng bên trong liếc một cái, lập tức hoặc như là bị kinh sợ cấp tốc khép lại cái nắp. Nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, mãi mãi cuối cùng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng chờ mong, lần nữa từ từ mở ra ngọc hạt, nhìn chăm chú cẩn thận qua nhìn. Khi thấy rõ vật trong một lúc, mặt của bà nội sắc trong nháy mắt biến đỏ lên, liền liền nói chuyện ngữ điệu đều bởi vì kích động mà khẽ run lên. Tiểu Bắc thần à, ngươi viên này võ cực đan rốt cuộc là đánh chỗ nào có được nha? Đối mặt mãi mãi vội vàng hỏi thăm, ta tắc thì là mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, mãi mãi, đây chính là gia gia khi còn sống cố ý lưu cho chúng ta nha. Nghe được mãi mãi lời nói này, trong lòng của ta không khỏi một hồi chua xót, nhưng vẫn là kiên định tiếp tục khuyên giải nói, mãi mãi, người con đường sống khắp dài lắm, tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Ta còn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nắm giữ đầy đủ thời gian đi xung kích võ nhân cảnh. Hơn nữa, ta chân thành hy vọng mãi mãi ngài có thể lâu dài làm bạn tại bên người chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau đạp vào cái kia truy tìm con đường trường sinh mênh mông đường xa đây này. Ngừng lại một chút, ta tiếp theo bổ sung nói ra, huống chi, mãi mãi ngài ngẫm lại xem, tiếp qua chút thời gian, gia tộc chúng ta bên trong sẽ hiện ra chừng mấy vị võ nhân cảnh cao thủ. Có thể cho đến trước mắt, chúng ta mạch này còn chưa từng có người bước vào này cảnh đây. Cho nên a, cho dù không phải là vì ngài tự thân tu hành suy nghĩ, cũng phải vì chúng ta mạch này tương lai phát triển làm tính toán lâu dài đây này. Mãi mãi bây giờ xoắn suýt cực kỳ, một phương diện muốn đột phá võ nhân cảnh là nàng nhiều năm mong đợi, hơn nữa hiện tại đột phá võ nhân cảnh cũng có thể giúp được ta. Nhưng lại muốn giữ võ cực đan lại đến cho ta sử dụng, dù sao võ cực đan nhất đan khó cầu, giá trị liên thành về sau không nhất định sẽ lại thu được võ cực đan rồi, hơn nữa thế sự khó liệu. Đi qua một phen kịch liệt tranh luận sau đó, hai người chúng ta dù ai cũng không cách nào thành công thuyết phục đối phương. Liền thấy trên mặt của ta tràn đầy vẻ kiên định, nhiều không đạt mục đích, thế không bỏ qua chi thế. Mãi mãi nhìn chăm chú ta, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, "Thôi thôi, tốt à, mãi mãi cái này liền nghe lời ngươi." Nghe được mãi mãi cuối cùng đáp ứng, một mực căng thẳng thần kinh ta trong nháy mắt như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trên mặt của ta phóng ra nụ cười sáng lạ, lòng tràn đầy vui vẻ đối với mãi mãi nói ra, "Lúc này mới đôi à, mãi mãi, ngài luôn luôn cũng là rất thông tình đạt lý rồi." Mãi mãi bị lời của ta chọc cho buồn cười, nàng mỉm cười nhẹ nhàng điểm một cái trán của ta, giận trách, "Ngươi nhà, thật đúng là một đứa bé lanh lợi tiểu hoạt đầu một cái. Bất quá tất nhiên đây là của ngươi này tấm lòng thành, cái kia mãi mãi từ ngày mai trở đi tiện tay chuẩn bị đột phá sự nghi." Thành công thuyết phục mãi mãi về sau, ta tâm tình vui vẻ mà nhẹ nhàng rời đi mãi mãi ở cái kia yên tĩnh tiểu viện. Giờ này khắc này, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém cuối cùng bước then chốt, chờ đợi thời cơ đến. Ta biết rõ, mình đã đem hết khả năng đi hoàn thành chỗ có thể làm được sự tình, đón lấy tới phải làm chính là thuận theo thiên ý, đồng thời toàn lực ứng phó mà đi thay đổi thực tiễn. Dù sao, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, nếu như không thể thận trọng từng bước, như kế tỉ mỉ, lại làm sao có thể vững vàng đặt chân vô thế? Lại làm sao có thể tại một hồi tiếp một hồi theo nhau tới chính giữa nguy cơ bảo vệ cẩn thận đã biết nhất mạch lao hấu phụ nữ trẻ em đâu? Cho dù là ở nội bộ gia tộc, mỗi cái tông phái cùng chi hệ ở giữa cũng là tràn đầy lục đục với nhau cùng mình tranh ám đấu, giữa lẫn nhau mâu thuẫn rắc rối phức tạp. Chương 05, phù đạo thiên tài sinh ra. Chương 05, phù đạo thiên tài sinh ra. Đi qua dài dằng dặc mà lo lắng 10 ngày chờ đợi, cái kia thần bí khó dò tồn tại ở chỗ sâu trong óc thiên diễn thần thụ trái cây, cuối cùng nên đón thành thục thời khắc. Liền trong khoảnh khắc đó, liền thấy viên kia tản ra mê người sáng bóng thành thục trái cây, tựa như nắm giữ tự ngã ý thức tự động từ trên nhánh cây rụng xuống, đồng thời lấy một loại kỳ diệu phương thức chậm rãi dung nhập vào ta trong thức hải. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt ký ức giống như thủy triều tại ta não hải trung tuôn ra hiện ra. Những cái kia liên quan tới hỏa cầu phù vẽ phương pháp cùng kỹ xảo, giống như là bị Trần Phong đã lâu bảo tàng đột nhiên mở ra, hiện ra ở trước mắt ta. Tại cổ trí nhớ này xung kích phía dưới, ta phảng phất đã hao tốn vô số ngày đêm đi chú tâm vẽ loại đồ này, đối nó trình độ quen thuộc đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Giờ này khắc này, nguyên bản trong mắt ta cao thâm mặt chắc, tràn ngập sắc thái thần bí hỏa cầu phù, lập tức biến thưa thất bình thường đứng lên. Nó mỗi một cái đường cong, mỗi một đạo phù văn đều rõ ràng ấn khắc tại trong óc của ta, phảng phất ta chỉ cần hạ bút thành văn, liền có thể dễ dàng đem hắn luyện chế thành công. Thế là, mang lòng tràn đầy chờ mong cùng cảm giác hưng phấn, ta không chút do dự quyết định lập tức thay đổi thực tiễn, bắt đầu vẽ thuộc về trong nhân sinh ta tờ thứ nhất hỏa cầu phù. Ta hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm tình kích động, tiếp đó vững vàng cầm lấy bút vẽ. Làm ngòi bút chạm đến mặt giấy một sát na kia, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, nâng bút lại là như thế thông thuận vô cùng, không có chút nào ngưng trệ cùng do dự, phảng phất ta sớm đã đắm chìm tại cái này vẽ trong quá trình nhiều năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta bút pháp giống như linh động vũ giả, tại trên giấy nhẹ nhàng nhảy vọt. Chỉ mất một chút thời gian, một chương hoàn chỉnh hỏa cầu phù liền sôi nổi trên giấy. Nhìn lấy trong tay chương này vừa hoàn thành nhất giai trung phẩm hỏa cầu phù, cứ việc đối vu nhất chút kinh nghiệm phong phú phù sư tới nói, dạng này đẳng cấp có lẽ đồng thời không tính là gì việc khó, nhưng phải biết, đối với lần đầu đếm thử vẽ hỏa cầu phù ta đây mà nói, có thể như thế nhẹ nhõm thuận lợi hoàn thành, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nhưng mà, ta cũng không có vì vậy mà đắc chí, mà là cấp tốc đè xuống trong lòng dâng lên tâm tình vui sướng, thừa dịp linh cảm còn chưa tiêu tan, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị nên đón càng nhiều khiêu chiến. Bởi vì ta biết rõ, ở nơi này đầu tìm tòi vị trí trên đường, còn có thật nhiều cao cấp hơn, phức tạp hơn phù chú chờ đợi ta đi chinh phục. Thời gian tựa như róc rách chảy suối nước vội vàng trôi qua lại vĩnh không quay lại. Lúc sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy xuống ở trên bàn sách, ta liền bắt đầu cả ngày bận rộn vẽ hỏa cầu phù. Trong tay bút lông giống như linh động vũ giả, tại trên giấy vàng nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một bút mỗi một vạch đều chút xuống lấy tâm huyết của ta cùng tinh lực. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thái dương đã từ từ tây tả, mãi đến màn đêm buông xuống, mà ta cũng cuối cùng thành công vẽ chế được dòng giá 214 tấm hỏa cầu phù. Nếu không phải nửa đường bởi vì linh lực hao hết không thể không dừng lại mấy lần, vận công điều tức để khôi phục linh lực, không nói qua trường chút nào, ta tuyệt đối có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ sẽ đem 214 hỏa cầu phù toàn bộ vẽ hoàn tất. Giờ này khắc này, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đắc ý xông lên đầu, phản phất toàn bộ thế giới đều đang trong lòng bàn tay của ta. Chỉ vì nắm giữ thiên diễn thần thụ xem như cậy vào, bất luận là luyện đan, trận pháp, đúc khí, vẽ phù các loại tu hành kỹ nghệ, hoặc là ngự thú, linh thực, huyền ý địa, kỳ môn thậm chí thuật phong thủy, đối với ta mà nói cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nan giải gì. Càng làm cho người ta vui chính là, học tập những thứ này kỹ năng ta mà nói không cần hao phí bất luận cái gì chi phí, hoàn toàn không giống người khác như vậy cần trải qua vô số lần gian tân luyện tập phương năng hơi có sở thành. Không chỉ có như thế, càng là những cái kia cao cấp kỹ nghệ, đối với bên cạnh mà nói học tập cần thiết trả ra đại giới thì cũng càng cao ngang, có thể ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, chỉ cần ban cho ta một đạo truyền thừa, ta liền có thể dễ dàng đăng đường nhập thất, lấy được nhất định thành tựu. Ngoài ra, bằng vào tự thân nắm giữ những thứ này cao siêu kỹ nghệ, ta còn có thể cấp tốc kiếm lấy phong phú tài nguyên, đồng thời liên tục không ngừng tích lũy lên số lớn linh hạch. Hôm nay ta đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, chỉ đợi lần tiếp theo đấu giá hội đến lúc đó nhất định phải đem cái kia vô cùng chân quý võ cực đan bỏ vào trong túi. Mỗi làm nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ước mơ và phần, thật không biết đợi cho 10 năm sau đó, bằng vào đã biết thân tinh xảo kỹ nghệ, cứ có thể để dành kinh người giường nào số lượng linh thạch. Nghĩ đến khi đó, ta tu đạo chi lộ chắc chắn một mảnh đường bằng phẳng, tiền đồ vô khả hạn lượng, mà lập tức như vậy vui vẻ vui sướng tâm tình tự nhiên dã là lộ rõ trên mặt đá. Ngay tại ta đắm chìm ở trong hưng phấn không cách nào tự kiềm chế đột nhiên, kẹt kẹt một thanh âm vang lên, ta viện môn cái kia hơi có vẻ cũ kỹ đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Liền thấy Hà Bắc Khê ngẩng đầu mà bước mà đi đến, phía sau hắn theo sát lấy Hà Nguyên Thanh cùng Hà Nguyên Hoan hai huynh muội. Nhắc tới Hà Bắc Khê, đây chính là chúng ta Hà gia nổi danh nhân vật thiên tài. Hắn chính là tứ thẩm con độc nhất, cũng là trong nhà bốn người đệ đệ bên trong tuổi nhỏ nhất một cái. Chớ nhìn hắn nay tuổi chưa qua mới chỉ là 14 tuổi, nhưng lại sớm tại 2 năm trước, cũng chính là 12 tuổi lúc cũng đã bước lên con đường tu hành. Đi qua ngắn ngủi 2 năm thời gian tu luyện, hắn hôm nay đã thành công bước vào phàm nhân cảnh sơ kỳ, luyện thể cảnh, hơn nữa mắt thấy liền sắp đột phá đến bản huyết cảnh. Như thế tiến bộ kinh người tốc độ, thật có thể nói là thiên phú dị bẩm a. Cho dù là tại chúng ta toàn cả gia tộc bên trong, hắn xuất sắc như vậy thiên phú cũng gọi là số một số hai tồn tại. So sánh dưới, ta đây cái đã 25 tuổi huynh trưởng nhưng là lộ ra thua kém nhiều rồi, đến nay cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến nạp nguyên cảnh mà thôi. Hà Bắc Khê mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua ta, âm thanh đều bởi vì hưng phấn có chút run rẩy, hắn không kịp chờ đợi hỏi, đại ca, những thứ này vậy mà đều là ngươi vẽ. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ vân đạm phong khinh khẽ gật đầu, hời hợt nói ra, không sai, chính là ta vẽ. Có lẽ, ta đối với vẽ phù một chuyện quả thật có một chút như vậy nhi thiên phú đi. Lúc này, một bên Hà Nguyên Thanh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng vui sướng, thậm chí cấp ở bội Hà Nguyên Hoan lên tiếng trước dò hỏi, đại bá, lớn như vậy về vui, có phải chúng ta cần phải cáo chi nhị mãi mãi cùng tứ mãi các nàng đâu? Hà Nguyên Hoan cùng Hà Nguyên Thanh là ta đã chết đường huynh nữ nhi cùng nhi tử, cũng tốt nhường đại gia cùng nhau chia sẻ phần này khoái hoạt ta. Ta không chút do dự gật đầu đáp, vậy dĩ nhiên là mớn. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hà Nguyên Hoàn đã như một cơn gió mạnh vọt ra khỏi cửa đi vừa chạy còn bên cạnh lớn tiếng la lên, nhị mãi mãi, tứ mãi mãi, mau đến xem nha. Phải biết, căn cứ vào gia tộc chúng ta lịch sử ghi chép, dị vãng trong gia tộc vẽ phù thiên phú xuất chúng nhất người, muốn thành công vẽ ra một chương nhất giai trung phẩm phù, ít nhất cũng cần hao phí dòng dã một cái tháng thời gian. Cho dù là những cái kia danh tiếng truyền xa, bị đám người xem vì nhân vật thiên tài, số đông cũng phải tốn hao tám cựu thiên công phu mới có thể đạt tới như thế thành tựu. Mà hôm nay ta có thể trong một ngắn thời gian bên trong liền lấy được như vậy thành tích, quả thực có thể xưng kinh diễm. Dù sao, trong thế giới này, vô luận là luyện đan sư hay là khác các loại nắm giữ bách nghệ năng lực người, bọn họ địa vị xã hội thế nhưng là cực kỳ cao quý. Ở một cái yên tĩnh ban đêm, chúng ta mạch này tộc nhân nhao nhao tụ lại với nhau, toàn bộ trong hành lang tràn ngập vui sướng bầu không khí. Đám người ngồi vây chung một chỗ, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng, đang nóng liệt mà đàm luận một kiện làm cho người hưng phấn không thôi sự tình, kia chính là ta bị phát hiện lại là phù đạo phương diện tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà, giờ này khắc này, có một bí mật nhỏ nhỏ ẩn tàng trong đó. Mãi mãi đang tại bế quan trung, toàn lực chuẩn bị đột phá tới võ nhân cảnh. Tin tức này chỉ có ta và mãi mãi biết được, mà mãi mãi đối ngoại tắc thì tuyên bố chỉ là muốn thật tốt điều dưỡng một phen, khôi phục một chút tự thân khí huyết thôi. Ta lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn qua mọi người trong nhà cái kia từng trường tràn ngập sung sướng cùng tự hào khuôn mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khoái hoạt chi tình. Loại cảm giác này giống như là trong ngày mùa đông nó dương, ôn nhuận và thoải mái dễ chịu, để cho ta cả người đều đắm chìm tại trong hạnh phúc. Theo thời gian rời đổi, liên quan tới ta là phù đạo thiên tài tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc ở nội bộ gia tộc truyền bá ra. Liên ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, địa vị tôn sùng thái thượng trưởng lão cùng với tộc trưởng đều nghe nói chuyện này, đồng thời đối với này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Đi qua một phen cặn kẽ hỏi thăm cùng sau khi xác nhận, bọn hắn đối với thiên phú của ta đưa cho độ cao khẳng định cùng tán thưởng. Vì khích lệ ta tiếp tục tại phù đạo chi lộ thượng không ngừng tinh tiến, thái thượng trưởng lão cùng trưởng tộc khẳng khái mà ban thưởng cho ta một khỏa vô cùng chân quý tẩy tủy đan cùng với một bình ẩn chứa linh khí nồng nặc huyền nguyên đan. Làm ta tiếp nhận phần này nặng trĩu ban thưởng lúc, cảm nhận được không chỉ là đan dược mang đến giá trị thực tế, là tới từ nhà trưởng tộc bối môn sâu đậm mong đợi cùng yêu mến. Một khắc này, ta âm thầm thề, nhất định phải không cô phụ mọi người mong đợi, cố gắng tu luyện, thành vị trong gia tộc kiêu ngạo. Chương 06, nhao nhao đột phá chương 06, nhao nhao đột phá theo trận kia được xưng là phù đạo thiên tài sự kiện dần dần lắng lại, vẹn vẹn mới trôi qua ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Ngay tại lúc đông dương một ngày, yên tĩnh bị chợt đánh vỡ, vị Vu gia tộc đại tông dài mạch một tòa trong sân, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi kinh thế hai tộc linh khí phong bạo. Mọi người đều kinh sợ, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, liền thấy Hà Vĩnh Thành vậy mà tại bây giờ thành công đột phá tới võ nhân cảnh. Tin tức này một khi truyền ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đông đảo tộc nhân nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng về cái kia tòa tiểu viện chạy như điên. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khó mà ức chế tâm tình kích động, phải biết từ khi gia tộc bị thúc ép đảo vòng đến Vân Châu đến nay, đây chính là thủ vị tộc nhân ở mảnh này mới tộc địa bên trên đột phá tới võ nhân cảnh a. Trong chốc lát, toàn cả gia tộc đều đắm chìm trong tương bừng vui sướng không khí bên trong, phần này sung sướng giống như xuân như gió cấp tốc truyền khắp gia tộc mỗi một cái xó xỉnh. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, gia tộc phảng phất giống như là xuyên phá một cái tầng linh khí che chắn, việc vui liên tục. Đầu tiên là Hà Vĩnh Ý ngay sau đó đột phá tới võ nhân cảnh, sau đó lại là Hà Vĩnh Tể theo sát phía sau thành công tiến giai. Nhưng mà, để cho người cảm thấy kinh ngạc nhưng là Tam Tông đệ Tam Mạch Trương Vân Ngu, mãi mãi của ta, tự nhiên đã đột phá võ nhân cảnh. Đối với phía trước ba người có thể thuận lợi đột phá, các tộc nhân ngược lại là cũng không cảm giác quá mức ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn ngày thường tu luyện khắc khổ trình độ tất cả mọi người là quá rõ ràng. Nhưng mà, vị này đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu? Một thời gian, đủ loại đủ kiểu ý kiến ở nội bộ gia tộc lưu truyền ra, lời đồn càng là xôn xao. Nhưng vào ngay lúc này, còn ở vào bế quan trung củng cố tự thân tu vi mãi mãi Trương Vân Ngu còn chưa kịp đứng ra giảng giải, trưởng tộc liền đã tự mình đến nhà bái phỏng. Đối mặt trưởng tộc lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đứng ở một bên ta mỉm cười, bình tĩnh nói ra, kỳ thực, cái này hết thảy đều phải ích tại chúng ta mạch này lưu giữ lại một khỏa võ cực đan. Tộc trưởng nghi hoặc theo lời của ta liền giải khai, tùy theo không ít tộc nhân hy vọng cũng theo đó phá diện. Đoạn này thời gian không ít tộc nhân, bao quát trưởng tộc còn tưởng rằng mãi mãi là cưỡng ép hướng cảnh thành công, nghĩ đến học hỏi kinh nghiệm. Liên đối với việc này chưa hết thảy đều kết thúc thời điểm, một hồi đột nhiên xuất hiện linh khí phong bạo chợt buông xuống. Mà ở trong trận cuồng phong này, vị nào phục dụng Hỏa Vân linh quả trung tự bối tộc nhân, Hà Trung Vũ, vậy mà nhất cử đột phá võ nhân cảnh. Hắn chu thân tản ra khí tức cường đại, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng lóa mắt. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, trung tự bối một tên khác tộc nhân Hà Trung Hậu cũng không yếu thế chút nào, theo sát Hà Trung Vũ bước chân đồng dạng thành công đột phá đến võ nhân cảnh. Một thời gian, trong gia tộc mọi người đều vì đó kinh thán không thôi. Đáng tiếc là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể như thế may mắn. Lần này đột phá trong thử nghiệm, còn có 3 vị tộc nhân tao ngộ ngăn trở cùng thất bại. Trong đó, Hà Trung Gấm cùng Hà Trung Tự hai người bởi vì cưỡng ép xung kích cảnh giới, dẫn đến kinh mạch vỡ tan, bản thân bị trọng thương, bất hạnh hơn chính là, Hà Trung luôn lại bởi vì không thể chịu đựng đột phá lúc mang đến áp lực thật lớn, tại chỗ bỏ mình. Đối mặt tàn khốc như vậy thực tế, trong lòng của ta không khỏi dâng lên một hồi bi thương cảm giác. Giờ này khắc này, ta thật sâu lĩnh ngộ được con đường tu hành hàm nghĩa chân chính, không tiến tắc tối, nếu như không có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình, tôi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục, thậm chí mất đi tính mạng. Mà chúng ta chỗ ở gia tộc, đi qua lần này khó khăn chắc trở sau đó, bây giờ vừa vặn có 8 vị võ nhân cảnh cao thủ. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là trong gia tộc còn có một vị đã đạt đến võ nhân cảnh viên mãn siêu cấp cường giả, thái thượng trưởng lão Hàng Nghĩa Thu. Hắn tu vi đã đạt đến đỉnh núi chi cảnh, có thể nói là đăng phong tạo cực. Ngoài ra, trưởng tộc Hà Trung thực chỗ vu võ nhân cảnh sơ kỳ kim thân cảnh, còn có Hà Vĩnh Thành, Hà Vĩnh Ý, Hà Vĩnh Tể cùng với mãi mãi Trương Vân Ngu bọn người cũng đều là võ nhân cảnh sơ kỳ kim thân cảnh cường giả. Bằng vào những thứ này chiến lược mạnh mẽ, gia tộc bọn ta cuối cùng đạt đến trở thành hào môn tiêu chuẩn, có hy vọng thực hiện từ hàn môn hướng hào môn hoa lệ thuế biến. Không chỉ có như thế, gia tộc còn sở hữu hơn 150 mẫu phỉ nhiêu linh điển, những thứ này linh điển sản xuất ra linh thực, vì gia tộc cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, bên trong gia tộc càng là nhân tài đông đúc, tổng cộng có 10 vị luyện đan sư, có thể luyện chế ra đủ loại công hiệu thần kỳ đan dược, 4 vị đúc khí sư, có thể chế tạo ra hoàn hảo pháp khí pháp bảo, còn có 20 vị am hiệu bồi dưỡng linh thực sư, bảo đảm linh điển trung thu hoạch khỏe mạnh trưởng thành. Mà ở phù lục nhất đạo bên trên, tính cả ta ở bên trong, gia tộc cũng có 3 vị tạo nghệ rất sâu phù lục sư. Giờ này khắc này, gia tộc bọn ta đã có trở thành một phương hào cửa hùng hậu thực lực, đủ để tọa chấn đất đai một quận. Càng thêm may mắn chính là, gần đây Vân Châu thế lực khắp nơi đã trải qua một hồi trước nay chưa có đại tẩy bài. Nguyên bản xưng bá Vân Châu hành dương ôn thị, gia tộc kia bên trong duy nhất thiên nhân cảnh cao thủ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà tọa hóa quy thiên. Từ đó, hành dương ôn thị đã mất đi đỉnh lương trụ, từ ngày xưa môn phiệt đại tộc địa vị rơi xuống, biến thành phổ thông thế gia. Nhân cơ hội này, Vân Châu còn lại ngũ đại thế gia, Linh Vân Tôn thị, Thiên Hỏa Trần thị, Bạch Vân Thanh thị, Bình Dương Vương thị cùng với Túc Lộc La thị, nhao nhao đối với Hành Dương Ôn thị để chống ba cái phủ triển khai kịch liệt tranh đoạt. Cái này ba cái phủ theo thứ tự là Thái Nguyên phủ, Sùng Dương phủ cùng Vị Trung phủ, bọn chúng đều là chiến lược chỗ suy yếu, tài nguyên mỏ mỡ chỗ, ai có thể trưởng không cái này tam địa, liền có thể tại Vân Châu thế lực trên bản đồ chiếm giữ trọng yếu hơn một chỗ cắm rủi. Mà gia tộc nhà ứng Trung phủ vừa bật ở vào La thị cái này một mạnh đại thế lực khống chế. La thị trải qua vô số lần kịch liệt giao phong sau đó, trên cơ bản đã thành công chiếm cứ Thái Nguyên phủ khối này yếu địa chiến lược. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn nhu cầu cấp bách điều khiển ứng Trung phủ mới quật khởi hào môn thế gia đi tới Thái Huyền phủ, dùng cái này tới đánh vỡ nơi đó vốn có tầng dưới cách cục, đồng thời thêm một bước phong phú Thái Huyền phủ thực lực tổng hợp. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, đại khái là bởi vì đông đảo thế lực nhau nhau tràn vào Thái Huyền phủ bày ra từng tràng kinh tâm động phách kịch chiến, khiến cho nguyên bản phồn hoa náo nhiệt, hào môn mọc như rừng Thái Huyền phủ, bây giờ chỉ còn lại chỉ là ba nhà bản thổ hào môn còn có thể miễn cưỡng duy trì nó địa vị cùng lực ảnh hưởng. Giờ này khắc này, đối với tại gia tộc bọn ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo kỳ ngộ. Bằng vào trước mắt có lợi thế cục, chúng ta hoàn toàn có khả năng không tốn sức chút nào cướp đoạt trong đó đất đai một quận, từ đó thực hiện thực lực bản thân cấp tốc quyết trương. Hoặc hứa dã nguyên nhân chính là như thế, trưởng tộc đại nhân cùng thái thượng trưởng lão mới có thể bắt đầu sinh ra muốn mượn cơ hội lần này, nhường gia tộc mau chóng đưa thân tại hào môn liệt kê ý niệm đi. Dù sao, một khi thành vì đúng nghĩa hào môn, không chỉ có mang ý nghĩa gia tộc có thể thu được nhiều tư nguyên hơn cùng tôn trọng, càng sẽ có được tả hữu một phương thế cục năng lực. Chương 07, tộc vệ chương 07, tộc vệ ở gia tộc trong dòng sông lịch sử, từ thành lập bắt đầu, một chi cường đại vệ đội theo thời thế mà sinh. Được mệnh danh là Thiên Lang vệ. Cái này một danh xưng từ đâu tới rất có thâm ý, thứ nhất, gia tộc đã từng gây dựng một cái Thiên Lang kỵ binh quân đoàn, thứ hai, nhưng là bản nguyên Vu gia tộc thích hợp chiến tranh ba bộ tuyệt thế công pháp một Thiên Lang chiến tướng quyết, Thiên Lang phá quân quyết cùng với Thiên Lang tung hoành quyết, tất cả thuộc chân nhân cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Nguyên nhân chính là như thế, trong gia tộc số đông thành viên thở nhỏ liền bắt đầu tập luyện cái này ba bộ thần kỳ công pháp, đồng thời cuối cùng hội tụ thành cường đại Thiên Lang vệ. Chi này vệ đội hoàn toàn do bản tộc tử đệ cấu thành, bọn hắn chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, đuổi theo gia tộc bốn phía chinh chiến. Trải qua vô số mưa gió tàn thương, chứng kiến gia tộc hưng suy vinh lục. Tưởng tượng năm đó, tại Thanh Châu biến cố chưa phát sinh thời khắc, nhà tộc chính ở vào như mặt trời ban trưa thời kỳ cường thịnh, khi đó ước chừng phụng dưỡng lấy nhiều đến 500 tên anh dũng không sợ Thiên Lang vệ. Những vệ sĩ này người người thân thủ bất phàm, tu vi thấp nhất người đều đã đạt đến phàm nhân cảnh hậu kỳ, tức dưỡng khí cảnh, kỳ thực lực chi cường làm cho người liễu lưới. Nhưng mà vật đổi sao rời, hôm nay gia tộc đã phong quang không còn, chỉ có thể duy trì 50 người Thiên Lang vệ quy mô, cùng trước kia so sánh có thể nói nghiêm trọng rút lại. Không chỉ có như thế, hiện nay Thiên Lang vệ thực lực tổng hợp cũng lớn bước hạ xuống, thấp nhất tu vi vậy mà xuống tới bàn huyết cảnh, cũng đã từng trải qua huy hoàng khác rất xa. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, theo thời gian rời đổi, gia tộc chậm rãi từ trong khốn cảnh phục tô, trọng hoán sinh cơ. Thế là, gia tộc cao tầng đi qua sau khi nghị cặn kẽ quyết định mở rộng Thiên Lang vệ, kế hoạch đem hắn nhân số tăng thêm đến 200 người chi mọi người, để trọng trấn ngày xưa hùng phong, lại lần nữa viết gia tộc vinh quang thiên trương. Nhất là lần này gia tộc thực lực đại bước đề thăng sau đó, không chỉ có chỉnh thể chiến lược đột nhiên tăng mạnh, liền số lượng nhân khẩu cũng dần dần bắt đầu khôi phục năm xưa phồn bình cảnh tượng. Đã như thế có thể đoán được là, làm vì gia tộc lực lượng nòng cốt một trong Thiên Lang vệ quy mô của nó tất nhiên sẽ không ngừng mở rộng, kéo dài tăng trưởng. Nhưng mà, tại dạng này một mảnh tốt đẹp tình thế phía dưới, ta lại cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Bởi vì đi qua một phen kiểm kê, ta phát hiện mình thuộc mạch này chỗ lưu giữ lại nhân số, e rằng rất nhiều chi nhánh ở trong thuộc về hạng chót tồn tại. Xem ra chúng ta mạch này muốn thực hiện dân hữu hiệu tăng trưởng, chỉ có dựa vào ta đời này người cố gắng thành hôn đồng thời thai nghén hậu đại. Có lẽ đợi một thời gian phương năng chậm rãi thay đổi trước mặt cục diện bất lợi. Ngoài ra, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, ngoại trừ bản gia tộc bên ngoài, khác như là Hành Dương Ôn thị nắm giữ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật huyết y doanh, Linh Vân Tôn thị dưới trướng lại có một chi trang bị tinh lương bạch giáp quân, Thiên Hỏa Trần thị càng là bằng vào thần bí khó lường nguyên hỏa vệ mà danh tiếng truyền xa, Bạch Vân Thanh thị Thanh Sơn vệ đồng dạng không thể khinh thường, Bình Dương Vương thị Thiên Dực vệ cũng là uy danh hách hách, còn Túc Lộc La thị, bọn họ Vân Giao. Vệ đồng dạng có lực chiến đấu mạnh mẽ. Những gia tộc này riêng mình tộc vệ đội ngũ quy mô nhỏ nhất đều vượt qua 5000 số, hơn nữa bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, chẳng những có thể thuần thục kết thành đủ loại tinh diệu tuyệt luân chiến trận, liền xem như đối mặt những cái kia thực lực cao thâm mặt chắc chân nhân cao thủ, cũng có thể chống lại chào hỏi một phen. Kèm theo Thiên Lang vệ mở rộng kế hoạch từng bước tiến lên chứng thực, bên trong gia tộc lại lần nữa cử hành một hồi thịnh đại tộc hội. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này tộc hội mà điểm phát sinh biến hóa. Liền thấy rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, tám vị thực lực đạt đến võ nhân cảnh cường giả đỉnh cao ngồi ngay ngắn ở là dễ thấy nhất hàng phía trước vị trí, theo sát phía sau theo thứ tự ngồi vào, nhưng là mỗi cái tông phái tông chủ cùng với tất cả đưa tình chủ. Dù sao ở cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới bên trong, cường giả chân chính mãi mãi cũng sẽ phải chịu mọi người kính ngưỡng cùng sùng bái. Bất quá, ở mảnh này huyên náo bên trong, cũng tồn tại mấy cái phá lệ yên tĩnh xóa xỉnh. Trong đó, trưởng tộc Bưng ngồi ở chủ vị, sắc mặt ngưng trọng nhưng thủy chung trầm mặc không nói, thái thượng trưởng lão khép hở hai con ngươi, phảng phất trí thân sự ngoại, ngại ngại Trương Vân ngu tắc thì mặt mỉm cười, khí định thần rảnh rỗi, mà ta cũng là lặng lặng lập vu nhất bên cạnh, thở lạnh nhạt trận này kịch liệt tranh luận. Cùng hình này thành so sánh rõ ràng đấy, nhưng là những cái kia dị thường hoạt động mạnh người. Đại tông tông chủ Hà Trung Hủ ngồi nghiêm chỉnh tại trong bữa tiệc, hai mắt sáng ngời hữu thần, rõ ràng mà phát biểu cùng với chính mình đối với Thiên Lang vệ mở rộng sự nghi cách nhìn. Hắn bên người đại tông võ nhân cảnh cao thủ Hà Vĩnh Thành cũng là liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Ngoài ra, đại tông đệ nhất mạch chủ Hà Trung Nôn cùng đệ nhị mạch chủ Hà Vĩnh Huy càng là tranh tiên khủng hậu lên tiếng, tính toán nhường đám người tiếp nhận bọn hắn liên quan tới nhân viên phân chia cùng quyền hạn tạo thành chủ trương. Không chỉ có như thế, nhị tông tông chủ Hà Trung Hiếu đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lớn tiếng kêu gọi, lực trần bản tông chỗ lợi ích. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy chúng thuyết phân vân cái bấy mặt, nguyên nhân cuối cùng chủ yếu ở chỗ các tông tất cả mạch tự thân thực tế tình trạng một trời một vực. Bằng vào ta thuộc mạch này làm thí dụ, bởi vì nhân khẩu khan hiếm, cao thủ lác đác không có mấy, nguyên nhân mà đối với cái này lần Thiên Lang vệ mở rộng sự tình cũng không biểu hiện ra quan tâm quá nhiều. Nhưng mà trái lại đại tông đệ nhất, hai mạch, nhị tông đệ nhất mạch, thậm chí tam tông đệ nhất mạch, những thứ này chi hệ tất cả là nhân khẩu đông đảo, nhân tài đông đúc, tự nhiên đối tượng quan danh ngạch, quyền hạn các phương diện phân phối cực kỳ đầy bụng, mong đợi có thể làm gốc mạch tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn cùng ưu thế. Cuối cùng, đi qua một phen xâm nhập mà nghiên cứu thảo luận cùng hiệp thương, đám người đã đặt thành nhất chi ý kiến, đem Thiên Lang vệ thành viên tu vi tiêu chuẩn thấp nhất xác định là nạp nguyên cảnh. Đồng thời, đối với Thiên Lang vệ mở rộng kế hoạch cũng có rõ ràng an bài. Trong đó, đại tông đệ nhất mạch cần phái ra 30 người gia nhập vào Thiên Lang vệ, đại tông đệ nhị mạch tắc thì cung cấp 20 người danh ngạch, đại tông đệ tam mạch mặc dù nhân số ít, nhưng vẫn muốn cống hiến ra 5 tên tinh nhuệ đệ tử. Mà ở nhị tông phương diện, đệ nhất mạch đồng dạng cần chuyển vận 30 tên ưu tú tử đệ tiến vào Thiên Lang vệ, nhị tông đệ nhị mạch chỉ cần điều động 5 người liền có thể, nhị tông đệ tam mạch thì cần lấy ra 10 người đến bổ sung sức mạnh. Còn tam tông, hắn đệ nhất mạch hướng Thiên Lang vệ chuyển vận 20 người, tam tông đệ nhị mạch cũng cần đưa ra 10 người có tên mạch. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì ta chỗ ở mạch này nhân viên thưa thớt, thực sự khó mà điều nhân thủ, cho nên lần này mở rộng chúng ta mạch này không cần ra người. Theo cứ như vậy kế hoạch, Thiên Lang vệ mỗi 10 người vì một tiểu đội, 100 người tạo thành một chi đại đội. Trước mắt, căn cứ vào hiện hữu nhân viên số lượng, đem Thiên Lang vệ tạm thời phân chia thành hai cái đội ngũ. Hơn nữa, Thiên Lang vệ trực tiếp lệ thuộc Vu gia trong tộc trưởng tộc cùng với Đức Cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, chỉ có hai người bọn họ nắm giữ đối với Thiên Lang vệ tiến hành điều động quyền hạn. Chương 08, phân chia chương 08, phân chia tại mênh mông vô ngần tu hành thế giới bên trong, tồn tại một bộ hoàn chỉnh lại nghiêm cẩn tu vi hệ thống. Nó tựa như một tòa nguy nga kim tự tháp, từ tầng dưới chót nhất phàm nhân cảnh bắt đầu, từng bước kéo lên đến chí cao vô thượng cảnh giới. Phàm nhân cảnh chính là lúc ban đầu giai đoạn, trong đó đã bao hàm thêm cái tầng thứ nhỏ. Sơ kỳ vì luyện thể cảnh, nay cảnh cường điệu tại rèn luyện nội thân, thông qua gian khổ huấn luyện cùng đặc tu pháp môn, nhường cơ thể dần dần biến cường tráng cứng cỏi, có thể thừa nhận được càng lớn sức mạnh xung kích. Làm người tu luyện đột phá đến trung kỳ lúc, liền tiến vào bản huyết cảnh. Lúc này thể nội khí huyết như sóng triều giống như lao nhanh không ngừng, sức mạnh cũng theo đó tăng lên trên diện rộng có thể thi triển đơn giản một chút võ kỹ. Mà đến cuối cùng nạp nguyên cảnh, lại muốn đem ngoại giới nguyên khí đặt vào tự thân kinh mạch bên trong, biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó thêm một bước tăng cường thực lực. Một khi đạt đến viên mãn chi cảnh dưỡng khí cảnh, liền có thể làm được khí tức kéo dài, liên miên bất tuyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa cường đại nội kình. Còn trạng thái tuột cùng tiên thiên cảnh, lại có thể câu thông tiên địa linh khí, sơ bộ nắm giữ tự nhiên chi lực, nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực. Vượt qua phàm nhân cảnh về sau, liền đi tới võ nhân cảnh. Võ nhân cảnh đồng dạng có 5 cái tầng thứ nhỏ, sơ kỳ kim thân cảnh yêu cầu người tu luyện đem xương cốt toàn thân, cơ bắp đoán luyện tới giống như kim cương bất hoại chi thân, đao thương bất nhập. Bước vào trung kỳ long môn cảnh, mang ý nghĩa muốn vượt qua một đạo cự đại cánh cửa, giống như Lý Ngư dược long môn đồng dạng gian khổ, nhưng thành công sau khi đột phá thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến cuối cùng ngự hư cảnh, liền có thể bằng vào tự thân nội lực lơ lửng giữa không trung, tự do bay lượn. Mà viên mãn vũ hóa cảnh tắc thì có thể để cho người tu luyện thoát thai hoàn cốt, phản phất vũ hóa thành tiên đồng dạng nhẹ nhàng linh động. Sau cùng đỉnh phong chi cảnh đỉnh núi cảnh, càng là đứng ở võ nhân cảnh đỉnh cao nhất, quan sát chúng sinh. Lại hướng lên liền là chân nhân cảnh, cảnh giới này đã vượt qua võ giả bình thường phạm chủ. Sơ kỳ địa sát cảnh cần người tu luyện cảm ngộ đại địa chi lực, hấp thu hắn hùng hồn vừa dày vừa nặng năng lượng tới cường hóa tự thân. Tiếp theo là trung kỳ thiên cương cảnh, cùng trên bầu trời tinh thần chi lực sinh ra của mình, mượn nhờ tinh thần vĩ lực để thăng tu vi. Hậu kỳ thái hư cảnh nhưng là tìm tòi hư không huyền bí, lĩnh ngộ không ở giữa pháp tắc, thực hiện trong nháy mắt di động mấy người thần kỳ thủ đoạn. Lúc đạt tới viên mãn tiên mạch cảnh lúc, thể nội kinh mạch sẽ bị đả thông thành chu thiên mạch lạc, thật khí vận đi thông suốt. Cuối cùng đỉnh phong thần tầng cảnh, càng là có thể mở ra dấu ở thể nội chỗ sâu thần bí bảo tàng, lấy được phải lực lượng kinh người cùng thiên phú thần thông. Kế tiếp là thiên nhân cảnh, này cảnh có thể xưng đăng thiên chi đường. Sơ kỳ sinh tử cảnh, người tu luyện cần kinh lịch khảo nghiệm sinh tử, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, từ đó minh ngộ sinh mệnh chân lý. Trung kỳ tạo hóa cảnh tắc thì có thể trưởng khống vạn vật tạo hóa chi lực, sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Hậu kỳ âm dương cảnh, muốn hòa giải âm dương nhị khí, làm cho bình hành vận chuyển, phát huy ra không có gì sánh kịp vi lực. Viên mãn bất hủ cảnh đại biểu cho vĩnh hằng bất diệt, thọ nguyên vô tận. Mà tuột cùng vô thủy cảnh càng là tồn tại trong truyền thuyết, căn cứ nói tới này cảnh người có thể ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi có thể. Trên thiên nhân cảnh còn có thánh nhân cảnh, đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ độ cao. Sơ kỳ hãn hải cảnh, hãn pháp lực như mênh mông biển cả giống như thâm bất khả chắc. Trung kỳ thiên mệnh cảnh, có thể thấy rõ phóng lên trời ý chỉ, thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Hậu kỳ chúa tể cảnh tắc thì có thể chúa tể một phương thiên địa, trở thành tuyệt đối bá chủ. Viên mãn kình thiên cảnh, có chống lên thương khung chi thế, uy trấn bát hoang lục hợp. Sau cùng đỉnh phong mệnh nguyên cảnh, càng là chạm đến vận mệnh nguyên cơ, trưởng khống tự thân thậm chí số mệnh của người khác hướng đi. Nhưng mà dù cho đạt đến thánh nhân cảnh cũng không phải điểm kết thúc, đằng sau còn có càng cao thâm cảnh giới khó lường chờ đợi những cái kia cường giả tuyệt thế đi leo lên. Đầu tiên là chứng nhận đạo cảnh, ở đây cảnh bên trong người tu luyện muốn chứng minh chính mình tu chi đạo tính chính xác cùng duy nhất tính chất, chỉ có chân chính đắc đạo mới có thể tiếp tục tiến lên. Sau đó là thiên đạo cảnh, nên cảnh giới cường giả đã có thể hiểu thấu đáo thiên đạo quy luật, vận dụng thiên đạo chi lực để bản thân sử dụng. Đại đạo cảnh tắc thì tiến thêm một bước, cùng đại đạo tương dung, nhất cử nhất động tất cả hợp đại đạo chi ý sau cùng đạo chủ cảnh cùng đạo tổ cảnh, cái kia đã gần hồ tồn tại vô địch, bọn hắn thống ngự vạn đạo. Ở nơi này mênh mông vô ngần thế giới bên trong, những người tu hành truy tầm tầng thứ cao hơn sức mạnh cùng cảnh giới. Từ bình thường không có gì lạ phàm nhân cảnh bắt đầu, trải qua thiên tân vạn khổ, phương năng đạp vào trở thành cường giả con đường. Là một người tu hành muốn từ phàm nhân cảnh đột phá đến võ nhân cảnh lúc, bọn hắn bình thường gặp phải hai loại lựa chọn, một là mượn nhờ chân quý hiếm hoi đột phá linh vật, những thứ này linh vật ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể trợ giúp người tu hành xông phá bình cảnh, hai là phục dụng tới đối ứng thần kỳ đan thuốc, thông qua dược vật hiệu lực kích phát thể nội tiềm lực, từ đó thực hiện cảnh giới để thăng. Nhưng mà, nếu muốn từ võ nhân cảnh tiến thêm một bước, tấn thăng đến chân nhân cảnh thì cần muốn điều kiện càng hà khắc hơn. Tam giai đạo cơ linh vật đã trở thành đúc thành củng cố đạo cơ không thể thiếu mấu chốt. Bất quá, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, loại hình khác nhau người tu hành có riêng phần mình đặc biệt đạo cơ tạo thành phương thức. Tỷ như, những cái kia chuyên chú vào kiếm đạo tu luyện kiếm tu có thể đem chính mình chú tâm chế tạo phi kiếm xem như đạo cơ, bằng vào hắn sắc bén phong mang mở con đường phía trước, mà thuần túy dựa vào tự thân nhục thể chui luyện võ phu, tắc thì đem thân thể của mình coi là một tòa bền chắc không thể gãy lò luyện, lấy thành tựu này tiền cố đạo cơ, còn nho ra con cháu thì lại lấy trong lòng hạo nhiên chính khí ngưng kết thành đạo cơ, thể hiện ra cùng người khác bất đồng con đường tu hành. Một khi bước vào chân nhân cảnh, mục tiêu tiếp theo chính là đột phá tới thiên nhân cảnh. Lúc này, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đã trở thành cực kỳ trọng yếu một vòng. Chỉ có khắc sâu nhìn rõ đồng thời nắm giữ phép tắc huyền bí, mới có cơ hội vượt qua cái này một cái cực lớn hơn câu. Mà khi thiên nhân cảnh người tu hành tính toán bước về phía thánh nhân cảnh lúc, không chỉ cần phải trưởng khống pháp tắc, càng phải đem tự thân vận mệnh ký thác tại trên đại đạo, thuận theo thiên thời, địa lợi cùng người cùng, đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Sau đó, còn cần thành công vượt qua đáng sợ tam thai ngũ kiếp mới có thể bước vào làm cho người hướng tới chứng đạo cảnh. Từ nay về sau, người tu hành mỗi một lần tiến giai đều cùng thần bí khó lường đạo tắc chặt chẽ tương liên, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức. Ở cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái trong thế giới, binh khí đồng dạng chia làm đông đảo đẳng cấp. Cấp 1 chiến binh mặc dù phổ thông, nhưng cũng là nhập môn người tu hành tay bên trong thường gặp chi vật, cấp 2 võ binh tắc thì có càng mạnh hơn uy lực, tam giai linh binh đã nắm giữ linh tính, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, tứ giai pháp binh càng là ẩn chứa kỳ diệu pháp thuật, có thể phát huy ra kinh người uy lực, ngũ giai huyền binh có thể xưng hy hữu chất bảo, thường thường chỉ bị đỉnh tiêm cao thủ nắm giữ, lục giai thần binh thì thôi chăn hóa cảnh, cả thế gian hiếm thấy, thất giai đạo binh càng là tồn tại trong truyền thuyết, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi có thể, bát giai vô thượng đạo binh cơ hồ đã là vô địch tượng trưng, mà cửu giai cực đạo đế binh càng là lăng giá cao hơn hết khiến cho chúng sinh ngước nhìn. Ở nơi này mênh mông vô ngần vạn tượng trong tinh vực, tồn tại chưa bao nhiêu thần kỳ mà lực lượng cường đại cùng kỹ nghệ. Từ nhất giai thuật pháp bắt đầu, dần dần kéo lên đến nhị giai pháp thuật, tam giai linh thuật, tứ giai bảo thuật, ngũ giai thần thông, lục giai thần thuật, thất giai đạo thuật, bát giai vô thượng đạo thuật, mãi đến cái kia chí cao vô thượng cửu giai cực đạo đế thuật. Mỗi một loại kỹ pháp tất cả ẩn chứa vô tận huyền bí cùng ý lực khiến cho người tâm trí hướng về. Cùng lúc đó, đủ loại tu hành bách nghệ cũng là rực rỡ muôn màu. Luyện đan sư nhóm bằng vào tinh xảo kỹ nghệ luyện chế ra có thể giúp người đột phá bình cảnh, tăng cao thực lực đan dược, đúc khí sư tắc thì chế tạo ra từng kiện uy lực kinh người pháp bảo lợi khí, trận pháp sư bố trí thần bí khó lường trận pháp, nhưng khốn địch giết địch trong vô hình, phụ lục sư vẽ phụ lục càng là có đủ loại kỳ diệu công hiệu. Mà tất cả những thứ này tu hành bách nghệ đều bị nghiêm khắc dựa theo 1 đến 9 phẩm tiến hành phân chia đẳng cấp càng cao người, kỳ kỹ nghệ tự nhiên giá lại càng phát cao siêu. Vạn tượng tinh vực giống như một gốc xanh tươi đại thụ, diễn sinh ra 3000 đạo vực. Mỗi một đạo vực đều là một mảnh lẻ loi mà rộng lớn thiên địa, trong đó lại có số tòa cổ lao thế giới thần bí, cổ giới. Những thứ này cổ giới tựa như một khỏa rực rỡ minh châu khảm nạm với đạo vực bên trong, riêng phần mình tản ra đặc biệt quang mang. Mỗi cái cổ giới lần nữa phân chia tỉ mỉ là vài tòa thiên hạ, mỗi tòa thiên hạ phía dưới lại phân chia mấy cái vực, mỗi một vực nội còn thêm một bước chia làm mấy châu. Như thế tầng tầng chia nhỏ, tạo thành một cái khổng lồ lại phức tạp địa vực kết cấu hệ thống. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, ở mảnh này mênh mông trong tinh không, không chỉ có phân bố đông đảo thế lực mạnh gia tộc lớn, còn có thật nhiều danh tiếng truyền xa môn phái cùng học viện. Nhưng mà, nhìn như độc lập với nhau bọn chúng, kỳ thực phần lớn cũng là từ bất đồng gia tộc tạo thành hoặc trưởng khống. Mặc dù như thế, những cái kia tự do không câu chấp tán tu đồng dạng không thể khinh thường. Bọn hắn độc lai độc vãng, dựa vào tự thân tiên phú cùng cố gắng tu luyện, trong đó không thiếu thực lực siêu quần hạng người, thậm chí có chút đã đạt đến thánh nhân cảnh như vậy siêu phàm thoát tục cảnh giới, thành vì mọi người kính ngưỡng đại năng chi sĩ. Ở nơi này mênh mông ngông ngẩn, thần bí khó lường thế giới bên trong, tồn tại đông đảo muôn hình muôn vẻ chủng tộc. Trong đó một chút chủng tộc thực lực siêu quần, uy danh truyền xa, thì như ma tộc, gia tộc, minh tộc, thần tộc cùng yêu tộc vân vân. Những thứ này chủng tộc có được bẩm sinh tiên phú cường đại cùng sức mạnh, sự hiện hữu của bọn hắn thường thường làm cho chủng tộc khác kính sợ không thôi. Mà long tộc thì lại lấy hắn uy nghiêm dáng người cùng lực lượng kinh khủng lấy xương mũ thế, vũ tộc tắc thì bởi vì có thể tự do bay lượn ở thiên tế mà có thụ chú mục, hải tộc càng là nắm trong tay vô tận hải dương bên trong tài nguyên, phạm vi thế lực rộng lớn vô biên. Nhưng mà, trừ những thứ này ra truyền thống mạnh đại chủng tộc bên ngoài, còn có một số mới phát quật khởi loại tộc chính tại bộc lộ tài năng. So như nhân tộc, mặc dù đang thời điểm lúc ban đầu tương đối yếu kém, nhưng bằng vào ý chí kiên cường cũng không ngừng tiến thủ tinh thần dần dần phát triển lớn mạnh, chiến tộc thì lại lấy dũng mãnh thiện chiến nổi tiếng, trở thành trên chiến trường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, linh tộc tắc thì am hiểu vận dụng linh lực, thể hiện ra đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều là cường đại như thế. Nguyên tộc, dư tộc, quỷ tộc cùng huyết tộc các loại chủng tộc so ra mà nói liền lộ ra tương đối nhỏ yếu. Mặc dù như thế, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc biệt sinh tồn phương thức và văn hóa truyền thừa. Trừ cái đó ra, còn có một loại đặc thù chủng tộc, hoang thú, huyết thú cùng man thú. Bất luận bọn chúng tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơi thấp linh trí trình độ, không cách nào giống chủng tộc khác như thế hóa thành nhân hình. Bất quá, bọn chúng lại có cực nhanh tốc độ phát triển cùng với kinh người sinh sôi năng lực, bởi vậy kỳ tộc nhóm quy mô khổng lồ dị thường. Những thứ này chủng tộc đông đảo mà phân bố tại chư thiên vạn giới cùng vạn tượng trong tinh vực, chiếm cứ số lớn lãnh địa. Chương 09, Huyền Nguyên Thiên Hạ cách cục chương 09, Huyền Nguyên Thiên Hạ cách cục tại mênh mông vô ngần côn lôn giới bên trong, Huyền Nguyên Thiên Hạ tựa như một khỏa hơi có vẻ ảm đạm tinh thần, đứng hàng Vu Na hai thập tứ tòa thiên hạ liệt kê. Nhưng mà cùng với những cái khác thiên hạ so sánh, thực lực của nó hơi có vẻ bạc nhược. Mảnh này thần kỳ mà bắt ngát thiên địa bị chia làm 12 cái mỗi người đều mang đặc sắc khu vực, theo thứ tự là thần bí khó lường Thái Ất vực, phồn hoa náo nhiệt Đông Hoa vực, địa thế hiểm yếu Trường Bình vực, mây mù vòng Cửu Tiêu vực, tử khí Đông Lai Tử Huyền vực, nóng bỏng như lửa đỏ Nam vực, hoang tàn vắng vẻ Cực Tây vực, âm trầm quỷ dị Kỳ Âm vực, âm luật Du Dương 6 giây cung vực, sóng gợn lăn tăn An Uỷ Lỗ vực, băng tuyết trắng xóa Nguyên Bắc vực cùng với ở giữa mà đứng phụ Trung vực. Ở nơi này Huyền Nguyên thiên hạ bên trong, có mọi người nhiều thế lực cường đại chiếm cứ trong đó. Trong đó cao cấp nhất hợp lý số cái kia 5 cái đế cấp thế lực, bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là có được đạo chủ cảnh cường giả tọa trấn một phương, phương năng thành tựu hắn vô thượng uy danh. Mà kém một bậc thì còn lại là 18 cái thánh cấp thế lực, những thế lực này bình thường đều có thánh nhân cảnh đỉnh phong, mệnh nguyên cảnh, cao thủ áp trận, nhược vô này các loại cảnh giới cường giả chỗ dựa, tuyệt không dám ngông cuồng xưng thánh tộc. Đến Vu Na chút vương tộc, chỉ cần có 5 vị thánh nhân cảnh cao thủ cùng trấn thủ, đối với cụ thể tu vi ngược lại cũng không quá nhiều nghiêm khắc yêu cầu. Xuống chút nữa nhìn, còn có rất nhiều môn phái, chỉ cần có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn trong đó, liền đủ để tự xưng là một thiệt. Bất quá, trừ những thứ này ra truyền thống thế lực bên ngoài, cũng có không ít gia tộc hoặc là đám tán tu lẫn nhau liên hợp lại, bao đoàn sưởi ấm, từ đó xây dựng lên từng cái không thể khinh thường mạnh đại thế lực. Huyền Nguyên Thiên Hạ có đông đảo vực tổ, bộ tộc mạnh mẽ. Trong đó, Thái Ất vực chính là nhân tộc nắm trong tay một mảnh trọng yếu địa vực. An Nam Lý Thị Hùng cứ ở đây, thực lực bọn hắn hùng hậu, tộc trung canh là có được 3 vị đạt đến mệnh huyền cảnh tuyệt thế đại năng. 3 vị này đại năng uy trấn bát phương, điều khiển Thái Ất vực nội tất cả mọi chuyện vụ. Ở trên vùng đất này, Lý Thị gia tộc trực tiếp quản hạt lấy Thiên Châu, Anh Châu, Tân Châu, Hành Châu cùng với Thanh Châu mấy người trọng yếu khu vực, mà khác các châu tắc thì là thông qua đủ loại thủ đoạn gián tiếp chịu đến hắn thống trị. Cùng lúc đó, Kinh Âm Tô thị trấn thủ Kinh Châu, thể hiện ra phi phàm thực lực cùng uy nghiêm, Hoài Trung Ô thị tọa trấn Cẩm Châu, thủ hộ một phương an ninh, Lư Đông Quách thị chiếm cứ Thạch Châu, uy danh truyền xa, cô gặp Giang thị ngồi vững Giang Châu, thống lĩnh một phương khí hậu, Anh An Chu thị trưởng Khống Châu Châu, phát huy lực ảnh hưởng cực lớn, Tuyết Vân các sừng sững ở Linh Châu, trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh, Cửu Hoa Sơn cao vút trong mây, tọa trấn Bình Châu khiến cho người kính sợ. Nói tóm lại, Thái Ất vực thập nhị châu đại khái chính là như vậy một loại cách cục. Nhưng mà, tại toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Hạ, cũng không chỉ có nhân tộc lãnh địa. Tỷ như, Đông Hoa vực cùng Trường Bình vực đồng dạng cũng là nhân tộc phạm vi thế lực. Trừ cái đó ra, còn có những tộc quần khác cũng riêng phần mình chiếm cứ lấy thuộc tại khu vực của mình. Cửu Tiêu vực cùng Tử Huyền vực chính là cự nhân tộc phạm vi thế lực, nơi đó đám cự nhân thân hình cao lớn uy mãnh, sức mạnh kinh người. Đỏ Nam vực thì bị cường đại Long tộc chiếm đoạt, Long tộc có được không có gì sánh kịp thần thông cùng sức mạnh bí ẩn khó lường. Kỳ Âm vực, 6 giây cung vực cùng An Uỷ Đỗ vực nhưng là yêu tộc lãnh thổ. Nơi này yêu tộc chủng loại nhiều, mỗi người đều mang đặc sắc, có am hiểu pháp thuật, có lực lớn vô cùng. Còn Nguyên Bắc vực cùng Phù Trung vực, nhưng là vũ tộc địa bàn, vũ tộc người thân nhẹ như yến, có thể tự do bay lượn ở thiên tế ở giữa. Trong quá khứ xa xôi ấy, gia tộc chỗ nương thân Vân Châu nguyên bản một phần của Thái Ất vực. Nhưng mà, đảo ngược thời gian đến 300 năm trước, một hồi chấn hám thiên địa, kinh tâm động phách đại chiến trận bộc phát tại Huyền Nguyên thiên hạ. Trận chiến tranh này dính đến nhân tộc, yêu tộc, cự nhân tộc, vũ tộc cùng với long tộc cái này ngũ đại tộc đàn. Chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, toàn bộ Huyền Nguyên Tiên Hạ đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng dung chuyển bên trong. Đi qua dài dằng dặc mà kịch liệt tác chiến, cuối cùng chiến cuộc xảy ra trọng biến hóa lớn, Vân Châu, Tế Châu cùng với Huệ Châu từ Thái Ức vực bên trong tách ra, chuyển mà trở thành Cực Tây vực tạo thành bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế, Cực Tây vực bằng vào sự bao la địa vực cùng đông đảo tài nguyên, nhảy lên đã trở thành Huyền Nguyên Tiên Hạ quy mô khổng lồ nhất, một vực. Lam Đình chiến tiếng chuông cuối cùng gõ vang, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa nên đón yên lặng ngắn ngủi. Vũ tộc đại có thể vì nghỉ ngơi lấy lại sức, thế là cùng ký tên một phần tên là Thiên Nam Hiệp Nghị trọng yếu hiệp định. Căn cứ vào phần hiệp nghị này quy định, tất cả trong tộc thánh nhân cảnh đại năng tất cả không được bước vào Cực Tây vực nửa bước. Đã như thế, Cực Tây vực quyền khống chế cũng chỉ có thể dựa vào các tộc những cái kia thánh nhân cảnh trở xuống các cường giả thông qua kịch liệt tranh đấu đi tranh đoạt. Cự nhân tộc bởi vì vị trí địa lý tính đặc thù, bọn hắn bị vũ tộc cùng long tộc cẩn thận ngăn ra. Cái này đạo thiên nhiên che chắn khiến cho cự nhân tộc dù cho có cường đại thực lực, lại cũng khó có thể tham dự vào đối với Cực Tây vực quyền khống chế tranh đoạt bên trong. Cực Tây vực diện tích lãnh thổ bao la, trước mắt chung chia làm 28 cái châu. Trong đó, nhân tộc bằng vào hắn thực lực cường đại cùng mọi người nhiều nhân khẩu, chiếm cứ 12 cái châu, vũ tộc thì lại lấy hắn ưu nhã dáng người cùng năng lực đặc biệt nắm trong tay 5 cái châu, long tộc dựa vào hắn uy mãnh sức mạnh chiếm cứ 3 cái châu, mà yêu tộc tắc thì trận chiến lấy số lượng ưu thế chiếm lĩnh 8 cái châu. Nhưng mà, trước mắt nhân tộc thế lực như mặt trời ban trưa, ngày càng mở rộng, cái này khiến vũ tộc, long tộc cùng yêu tộc cảm nhận được uy hiếp to lớn. Thế là, cái này tam tộc âm thầm đạt tới đồng minh, ý đồ liên thủ đối với nhân tộc làm áp lực, kiềm chế phát triển thế. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn như chặt chẽ liên minh nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, các tộc ở giữa vẫn tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình có cùng với chính mình tính toán cùng nhu đồ. Ở khu vực này biên thủy chi địa, có một tên là Vân Châu chỗ. Nó vị trí địa lý đặc thù, phía đông sát bên Thái Ức vực Thanh Châu, phía nam giáp giới lấy đồng dạng từ nhân tộc khống chế Tốc Châu, phía bắc tiếp giáp Cực Tây vực bị yêu tộc bả khống Linh Châu, phía tây tắc thì cùng Long tộc dưới sự thống trị Hà Châu liền nhau. Phức tạp như vậy đan xen hoàn cảnh trung quanh, nhường Vân Châu đã trở thành thế lực khắp nơi tranh đấu tiêu điểm chỗ. Chương 10, Mặc Mặc trưởng thành chương 10, Mặc Mặc trưởng thành tại gia tộc các hạng sự vụ đều xử lý thỏa đáng sau đó, Hà Bắc Thần lần nữa đem lực chú ý tập trung vào thần bí kiêm mà cường đại thiên diễn thần thụ bên trên. Mượn nhờ hắn năng lực thần kỳ, hắn thành công liên tiếp phục chế nhất giai thượng phẩm băng phong phủ cùng nhất giai thượng phẩm kim cương phủ vẽ kinh nghiệm. Kể từ mãi mãi thuận lợi đột phá đã qua dòng dã một tháng. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Hà Bắc Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy quy luật lại khắc khổ tu hành sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vãi hướng đại địa lúc, hắn liền sớm rời giường bắt đầu chuyên tâm tu luyện, sau giờ ngọ, tắc thì toàn tình đầu nhập đến vẽ phù bên trong, chú tâm miêu tả mỗi một đạo phù văn, gắng đạt tới đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, màn đêm buông xuống, hắn cũng không buông lòng chút nào, hết sức chuyên chú điều cầu tập đủ loại thuật pháp kỹ xảo. Hà Bắc Thần thuộc mạch này truyền thừa xuống một bộ tên là Càn Khôn Vô Cực công pháp. Cứ việc bộ này công pháp bây giờ chỉ còn lại tàn quyển, nhưng nghe nói vẫn như cũ có thể làm cho nhân tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp độ. Đối với cái này, Hà Bắc Thần tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc bằng vào thiên diễn thần thụ trợ lực, chính mình nhất định có thể leo lên thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo tọa. Dĩ nhiên, đối với sau này tầng thứ cao hơn công pháp, hắn quyết định mấy người đến thực lực bản thân đủ cường đại thời điểm lại đi tìm bòi. Như không cần thiết, hắn kỳ thực cũng không tính dễ dàng thay đổi hiện hữu công pháp, bởi vì trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn dần dần phát giác được Càn Khôn Vô Cực công xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Liên bao tháng trước, Hà Bắc Thần còn cố ý đi tới tổ kho, chú tâm chọn lựa ba đạo mới tinh thuật pháp, đi bộ thuật, lao lung thuật cùng với cuốn nhào nạn thuật. Đã như thế, lại thêm hắn nguyên bản là đã nắm giữ băng phong thuật cùng thiên lôi thuật, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là vây khốn, chữa trị các phương diện, hắn đều được toàn diện phát triển cùng để thăng. Đến vũ tu đi phương diện, hắn có thể nói là nghĩ hết thảy biện pháp đến để thăng mình và bản mạch mọi người thực lực. Vì thế, hắn không tiếc tốn trọng kim, liên tục không ngừng mà từ gia tộc trong bảo khố mua vào vô cùng chân quý thanh linh đan. Cách mỗi 4 ngày, hắn liền sẽ đúng giờ ăn vào một viên thanh linh đan. Như quy luật này uống thuốc phương thức vừa có thể tránh khỏi trong thuốc viên độc tính tại thể nội trầm tích thanh hoa, lại có thể rõ rệt mà tăng tốc tự thân tu hành tốc độ. Kỳ thực, trên thị trường còn có cùng thanh linh đan công hiệu tương tự, nhưng giá cả càng thêm rẻ tiền hoàng linh đan có thể để cho lựa chọn, đồng thời cũng có giá cao chót vót lại hiệu quả càng tốt tự linh đan tồn tại. Nhưng mà hắn sở dĩ kiên định không thay đổi lựa chọn thanh linh đan, hắn nguyên nhân quả thực đơn giản sáng tỏ, thanh linh đan độc cực ít, hơn nữa dễ dàng thông qua nhân thể thay thế sắp xếp ra ngoài thân thể. So sánh với nhau, hoàng linh đan mặc dù giá cả mê người, nhưng ẩn chứa độc tố khá nhiều, dùng lâu dài sợ sẽ đối với cơ thể tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương, mà tử linh đan tất nhiên hiệu quả nổi bật, có thể cái kia làm cho người liễu lơi giá cao lại không phải người người đều có thể chịu được nổi. Không chỉ có như thế, đối với Vu Na chút có trợ vụ võ nhân cảnh tu hành pháp nguyên đan, hắn cũng là không keo kiệt chút nào, một mực kéo dài không ngừng mà cung ứng cho mình mãi mãi. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có nhường bên cạnh thân cận người cùng nhau cường đại lên, mới có thể chân chính củng cố đã biết nhất mạch địa vị ở trong gia tộc. Hà Bác Thần không chỉ có làm gương tốt, kiên trì như vậy xa hoa tu hành phương thức, càng là hăng hái lôi kéo cùng thuộc về một mạch tất cả tộc nhân nhau nhau bắt trước. Hắn thấy, chỉ có cấp tốc mà cao hiệu để thăng tu vi, mới là bản mạch đang kịch liệt cạnh tranh bên trong đứng ở thế bất bại bất nhị pháp môn. Đến nỗi vì cái gì tộc nhân khác thậm chí đông đảo người tu hành không thể khai thác giống cách làm, trong đó nguyên do ngược lại cũng không khó lý giải. Cuối cùng, còn là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên xem như trèo trống. Dù sao, con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, cần thiết hao phí tài lực vật lực có thể xương cực lớn. Nhược vô hùng hậu gia sản làm hậu thuẫn, ai lại dám dễ dàng cầm tiền đồ của mình vận mệnh đi mạo hiểm đâu? Cho nên nói, ở nơi này đầu tràn ngập cây có gai con đường tu hành bên trên, tài phú tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mới đầu thời điểm, ngãi mãi, nhị thẩm cùng tứ thẩm đối với chuyện này đều nắm giữ lại thái độ, trong lòng các nàng tràn ngập lo nghĩ, thực sự không quá tình nguyện dựa theo ta nói đi làm. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, các nàng liền bị ta hành động thực tế chết phục. Phải biết, ta sở dĩ có thể xuất sắc như thế hoàn thành bẽ phù nhiệm vụ, toàn bộ nhờ vào thiên diễn thần thụ cái kia vô cùng thần kỳ thôi diễn phục chế năng lực. Bằng vào cái này một đặc biệt ưu thế, ta đang vẽ phù phương diện có thể nói là như có thần trợ, xác suất thành công vậy mà cao đạt kinh người 100%, chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Không chỉ có như thế, ta học tập tân phù lục tốc độ cũng là khá nhanh, bình quân mỗi 10 ngày liền có thể thông thạo nắm giữ nhất giai bên trong một loại phù lục vẽ kỹ xảo. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, nếu như là những cái kia tương đối đơn giản phù lục, ta vẽ hiệu suất càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Cụ thể tới nói, một cái hỏa cầu phù giá bán chỉ là một khỏa linh thạch, mà một chương băng phong phù tắc thì có thể bán được 5 viên linh thạch, đến nỗi kiên cố dị thường kim cương phù, hắn giá cả càng là cao đạt 8 khỏa linh thạch. Theo cứ như vậy tiêu thụ giá cả tính toán, bài trừ đi vẽ phù cần thiết hao phí các hạng chi phí sau đó, ta mỗi thiên thông qua bán những thứ này phù lục liền có thể vững vàng thu hoạch 340 khỏa linh thạch. Như lấy 1 tháng 30 ngày xem như tính toán chu kỳ, như vậy mỗi tháng ta sẽ có dòng giá 9,120 mai linh thạch nhập chướng. Khoản này phong phú thu vào không thể nghi ngờ nhường mọi người trong nhà cảm thấy mừng rỡ và phấn. Phải biết, một cái thanh linh đan chỉ cần chỉ là 10 mai linh thạch mà thôi. Dựa theo mỗi người mỗi tháng phục dụng 8 cái tới tính toán, đối ta, nhị thẩm, tứ thẩm, còn có chúng ta nhà cái kia 4 cái nghịch ngợm phá phách đệ đệ, cùng với 2 cái khả ái chất tử chất nữ, tổng cộng lại cũng liền 9 miệng ăn thôi. Như thế tính được, mỗi tháng chỉ là mua sắm thanh linh đan chỗ tốn hao linh thạch số lượng, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 720 mai mà thôi à. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy đâu. Bởi vì chúng ta còn có mãi mãi đang cố gắng tu luyện, lão nhân gia nàng trước mắt ở vào kim thân cảnh. Đối với vu tu đi tư nguyên nhu cầu tự nhiên lớn hơn một chút nha. Tỷ như nói mãi mãi tu luyện thường ngày cần thiết pháp nguyên đan đi, mỗi một mai đều phải ước chừng hao phí 1000 mai linh thạch nha. Nhưng bởi vì mãi mãi thời gian này tu vi hạn chế, mỗi tháng tối đa cũng chỉ có thể thành công luyện hóa 3 cái chân quý như thế đan dược thôi. Chính vì vậy, làm ta đưa ra cái kia cái đề nghị thời điểm, mãi mãi, nhị thẩm cùng tứ thẩm các nàng đi qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, cuối cùng vẫn vui vẻ đồng ý đồng thời thông qua được. Dù sao, nếu như có thể thuận lợi áp dụng kế hoạch này, không chỉ có thể thỏa mãn trong nhà mọi người tu luyện nhu cầu, nói không chừng còn có thể có chỗ dư đâu. Hơn nữa a, đối với ta tự mình tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt đâu. Theo thời gian rời đổi, ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu những chủng loại khác phù lục chế tác kỹ xảo. Giống như là những cái kia giá trị cao hơn lôi cầu phù, kim kiếm phù các loại nhất giai cực phẩm phù lục, một khi ta nắm giữ bọn chúng vẽ phương pháp, cái kia có khả năng mang tới lợi tức nhất định sẽ đại phúc tăng trưởng nha. Càng làm cho người ta mong đợi là, chỉ cần ta có thể đột phá đến phàm nhân cảnh đỉnh phong, cũng chính là tiên thiên cảnh, đến lúc đó thể nội đem sẽ có đầy đủ cường đại linh lực đi đếm thử vẽ nhị giai hạ phẩm phù lục á. Đến lúc đó chỗ có thể thu hoạch lợi nhuận càng là không thể đo lường đâu. Ta mạch này, như thế toàn bộ người nhà, mỗi tháng số lớn bán cho gia tộc nhiều như vậy hỏa cầu phù, băng phong phù, kim cương phù, cùng với, về sau lại sao chép được, lôi cầu phù, từ trong gia tộc mua số lớn thanh linh đan, pháp nguyên đan. Ta mạch này mỗi tháng cho gia tộc mang tới lợi nhuận, trực tiếp cao tới đáng sợ, mỗi tháng quang ta mạch này liền có thể cho gia tộc mang đến 3 tứ thiên linh thạch lợi nhuận. Chuyện này vừa ra, trong nháy mắt liền ở nội bộ gia tộc dẫn phát sóng to gió lớn, dẫn tới đông đảo tộc nhân ghé mắt chú ý phải biết, ta thuộc mạch này, mỗi tháng từ gia tộc nhận lấy cùng với chi tiêu linh thạch số lượng, vậy mà so toàn bộ đại tông cộng lại còn nhiều hơn ra dòng giá gấp đôi. Khi cái này cái kinh người số liệu bị gia tộc cao tầng triệt để sở tra rõ ràng sau đó, toàn cả gia tộc đều lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Vô số tộc nhân cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được sự thật. Tất lại khổng lồ như thế linh thạch lưu lượng, đối với bất kỳ một cái nào phổ thông tộc mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Đối mặt như vậy ưu đãi tài nguyên đãi ngộ, rất nhiều người tự nhiên tâm sinh hâm mộ chi tình, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà, cứ việc trong lòng bằng mọi cách khát vọng có thể có được đồng dạng điều kiện và kỳ ngộ, nhưng bọn hắn lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không khả đại hạ. Bởi vì những tư nguyên này cũng là ta mạch này chính mình kiếm được, cũng không phải là chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân liền có thể tùy ý sửa đổi hoặc thu hoạch. Chương 11, gia tộc tấn thăng chương 11, gia tộc tấn thăng đi qua dài đến hơn 1 tháng thời gian chú tâm chỉnh đốn sau đó, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu hai người cuối cùng bước lên đi tới Túc Lộc La thị tộc địa, Túc Lộc Sơn hành trình. Bọn hắn lần này tiến lên gánh vác trọng đại sứ mệnh, một là phải hướng Túc Lộc La thị đúng sự thật bẩm báo bản gia tộc bây giờ cụ bị thực lực chân thật, nhị tác là khẩn cầu Túc Lộc La thị có thể ân chuẩn từ gia tộc có thể thuận lợi tấn thăng, đồng thời mong đợi có thể làm gốc gia tộc dành đến những cái kia thuộc về hào môn gia tộc nên được hưởng hậu đãi đãi ngộ. Căn cứ bên trong gia tộc tường tận đích tình báo biểu hiện, tại Túc Lộc La thị một mực khống chế ứng trung phủ cảnh nội, vậy mà tồn tại dòng giá 8 cái lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu lâu năm hào môn. Ngoài ra, còn có 3 cái tại gần hơn 20 năm ở giữa phương mới thành công tấn thăng mới phát hào môn. Nếu như đem bản gia tộc cũng coi như ở bên trong lời nói, như vậy toàn bộ ứng trung phủ bên trong tân tấn hào môn tổng số chính là 4 cái. Nhưng khiến người ta tiếc nuối là, bởi vì Túc Lộc La thị cùng với những cái kia lâu năm hào môn sớm đã đi trước một bước, cơ hồ đem ứng trung phủ phạm vi bên trong phần lớn địa bàn cùng tài nguyên chân quý đều chiếm lấy hoàn tất. Đã như thế, những thứ này về sau tấn thăng hào môn căn bản là không có cách thu được một khối phù hợp hào môn tiêu chuẩn quy cách lớn nhỏ lãnh địa. mà bản gia tộc mà là bởi vì tại gần 1-2 chục tuổi vừa mới di chuyển đến ứng trung phủ bên trên mảnh đất này, bởi vậy có khả năng phân địa bàn đơn giản ít đến thương cảm, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ở đó nguy nga cao vút Túc Lộc La thị trong phủ đệ, trang trọng trang nghiêm bầu không khí tràn ngập mỗi một cái xó xỉnh. Tam trưởng lão La Hải Dự ngồi ngay ngắn ở rộng rãi sáng ngời tiếp khách đại sảnh trên chủ vị, hắn thần tình nghiêm túc mà chuyên chú lắng nghe đến đây bái kiến trưởng tộc Hà Trung Thực cùng với thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu bẩm báo. Đi qua một phen cặn kẽ trần thuật cùng sau khi trao đổi, La Hải Dự khẽ gật đầu, biểu thị đối với Vu gia tộc tấn thăng thỉnh cầu tán thành. Cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trước mặt hai người, chậm rãi nói, chuyện này ta đã biết, đã các ngươi có quyết tâm như thế cùng kế hoạch, bản trưởng lão tự nhiên giúp đỡ ủng hộ. Tiếp theo, hắn hơi tư tắc một lát sau lại tiếp tục nói ra, bất quá còn cần theo quy củ làm việc, đợi ta La thị điều động chuyên gia đi tới kiểm tra thực hư xác minh không sai về sau, mới có thể chính thức tuyên cáo chia cho quý gia tộc địa bàn mới. Tại trong lúc này, thỉnh cầu hai vị đi trước trở về Vân bên cạnh kiên nhận chờ tin tức. Nhận được câu trả lời khẳng định sau, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu lòng tràn đầy vui vẻ, bọn hắn cung kính hướng La Hải Dự thi lễ gây nên tạ hậu liền cáo từ rời đi. Vài ngày sau, làm hai vị này nhân vật trọng yếu đã rời đi Túc Lộc La thị mấy ngày thời điểm, một hồi liên quan đến toàn cả gia tộc tương lai phát triển chiến lược hội nghị trọng yếu trong La thị bộ phận khua chiêng gõ trống bày ra. Liên thấy La thị trưởng tộc La Hải Xanh, thái thượng trưởng lão La Vân Phách, La Tấn Tiêu, La Tấn Ân, đại trưởng lão La Tấn Phủ, nhị trưởng lão La Hải Sơ, tam trưởng lão La Hải Dự cùng với tứ trưởng lão La Hải Băng mấy người tám vị chân nhân nhao nhao hiện thân tại bên trong phòng hội nghị. Đám người ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Đang nhiệt liệt tiếng thảo luận ở bên trong, đủ loại sách lược cùng phương án bị lần lượt đưa ra cũng tăng thêm xâm nhập nghiên cứu thảo luận phân tích. Có chủ trương khai thác hoài nhu thủ đoạn lôi kéo thế lực khắp nơi, có tắc thì đề nghị vận dụng cường ngạnh phương sách ép buộc đối phương đi vào khuôn khổ, còn có người đề nghị kết hợp cả hai trưởng chế định ra một bộ kết hợp cương nhu cách đối phó. Cuối cùng, đi qua dài thời gian cân nhắc lợi hại cùng nhiều lần châm trước, người dự hội nhóm dần dần đạt tới chung nhận thức, tạo thành một phần tưởng tận lại chu toàn kế hoạch hành động. Phần kế hoạch này giống như một chương chú tâm bệnh lưới lớn, sắp vung hướng ứng trung phủ thậm chí thái huyền phủ, vì La thị gia tộc phồn vinh hưng thịnh đặt vững nền móng vững chắc. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng nhiều lần thương thảo sau đó, cuối cùng làm ra một hạng quyết sách trọng đại, đem gần đây tấn thăng 4 nhà giàu có gia tộc phân biệt điều khiển đến thái huyền phủ hạ hạt khác biệt quận huyện. Trong đó, Tiến Nam Lý thị bị điều động đi tới Liêu Sương quận, Chi Ly Tô thị tắc thì bị an bài vào phủ Dương quận, Lục Bắc Lâm thị đi đến Phong Tây quận, mà Vân Trung Hà thị thì bị chỉ định điều đi Nguyên Bắc quận. Cùng lúc đó, Lâu Năm Hảo môn chính giữa Sùng Ngô Chu thị nhận được mệnh lệnh, cần rời đi thái huyền phủ Lộ Sương quận, Thái dụ Long thị thì bị yêu cầu rời đến Hưng Ninh quận. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời khắc, Túc Lộc La thị tam trưởng lão La Hải Dự thân tự lai tới rồi Vân Biên huyện, nó mục đích chính là kiểm tra thực hư tất cả gia tộc chỗ báo lên thực lực tình trạng là có hay không thực có thể tin, đồng thời chính thức tuyên bố những gia tộc này điều lệnh. Làm La Hải Dự hoàn thành sứ mệnh, quay người rời đi thời điểm, toàn cả gia tộc lập tức lâm vào một mảnh vui mừng cùng ồn ào náo động bên trong. Nguyên lai, lần này điều động thế mà đem nhà mình chỗ ở gia tộc an bài ở Nguyên Bắc quận. Phải biết, cái này Nguyên Bắc quận thế nhưng là Thái Huyền phủ chủ phú nhất tam đại quận huyện một trong a. Cứ việc hàng năm cần hướng Túc Lộc La thị nộp lên trên cao đạt tam thành thuế má, nhưng dù vậy, đối với Vu gia tộc mà nói, cái này không thể nghi ngờ vẫn sẽ mang tới cực kỳ khả quan thu vào tăng trưởng. Túc Lộc La thị sở dĩ sẽ làm ra dạng này bố trí an bài, rõ ràng cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Bọn hắn cử động lần này kỳ thực ý đang để cho nhà mình cái này tương đối hơi yếu hảo môn có thể một mực chiếm giữ Nguyên Bắc quận khối bảo địa này, từ đó hữu hiệu tránh khắc càng cường đại hơn hảo môn gia tộc đúng tràng tại đây. Thông qua loại phương thức này có thể ở một mức độ nào đó chậm lại những cái kia hảo môn thế lực phát triển mở rộng tốc độ, để tại tốt hơn không Thái Huyền phủ. Dù sao, đối với khác sắp điều vào Thái Huyền phủ hảo môn tới nói, Vân Trung Hà thị trước mắt vẫn ở tại tương đối yếu thế địa vị. Chương 12, Hảo môn tấn thăng yến chương 12, Hảo môn tấn thăng yến tại hỗn loạn cực Tây vực bên trong, tồn tại từ nhân tộc thống trị 12 cái đại châu, bọn chúng riêng phần mình có đặc biệt danh tự hòa phong mạo. Trong đó, Vân Châu, Tế Châu, Huệ Châu cùng với Lê Châu cái này bốn tòa phồn hoa thịnh vượng lục địa, cho tới nay đều bị cường đại Tể cung Triệu thị nắm trong tay, đồng thời cuối cùng coi đây là căn cơ thành lập nên thực lực hùng hậu Triệu quốc. Mà Tô Châu, Túc Châu cùng Vũ Châu, tắc thì đã rơi vào tranh giành Lưu thị chi thủ, bọn hắn bằng vào những tư nguyên này thành công sáng tạo ra uy chấn nhất phương Tân quốc. Còn dư lại Phong Châu, Vũ Châu, Văn Châu, Đức Châu cùng Dụ Châu, cái này năm cái châu cũng không có giống hai cái trước như thế tạo thành một cái thống nhất quốc gia, mà là lựa chọn liên hợp lại cùng nhau, cùng hợp thành một cái tên là Chiến Minh Liên Minh tổ chức. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là Triệu quốc, Tấn quốc vẫn là Chiến Minh, bọn chúng cũng là đủ để xưng bá nhất phương vương cấp thế lực. Nhưng mà, bởi vì chịu đến ngũ tộc ở giữa ký kết Thiên Nam hiệp nghị ước thúc, cái này ba nhà thế lực bên trong thánh nhân cảnh đại năng các cường giả nhau nhau rời đi ở vào chiến loạn không nghỉ cực Tây vực, ngược lại đi tới Thái Ất vực đóng giữ, tỉ mỉ chú ý cực Tây vực nhất cử nhất động và thế cuộc phát triển. Ở nơi này phiến tràn ngập sát thái truyền kỳ thổ địa phía trên, có một sơ bộ phát triển gia tộc, Vân Trung Hà thị. Gia tộc này nhà vị trí địa lý hết sức đặc thù, vừa vặn ở vào Vân Châu nơi biên giới ứng trung phủ Hán Văn quận Vân Biên huyện. Tưởng tượng năm đó, Hà thị gia tộc cũng từng trải qua một lần đại quy mô di chuyển. Khi đó, bọn hắn bị thúc ép từ Thanh Châu rời đi Vân Châu, toàn bộ quá trình tràn đầy bất đắc dĩ cùng gian khổ. Có thể để người không tưởng tượng được chính là, vẹn vẹn chỉ quá khứ ngắn ngủi 1-2-10 năm thời gian, hôm nay Hà thị gia tộc vậy mà tức sẽ nên đón lại một lần nữa di chuyển. Chỉ bất quá, lần này di chuyển cũng không phải là như lần trước như vậy bất đắc dĩ, mà là hoàn toàn ra Vu gia tộc tự thân ý nguyện cùng chiến lược cân nhắc. Bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, biến ảo vô tận, ai có thể ngờ tới tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, đã từng Bắc Bình Hà thị gia tộc có thể lại lần nữa quật khởi, tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống đâu. Cứ việc bây giờ gia tộc ở vào đông đảo hảo trong môn phái bèo bọt nhất địa vị, nhưng vì chính thức tuyên cáo gia tộc tấn thăng, đồng thời hướng ngoại giới bày ra hắn ngày càng tăng trưởng thực lực, một hồi thịnh đại hảo môn thịnh yến nát không thể thiếu. Kể từ Túc Lộc La thị tam trưởng lão La Hải dự trịnh trọng tuyên bố gia tộc sắp tấn thăng sau đó, toàn cả gia tộc đi qua khẩn trương mà kịch liệt tộc hội thương thảo, cuối cùng làm ra quyết sách, sẽ tại 7 ngày sau đó long trọng cử hành trận này ý nghĩa phi phàm hảo môn yến hội, chính thức công bố ra ngoài gia tộc đã thành công bước vào hảo môn liệt kê, đồng thời còn xác định một cái trọng yếu nhật trình 111 tháng sau cử ra rời vào Thái Nguyên phủ. Đáng nhắc tới chính là từ Vu gia trong tộc các trưởng lão hiện nay phần lớn thân là Tam Tông Tông chủ và 12 đưa tỉnh chủ chức vụ, vì tốt hơn chủ tính trung cân đối bên trong gia tộc sự vụ, lại thông qua được một hạng mấu chốt quyết nghị, quyết định trong gia tộc tân tấn đột phá tới võ nhân cảnh cao thủ gia nhậm gia trưởng tộc lần trước trách nhiệm. Trong đó, Hà Trung Vũ được bổ nhiệm làm đức cao vọng trọng đại trưởng lão, Hà Trung Hậu Vinh dự nhận được nhị trưởng lão chi vị, Hà Vĩnh Thành Tắc thì gánh vác tam trưởng lão nhiệm vụ quan trọng, Hà Vĩnh Ý được phong tứ trưởng lão, Hà Vĩnh Tể trở thành ngũ trưởng lão, mà Trương Vân Ngu, cũng chính là ta mãi mãi, càng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bị ủy thác lục trưởng lão chức vị quan trọng. Tất cả phụ trách quản lý gia tộc các hạng hôn tạm sự vụ. Từ nay về sau, cái này 6 vị trưởng lão cùng trưởng tộc cùng với thái thượng trưởng lão đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau hợp tác, cùng gánh vác quản lý toàn cả gia tộc sự vụ lớn nhỏ gánh nặng. Cùng lúc đó, Tam Tông Tông chủ và 12 đưa tỉnh chủ tắc thì mỗi người giữ đúng vị trí của mình, chuyên tâm xử lý riêng phần mình sở thuộc tông tộc cùng chi mạch cụ thể sự vụ, bảo đảm gia tộc trên dưới vận hành thông thuận có thứ tự, hướng về càng thêm tương lai huy hoàng bước bước rào bước tiến lên. Cũng không lâu lắm, toàn cả gia tộc trên dưới liền nhanh chóng bận rộn. Hơn 1000 vị tộc nhân giống như một đài cao công hiệu vận chuyển máy móc, đều đâu vào đấy thi hành các hạng nhiệm vụ. Bọn hắn đầu tiên bắt đầu thu thập đã có các loại tài nguyên, đem hắn phân loại chỉnh lý, thích đáng cất giữ, ngay sau đó chính là đối với gia tộc danh hạ những cái kia bất động sản tiến hành bán thành tiền xử lý, để đổi lấy càng nhiều vốn hơn dùng sau này phát triển, đồng thời còn điều động chuyên gia đi tới ứng trung phủ phụ thành cùng Thái Huyền phủ phụ thành, chú tâm chọn lựa thâu tóm đưa thích hợp cửa hàng, vì gia tộc mở rộng mới thương nghiệp lĩnh vực đặt vững cơ sở. Ngoài ra, còn có một bộ phận tộc nhân phụ trách cẩn thận kiểm kê Vân Biên huyện bên trong thuộc Vu gia tộc hắn khác các loại tài nguyên, đồng thời cặn kẽ liệt ra danh sách để kịp thời giao phó cho Túc Lộc La thị. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, gia tộc Hảo Môn Yến kéo ra màn che. Ngày này, toàn cả gia tộc tựa như đắm chìm trong một mảnh hải dương màu đỏ bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, tươi đẹp hồng bố treo đầy mỗi một cái xó xỉnh, theo gió lay động, xa xa nhìn lại, rất là hùng vĩ, khiến cho nguyên bản là khí thế khoáng đạt gia tộc phủ đệ tăng thêm mấy phần vui mừng chi khí. Tại yến hội hiện trường, bao quát đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão cùng với uy nghiêm trang trọng trưởng tộc ở bên trong, trong gia tộc 8 vị thực lực siêu quần võ nhân cảnh cao thủ tự thân xuất mã, nhiệt huyết chu đáo mà khoản đãi lấy đáp ứng lời mời tới trước chư vị đồng dạng thân là võ nhân cảnh các quý khách, cùng với đến từ Túc Lộc La thị trọng yếu đại biểu, La Hải Tân chấp sự. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nâng ly cả chén, cười nói phong sinh, bầu không khí nhiệt liệt lạ thường. La thị người tới La Hải Tân là võ nhân cảnh cao thủ đỉnh phong, đỉnh núi cảnh, đến nỗi cái khác hảo môn yến nam Lý thị Lý Thừa Phong, ngự hư cảnh, Chi Ly Tô thị Tô Vân Hằng, Vũ Hóa cảnh, Lục Bắc Lâm thị Lâm Tương Đạo, Vũ Hóa cảnh, Sùng Ngô Chu thị Chu Trọng Nguyên, đỉnh núi cảnh, Thái Dụ Long thị Long Thành Tín, đỉnh núi cảnh. Mặt khác tin An Tôn thị Tôn Thái Huyền, ngự hư cảnh, các cái khác 6 nhà giàu có đại biểu. Ngoài ra, còn có gần tới hơn 50 cái đến từ nhà nghèo gia tộc cùng đùn kéo đến khiến cho người chú mục là, chính giữa này lại có tiếp cận 20 vị thực lực mạnh mẽ võ nhân cảnh cao thủ đến hiện trường. Một thời gian, hơn 10 vị võ nhân cảnh cường giả hội tụ ở bản trong gia tộc, khiến cho lần này hào môn thịnh yến dạng người rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Không chỉ có như thế, còn có gần như 100 vị trí chỗ vu phạm nhân cảnh tột cùng võ giả cũng đến đây dự tiệc, lại thêm cái kia mấy chục bàn khách và bạn ngồi đầy náo nhiệt chẳng cảnh. Quả thực cần chúng ta Tam Tông 12 mạch tông chủ và mạch chủ môn toàn lực ứng phó mà đi chiêu đãi. Mà ta đây, tất thì thân là Tam Tông bên trong đệ tam đưa tỉnh chủ. Nói thật, tài ăn nói của ta thực sự không tính là xuất sắc, thế là liền chủ động gánh vác lên hậu cần công việc. Toàn bộ yến hội trong lúc đó, ta một mực bận rộn không ngừng, bận trước bận sau thân ảnh qua lại các ngóc ngách, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo. Cứ như vậy, thời gian tại ăn uống linh đình ở giữa chạy chậm chậm trôi qua, trải qua vài giờ sau đó, trận này yến hội long trọng cuối cùng đã tới nhạc hết người đi thời điểm. Các tân khách lục tục đứng dậy cáo biệt, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đó lại có 5 vị võ nhân cảnh cao thủ cũng không theo đại lưu rời đi. Liền thấy thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu tự mình dẫn linh bọn hắn, hướng về trong gia tộc một chỗ ưu tính viện lạc đi đến. Cái này 5 vị cao thủ theo thứ tự là Lý Thừa Phong, Tô Vân Hằng, Lâm Tương Đạo, Chu Trọng Nguyên cùng Long Thành Tín, mỗi người bọn họ đại biểu cho Yến Nam Lý thị, Chi Ly Tô thị, Lục Bắc Lâm thị, Sùng Ngô Chu thị cùng với Thái Dụ Long thị mấy người danh môn vọng tộc. Lần này đến đây, chính là muốn cùng bạn gia tộc Tương Thảo Quan Vu nhất đồng tiến vào Thái Huyền phủ liên quan sự nghi. Tại cái kia tĩnh mật trong tiểu viện, đám người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận hòa hợp thương, cuối cùng cái này 6 đại gia tộc thành công đã đạt thành một phần trên đầu mối ước định, một khi tiến vào Thái Huyền phủ, đại gia chắc chắn cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực, vô luận đối mặt gian nan hiểm trở như thế nào đều có thể dắt tay cùng ăn, không rời không bỏ. Chương 13, đường đi chương 13, đường đi gia tộc tấn thăng hảo môn thịnh đại yến hội cuối cùng hạ màn kết thúc, toàn cả gia tộc đắm chìm tại một mảnh vui mừng cùng bận rộn bên trong. Tiếp xuống, chính là đối với gia sản dòng họ chỉnh lý cùng kiểm kê công việc. Đám người đồng tâm hiệp lực, đều đâu vào đấy đem các loại vật phẩm phân loại, đóng gói, ghi chép. Ở trong đó không chỉ có đủ loại kỳ chân dị bảo, còn có đến không hết tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch vân vân. đợi cho tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng sau đó, những cái kia gánh chịu lấy gia tộc lịch sử cùng vinh dự phong ốc cùng phì nhiêu linh điền mấy người bất động sản cũng nên đón bọn chúng chủ nhân mới, Túc Lộc La thị các đại biểu. Song phương dựa theo trước đó ước định cẩn thận chương trình, thuận lợi hoàn thành thủ tục bàn giao. Mà lúc này vừa vặn tới rồi cùng mặt khác năm gia tộc lớn lẫn nhau hội họp thời khắc, liền thấy trưởng tộc thần tinh nghiêm túc, thái thượng trưởng lao ánh mắt trầm ổn, phía sau bọn họ đi theo 6 vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Khi bọn hắn dưới sự hướng dẫn, trong gia tộc hơn 1.000 vị tộc nhân hạo hạo đáng đáng bước lên hành trình. Trong đội ngũ có không ít lao nhân, phụ nữ cùng hài đồng, vì chiếu cố những thứ này tương đối hơi yếu quần thể, chuyên môn chuẩn bị 300 tấc thanh linh mã tới chở khách bọn hắn. Những thứ này thanh linh mã thân hình mạnh mẽ, bước chân nhẹ nhàng, có thể bảo đảm hành khách thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Trừ cái đó ra, còn có hơn 80 con thể hình to lớn phục như linh thú. Trên người bọn họ chở đi đủ loại đủ kiểu vật tư, giống như núi trầm trọng, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng hắn đi về phía trước tốc độ. Phải biết, những thứ này phục như linh thú thế nhưng là gia tộc hao tốn đại lượng tâm huyết mới thuần phục, mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, sức chịu đựng kinh người. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù gia tộc cũng có số lượng nhất định chứa vật không gian linh khí, nhưng bởi vì những thứ này linh khí đẳng cấp khá cao, ít nhất cũng là tam giai trở lên, bởi vậy lộ ra phải chân quý dị thường. Cho dù là rất tiểu không gian chứa vật túi, hắn giá trị cũng cùng võ cực đan tương xứng, đều cần hao phí 5-60 ngàn linh thạch mới có thể mua hàng. Đi qua dài đến hơn 300 năm tích lũy tháng ngày, gia tộc cũng bất quá mới nắm giữ 10 cái 1 mét khối lớn nhỏ chứa vật túi mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, đại bộ phận vật liệu vận chuyển vẫn phải là dựa vào những thứ này bị thuần phục linh thú cùng hoang thú để hoàn thành. Vì dễ dàng cho cất giữ ta mạch này cần linh thạch, đan dược cùng với phụ lục mấy người chân quý vật phẩm, đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó, ta quyết định hướng gia tộc mua một cái chứa vật túi. Nhưng mà, từ Vu Nhất Thứ tính lấy ra 5 vạn linh thạch đối với trước mắt ta tới nói quả thật có chút khó khăn, cho nên cuối cùng cùng gia tộc hiệp thương đã đạt thành một hạng đặc biệt biệt đích giao dịch phương thức, nguyện giao. Mỗi tháng, ta cần đúng hạn hướng gia tộc thanh toán 2.000 linh thạch, mãi đến gộp lại để tính toán hoàn lại đầy 5 vạn linh thạch mới thôi. Nói thật, nếu như ta cũng không phải là trong gia tộc một thành viên, dựa vào cái này khu 5 vạn linh thạch muốn mua được chân quý như vậy chứa vật túi nhất định chính là thiên phương dạ đàm, chớ đừng nhắc tới loại này theo tháng trả tiền được ưu đãi rồi. Bất quá tốt ở gia tộc đối với kinh tế của ta thực lực có trọn vẹn tín nhiệm, dù sao ta kiếm tiền năng lực đây chính là tiếng lành đồn xa. Lúc này, gia tộc chúng ta đội ngũ thật dài đang chậm rãi hướng về phía trước di động tới, đại gia từng bước hướng về anh Tây Hà tới gần. Hành động lần này thật không đơn giản, gia tộc sớm đã cùng Yến Nam Lý thị, Chi Ly Tô thị, Lục Bắc Lâm thị, Sùng Ngô Chu thị cùng với Thái Dụ Long thị ước định xong, muốn tại anh Tây Hà hội hợp, tiếp đó cùng nhau xuyên qua giao đông quận, cuối cùng đến Thái Huyền phủ. Coi chúng ta dần dần tiếp cận mục đích thời điểm có thể tinh tường nhìn thấy Yến Nam Lý thị, Chi Ly Tô thị cùng Lục Bắc Lâm thị cái này ba gia tộc đã lấy tới trước. Xa xa nhìn lại, đội ngũ của bọn hắn trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. Mà một bên khác, Sùng Ngô Chu thị cùng Thái Dụ Long thị đội ngũ thân ảnh cũng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy 6 đầu đốn lượn quanh co hàng dài giống như cự long nhất giống như chiếm cư ở trên mặt đất, trong đó gia tộc chúng ta đội ngũ đem so sánh mà nói lộ ra nhất là nhỏ bé nhanh nhẹn. 5 cái khác gia tộc, cho dù là tộc nhân số lượng ít nhất cái kia, quy mô của nó cũng vượt qua 4.000 người, mà số người nhiều nhất thậm chí đạt đến hơn 3 người. Trước tiên nói cái kia Túc Lộc La thị nhị trưởng lão La Hải Sơ, hắn chu thân tản ra hùng hùng liệt diễm, phản phất cả người đều tắm rửa trong hỏa hải. Nguyên lai, hắn là lấy cường đại hỏa linh chi lực mà thành đạo, nguyên nhân chính là như thế, thế nhân tất cả tôn gọi hắn là hỏa linh chân nhân. Cái kia hỏa diễm chi lực ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Lại nhìn cái kia Túc Lộc La thị tam trưởng lão La Hải Dự, liền thấy hắn thân chu thanh phong vần quanh, ý đi mệ phiêu phiêu, huyền như tiên nhân hạ phàm. Mà hắn mặc dù có thể thành tựu chân nhân chi vị, chính là bởi vì hắn lấy hiếm thấy thanh phong linh thạch nhập đạo, nguyên nhân mà có tên thanh phong chân nhân. Cái kia thanh phong chi lực linh động vô cùng, khi thì nhu hòa như tơ, khi thì cương mãnh như kiếm. Cuối cùng mới là Thái Dụ Long thị thái thượng trưởng lão Long Trường Tín rồi, hắn vừa xuất hiện, dưới chân đại địa tựa hồ cũng hơi hơi rung động đứng lên. Nguyên lai hắn chính là bằng vào thần bí thổ nguyên hơi thở thổ mà thành đạo, bởi vậy bị tôn xưng là thượng nguyên chân nhân. Cái kia thổ nguyên chi lực trầm trọng hùng hồn, không thể phá bỡ. Ba vị này chân nhân cảnh cường giả đến, trong nháy mắt nhường không khí hiện trường biến khẩn trương lên, tất cả mọi người ngừng thở, chậm đợi ba vị chân nhân buông xuống. Liền thấy tại chỗ tất cả võ nhân cảnh cao thủ cùng với phạm nhân cảnh đám võ giả nhao nhao cung kính túi người thảm biếng, trong miệng cùng kêu lên hô to, từng gặp hỏa linh chân nhân, gặp qua thanh phong chân nhân, gặp qua thượng nguyên chân nhân. Thanh âm này chỉnh tề mà hùng lượng, phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu. Phải biết, lần này La Hải Sơ cùng La Hải Dự hai người cùng vào ăn đi, trong đó có lẽ có chút ít giám thị Long Gia chi ý dù sao, ở nơi này ứng trung phụ bên trong, ngoại trừ La Thị nhất tộc bên ngoài, liền chỉ có Long Gia nắm giữ chân nhân cảnh cường giả tòa chấn. Mà bây giờ, Long Gia vậy mà quyết định cả tộc rời đi Thái Huyền Phủ, đồng thời bỏ qua nhà mình kinh doanh nhiều ngũ tộc địa, trong này e rằng hoặc nhiều hoặc ít đều có La Thị làm áp lực sở trí. Đám người một đường tiến lên, cuối cùng bước vào Thái Huyền Phủ cảnh nội. Đầu tiên đến chỗ chính là Nguyên Bắc quận cùng Phủ Dương quận chỗ giao giới. Ở đây, thành viên gia tộc nhóm tại La Hải Dự dưới sự hướng dẫn, đi tới Nguyên Bắc quận, đều đâu vào đấy bắt đầu tiếp thu nguyên bản thuộc về địa bàn của bọn hắn cùng với các loại tài sản. Đi qua một phen bận rộn sau đó, hết thảy an bài thỏa đáng. Từ nay về sau, gia tộc sẽ tại cái này Nguyên Bắc quận bám rễ sinh sôi, thành lập được toàn bộ gia viên mới. Đem ở chỗ này khai chi tán diệp, sinh sôi hậu đại, không ngừng phát triển mở rộng thế lực của mình, để ở mảnh này xa lạ thổ địa bên trên một lần nữa quật khởi, viết thuộc Vu gia tộc huy hoàng tiên chương. Chương 14, tân tộc địa chương 14, Tân tộc địa tọa lạc tại Thái Huyền phủ Nguyên Bắc quận Quận Thành, Vân An Thành ở bên trong, nơi này được trời ưu ái, nắm giữ một đầu cỡ nhỏ linh mạch. Chính vì vậy, gia tộc gánh vác một hạng trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là thu thập linh thạch, đồng thời dựa theo quy định thời gian đem số lượng nhất định linh thạch mang đến Túc Lộc La thị tại Thái Huyền phủ đại bản doanh, Thái Huyền thành. Nói lên mảnh này Tân tộc địa, nó nguyên bản thuộc về đã từng xưng bá Nguyên Bắc quận Cát Nam Lâm thị nhất tộc. Nhưng mà, tại Túc Lộc La thị nhất thống Thái Huyền phủ thời khắc, Cát Nam Lâm thị lại lựa chọn cùng La thị đối lập, cuối cùng đưa đến cả gia tộc hủy diệt. Cũng chính là bởi vì trận này biến cố, gia tộc của chúng ta mới có cơ hội chiếm lĩnh Nguyên Bắc quận khối bảo địa này. Nhưng chính là Cát Nam Lâm thị sai lầm lựa chọn, mới cho gia tộc một cái cơ hội. Nhân quả biến hóa, ai lại có thể nói rõ được đây? Nơi này phong ốc viện lạc số lượng đông đảo lại bảo tồn tương đối hoàn hảo, khoảng chừng hơn 1000 tòa nhiều. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, xen vào nhau tinh tế, nếu như không có kinh lịch trận kia đại chiến kịch liệt, hoặc hứa hoàn sẽ càng nhiều. Căn cứ tính ra, không bị hao tổn phía trước ít nhất xứng đáng 2000 đến 3000 tòa tiểu viện, đủ để dung nạp 6 đến 7 vạn nhân khẩu ở đây an cư lạc nghiệp. Không chỉ có như thế, mảnh đất này còn nắm giữ 230 mẫu đã khai khẩn đồng thời chú tâm bồi dưỡng qua linh điền. Trong đó, thượng đẳng linh điền vẹn vẹn có chỉ là 5 mẫu, nhưng thổ nhưỡng phì nhiêu, linh khí nồng đậm, thích hợp trồng trọt nhất giai linh thực, trung bình linh điền tắc thì nhiều đến 25 mẫu, mặc dù linh khí kém hơn một chút, nhưng vẫn có thể dùng ở trồng những cái kia chưa vào cấp linh thực, mà hạ đẳng linh điền tắc thì chiếm cứ lớn nhất diện tích, dòng giá 200 mẫu, chủ yếu dùng để trồng thực linh mễ cùng với đủ loại giàu có linh khí rau quả hoa quả, cũng chính là mọi người thường nói linh sơ. Chứ kể trên lời nói bên ngoài, toàn bộ Vân An thành trong phạm vi tất cả khế đất cùng với khế nhà đều không ngoại lệ tất cả thuộc về Vu gia tộc danh nghĩa. Ngoài ra, ở vào Nguyên Bắc quận vi hình thành cương khoáng thạch mạch cùng với vi hình hắc rượu thạch khoáng mạch cũng tận số từ gia tộc phụ trách khai thác xử nghi. Nhưng mà, cho dù ủng có như thế đông đảo tài nguyên lợi tức, gia tộc vẫn cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dựa theo quy định, gia tộc hàng năm không chỉ cần phải đúng hạn giao nạp ứng thượng trước thuế má, đồng thời còn phải hướng Túc Lộc La thị giao nạp đa đạt 12 vạn khỏa linh thạch. Hơn nữa cái này vừa lên giao hành vi đem kéo dài dòng giá 10 năm dài, nếu như gia tộc tài chính dư dả, muốn lấy lần trước tính chất thanh toán cũng là được cho phép. Càng đáng nhắc tới chính là, trước đó gia tộc đã giao cắt ra Vân Biên huyện bên trong toàn bộ bất động sản, đồng thời ngoài định mức thanh toán xong 10 vạn khỏa linh thạch cho Túc Lộc La thị. Đi qua một phen thô sơ giản lược tính toán có thể phát giác gia tộc thông qua đủ loại đường tắt đạt được lợi ích cùng cần thiết trả ra đại giới đại khái khá. Không thể không nói, Túc Lộc La thị quả thực khôn khéo, lại có thể làm đến ti hào bất an thiệt thòi, thậm chí còn có thể từ đó kiếm lấy cao đạt 3-4 thành lời. Quả nhiên, giống đại gia tộc như thế tại khống chế thuộc hạ thế lực phương diện quả thật có làm cho người tán thưởng không dứt thủ đoạn cùng năng lực. Bọn hắn vừa có thể thu hoạch thực tế kinh tế lợi ích, lại có thể duy trì danh dự tốt đẹp danh tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, Túc Lộc La thị sở dĩ có thể đồng bộ phát triển, ngày càng mở rộng cũng không phải là không có chút nào nguyên do, thật sự là khiến người khâm phục đến cực điểm a. Mà năm gần đây, lại có 4 cái mới hàn môn gia tộc di chuyển đến Nguyên Bắc quận định cư phát triển, bọn hắn theo thứ tự là Vô Thường Thạch thị, Thái An Hồ thị, Mân Đông Quách thị cùng với Mân Tây Nhu thị. Đáng nhắc tới chính là, ở nơi này chút hàn môn gia trong tộc, Lạc Nam Tô thị, Giao Đông Hoàng thị, Triều Bắc Trang thị cùng với Vô Thường Thạch thị riêng phần mình nắm giữ một cái võ nhân cảnh cao thủ tọa trấn. Nhưng mà, những cao thủ này thực lực đại nhiều chỗ vu võ nhân cảnh sơ kỳ kim cương cảnh hoặc võ nhân cảnh trung kỳ long môn cảnh trình độ. Bất quá, ích Tây Lư thị tắc thì tương đối càng cường đại hơn một chút, kỳ tộc bên trong vậy mà đồng thời nắm giữ 2 tên võ nhân cảnh cao thủ, một người trong đó đã đạt đến long môn cảnh, một người khác tu vi càng là đạt đến làm cho người chú mục ngự hư cảnh. Nếu những thứ này xuất thân bần hàn gia tộc thật sự có thể thả xuống qua lại đủ loại thù ghét, tâm hướng về một chỗ nghĩ, tình hướng về một chỗ xứ, chặt chẽ khăng khít mà liên hợp lại, tạo thành một cái bền chắc không thể gãy chính thể, vậy coi như là đối mặt bây giờ Nguyên Bắc quận trưởng cũng giả. Danh tiếng hách hách Vân Trung Hà thị nhất tộc, gia tộc của ta, bọn hắn hoặc hứa dã có thực lực đi phân cao thấp. Phải biết, một khi những thứ này phân tán sức mạnh ngưng kết trở thành một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hắn buộc phát ra năng lượng tuyệt đối là không giống tiểu khả. Không nói đến những thứ này quy mô khá lớn gia tộc thế lực, ngoài ra còn có mấy lượng đông đảo không có danh tiếng gì tiểu tộc quần cùng với số lớn cô đơn chiếc bóng tán nhân tồn tại. Tưởng tượng mấy chục năm trước, từ Tây vực thế cục dung chuyển bất an, chiến loạn thường xuyên, khiến vô số gia tộc tại trường hạo kiếp này trung thổ sụp đổ tan rã, cửa nát nhà tan. Bởi vậy thúc dục sinh ra đến không hết lưu vong chi dân, bọn hắn giống như thủy triều tuôn hướng Thái Ất vực lấy cầu sinh tồn. Mà Vân Châu xem như cực Tây vực Trung Hòa Thái Ất vực tiếp giáp tương tiếp đích một mặt tích mênh mông đại châu, một cách tự nhiên liền trở thành rất nhiều lưu dân đặt chân chi địa. Theo thời gian rời đổi, những thứ này lưu dân dần dần an định lại, đồng thời sinh sôi phát triển ra đông đảo tán nhân, tiểu tộc cùng với dòng họ phức tạp thôn xóm tiểu trấn. Ở đây nói tới tán nhân, kỳ thực cũng chính là những cái kia độc từ tu hành sông sáo giang hồ người, lại được xưng làm tán tu. Chương 15, chủ tính trung về hoạch chương 15. Chủ tính chung về mạch chờ gia tộc hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, liền hướng Nguyên Bắc quận tất cả cái thế lực phát ra thư mời, mời bọn họ đi tới Vân An thành cùng bàn chuyện quan trọng. Lần này hội nghị ý nghĩa phi phàm, việc quan hệ toàn bộ khu vực sự phát triển của tương lai cùng hướng đi. Rất nhanh, tới rồi ngày ước định, tới từ 4 phương 8 hướng thế lực nhau nhau đến Vân An thành. Mà gia tộc bên này càng là phái ra 8 vị cường đại võ nhân cảnh cao thủ tự mình tọa trấn hội trường, để biểu hiện đối với lần này hội nghị xem trọng trình độ. Cái này 8 vị cao thủ ngày bình thường cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chính là nhân vật, nhưng hôm nay lại cùng nhau hiện thân, đủ thấy gia tộc đối với chuyện này quyết tâm. Đặc biệt muốn nói là, đi qua nhiều năm lắng động cùng tích lũy, trưởng tộc vậy mà nhất cử đột phá tự thân tu vi bình cảnh, theo nguyên bản kim thân cảnh thành công tấn thăng đến làm cho người chú mục long môn cảnh. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, nhường các đại gia tộc đều trở nên khiếp sợ. Không chỉ có như thế, liền mãi mãi Trương Vân Ngu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bằng vào từ xưa tới nay kiên trì bền bỉ tu luyện, cùng với ta lấy sức một mình cấp cho đại lượng tài nguyên cung cấp, loại này phụng dưỡng thậm chí có thể nói là không có chút nhân tính nào mà đưa vào, nàng đồng dạng thuận lợi hoàn thành từ kim thân cảnh đến long môn cảnh vượt qua. Theo thời gian đưa đẩy, được mời mà đến tất cả đại thế lực lần lượt tiến vào chủ phủ đại sảnh. Trong đó bao quát thực lực mạnh mẽ Lạc Nam Tô thị, Giao Đông Hoàng thị, Triều Bắc Trang thị, Lao Tây Lý thị, Anh Ninh Quốc thị, Đức An Tôn thị, Nghi Hưng Ninh thị, Ích Tây Lư thị, Vô Thường Thạch thị, Thái An Hồ thị, Mân Đông Quách thị, Mân Tây Mưu thị các loại, còn có một số tương đối khá nhỏ tộc đàn cũng đều toàn bộ có mặt. Một thời gian, Vân An thành chủ phủ bên trong có thể nói là quần hiến tất đến, tinh anh tụ tập. Đúng lúc này, gia tộc 8 vị võ nhân cảnh cao thủ chậm rãi bước vào đại sảnh. Mỗi một người bọn hắn bước chân đều lộ ra trầm ổn hữu lực, trên người tán phát ra khí tức cường đại để cho người ta không dám khinh thường. Khi bọn hắn bước vào đại sảnh một khắc này, nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở cái này 8 vị cao thủ trên thân. Giờ này khắc này, tại chỗ võ nhân cảnh cao thủ tổng số đã nhiều đến thập tứ vị nhiều, mà phàm nhân cảnh đỉnh phong cường giả càng là có 40, 50 người chi mọi người. Kích thước như vậy to lớn đội hình, khiến cho cả cái đại sảnh đều tràn ngập một cỗ khẩn trương và trang nghiêm bầu không khí. Chờ đám người nhao nhao ngồi xuống sau đó, liền thấy vị nào bưng ngồi ở chủ vị, một mặt nhà của uy nghiêm tộc thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Thứ nhất, chính là cùng bàn bạc cái này Nguyên Bắc quận sau này nên làm như thế nào quản lý phương năng phồn vinh hưng thịnh. Thứ hai nha, tộc ta muốn đối với cái kia thanh cương khoáng thạch cùng với hắc rượu thạch khoáng bày ra thu thập cùng khai quật công việc, như thế công việc trình hạ lớn, cho nên nhu cầu cấp bách đại lượng sức người giúp đỡ. Đương nhiên rồi, tộc ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị, định sẽ dành cho phong phú tiền công làm thù lao. Chuyện này đi qua, mong rằng các tộc đều có thể nô nước tấp nập đến đây tương trợ, còn cái này thứ ba đâu, nhưng là muốn đã định Nguyên Bắc quận chi thuế má tiêu chuẩn, theo túc lộc La thị sở định chi quy làm việc liền có thể." Lần này gia tộc lời nói đã rõ ràng biểu lộ hắn thái độ lập trường. Rõ ràng, gia tộc ý muốn đã bình ổn cùng chi tư cùng các tộc tất cả thế lực hài hòa chung sống, không có ý định đi phá hư hiện hữu thế cục bình hành, càng sẽ không quá độ bóc lột áp bách các tộc cùng thế lực khắp nơi. Chỉ cần các tộc tất cả thế lực có thể xin nghe gia tộc chi điều động điều hành, quay quay nghe lời làm việc, như vậy gia tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhưng mà, nếu như có người gan dám ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, lá mặt lá trái người, vậy thì đừng trách gia tộc sử xuất lôi đình thủ đoạn giúp cho nghiêm trị. Dù sao, gia tộc chi uy không thể phạm, uy củ chi nghiêm không dung phá. Lần này gia tộc chế định thuế má tiêu chuẩn có thể nói là trải qua nghị sâu tính kỹ cùng mưu kế tỉ mỉ. Cái này một tiêu chuẩn cơ hồ tương gia tộc nguyên bản cần tại Nguyên Bắc quận trưng thu nộp lên cho La thị tất cả thuế má, tỉ mỉ gánh vác đến mỗi cái huyện, thành trấn cùng với trong thôn trang. Đã như thế, vô luận là phồn hoa huyện thành vẫn là xa xôi thôn xóm, đều không một ngoại lệ mà gánh vác lên tương ứng thuế má trách nhiệm. Thứ nhất, Nguyên Bắc quận bên trong các tộc tất cả thế lực thực lực không thể khinh thường, bọn chúng cũng không phải là mặc người nắm quả hờ mềm, hoàn toàn có cùng gia tộc chống đỡ được năng lực. Như cưỡng ép phổ biến quá cao thuế má tiêu chuẩn, ác sẽ dẫn phát kịch liệt đối kháng cùng xung đột, đến lúc đó không chỉ có khó mà thực hiện thu thuế mục tiêu, càng có thể dẫn đến toàn bộ khu vực lâm vào dung chuyển bất an thế cục. Thứ hai, trong gia tộc biết đạo lý dục tốc thì bất đạt. Trước mắt giai đoạn, chúng ta càng có khuynh hướng làm gì chắc đó, ưu tiên đem hiện hữu tài nguyên đầy đủ chuyển hóa làm thực lực bản thân. Chỉ có đương gia tộc có đầy đủ cường đại nội tình về sau, mới có thể thêm một bước phát triển ảnh hưởng lực cùng lực khống chế. Thứ ba, lại muốn về bởi vì Vu gia tộc cho tới nay lo liệu lấy cùng làm gốc tộc phong lý niệm. Tại xử lý các loại sự vụ lúc, gia tộc từ đầu đến cuối khởi xướng thông qua hiệp thương cùng hợp tác tới giải quyết vấn đề, mà không phải là một mực dựa vào vũ lực hoặc cao áp thủ đoạn. Loại này bình thản vững vàng xử lý phong cách, khiến cho gia tộc tại Nguyên Bắc quận thậm chí toàn bộ Thái Huyền phủ đều giành được danh dự tốt đẹp cùng danh tiếng. Theo những cái kia tham dự thương nghị thuế má tiêu chuẩn mọi người lần lượt rời đi, gia tộc thái độ giống như một cơn gió xuân cấp tốc truyền khắp Nguyên Bắc quận mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà, đối với không thiếu âm thầm ẩn giấu dã tâm mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Bọn hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể mượn từ thuế má chính sách điều chỉnh đưa tới hỗn loạn cùng mâu thuẫn, thừa cơ mưu cầu tư lợi. Nhưng hôm nay xem ra, nhược vô xung đột cùng phân tranh sinh ra, muốn tại như thế bình tĩnh hòa hài dưới cục diện kiếm một chén canh, chỉ sợ là khó càng thêm khó rồi. Đối mặt tình hình như vậy, những thứ này dã tâm bừng bừng người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, âm thầm nghĩ ngợi bước kế tiếp nên như thế nào tìm phương pháp khác lấy đạt tới chính mình mục đích không thể cho người biết. Gia tộc đối với thuế má cách làm rất nhanh liền giống như một trận như gió truyền khắp Thái Huyền phủ mỗi một cái xó xỉnh, mà giờ này khắc này, đang tọa trấn tại Thái Huyền phủ La thị chân nhân theo thứ tự là Tử Cực chân nhân La Tân Ân, Thanh Phong chân nhân La Hải Dự, Bạch Thạch chân nhân La Hải Tân cùng với Nguyên Sơ chân nhân La Hải Tĩnh. Bốn vị này chân nhân đều là túc lộc La thị bên trong nhân vật kiệt xuất, trong đó Bạch Thạch chân nhân La Hải Tân càng là túc lộc La thị ngũ trưởng lão, mà Nguyên Sơ chân nhân La Hải Tĩnh tắc thì đảm nhiệm túc lộc La thị lục trưởng lão chức. Làm La Hải Dự tính văn gia tộc đối với sự kiện lần này cách làm về sau, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng bình luận, chúng ta cái này thuộc hạ gia tộc a, làm việc đổ thật thú vị rất nha, cái kia mang theo lời nói hài hước trên không trung chậm rãi quanh quẩn. Một bên La Hải Tĩnh nghe nói như thế lúc, trước tiên là hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là sau một lát, nàng liền lại khôi phục những ngày qua đạm nhiên tựa hồ đối với chuyện này đã không còn quan tâm quá nhiều. Từ Vu gia tộc thái độ ảnh hưởng, nguyên bản làm ầm ĩ không nghỉ Nguyên Bắc quận dần dần biến bình tĩnh. Nhưng mà, tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là Thái Huyền phủ bên trong khác tất cả quận. Theo một chút mới phát hào môn cường thế vào ở, những địa phương này có thể nói là gió nổi mây phun, sóng lớn mãnh liệt. Thế lực khắp nơi ở giữa minh tranh ám đấu càng kịch liệt, có khi cái gì cho tới dương cung bạc kiếm, sử dụng bạo lực tình cảnh. Đối mặt hỗn loạn như thế không chịu nổi cục diện, Túc Lộc La thị tọa trấn Thái Huyền phủ mấy vị chân nhân nhưng thủy chung án binh bất động. Trừ phi thế cục triệt để mất khống chế, phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ can thiệp. Từ chính độ nào đó tới nói, Túc Lộc La thị thậm chí có chút mong đợi Hạ Phương quận huyện có thể một mực duy trì loại này khẩn trương lại tràn ngập biến số cái bây thế. Nhất là Thái Dụ Long thị cùng nơi đó ba cái bản thổ hào môn ở giữa giằng co, càng là Túc Lộc La thị thích nghe ngóng sự tình. Dù sao, chỉ có tại phức tạp như vậy nhiều thay đổi trong hoàn cảnh, Túc Lộc La thị mới có thể tốt hơn trưởng không toàn cục, từ đó giành lợi ích lớn nhất. Chương 16, vui đầu phát triển chương 16, vui đầu phát triển theo thời gian rời đổi, Nguyên Bắc quận cuối cùng chậm rãi thoát khỏi năm xưa dung chuyển cùng phân loạn, một lần nữa tỏa ra yên tĩnh khí tức tường hòa. Liên ở khu vực này dần dần khôi phục sinh cơ thời điểm, cái kia nắm trong tay Vân An thành toàn bộ khế cùng khế nhà gia tộc cự phách cũng không có nhà rỗi, mà là ngựa không ngừng vó câu vùi đầu vào một hạng hùng tâm bừng bừng phát triển trong kế hoạch. Phải biết, những thứ này khế đất cùng khế nhà thế nhưng là gia tộc này quý báu nhất, tài phú bọn chúng giống như một tòa bền chắc không thể gãy cơ thạch, vững vàng chống đỡ lên gia tộc tương lai quật khởi hy vọng. Nguyên nhân chính là như thế, đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó, gia tộc cao tầng dứt khoát quyết nhiên hạ một loạt quyết sách, đem số lượng đông đảo cửa hàng cùng phòng ốc từng bước đối ngoại cho thuê. Bất quá, từ đối với tự thân nhu cầu cân nhắc, bọn hắn vẫn là chú tâm chọn lựa đồng thời bảo lưu lại một bộ phận ưu chất sản nghiệp, lưu làm bên trong gia tộc tự cho là đúng. Cùng lúc đó, đối mặt những cái kia tung khắp Nguyên Bắc quận cảnh nội cỡ nhỏ linh mạch, vi hình thành cương khoáng thạch cùng với vi hình hắc rượu thạch khoáng mấy người tài nguyên chân quý, gia tộc càng là cho thấy hắn cơ trí cùng quả cảm một mặt. Chúng ta biết rõ chỉ dựa vào sức một mình khó mà cấp tốc hiệu quả khai phát nhưng bảo tàng này, cho nên quảng vùng anh hùng tiếp, thành mời quận bên trong các lộ có thực lực võ giả gia nhập vào trận này ầm ầm liệt liệt tài nguyên khai thác trong đại quân tới. Vì cam đoan mỗi một chỗ điểm đào quán bài tập thuận lợi khai triển hơn nữa không có sơ hở nào, gia tộc cố ý an bài một cái võ nghệ cao cường võ nhân cảnh cao thủ đích thân tới hiện trường người chỉ huy điều hành, đồng thời còn trang bị dòng giá 20 tên thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện tiên lang vệ phụ trách thông thường giám sát quản lý công việc. Loại này xảo diệu sắp đặt có thể nói một công nhiều việc, vừa phát huy trọn vẹn khắp mọi mặt ưu thế sức mạnh, nhường đám người đồng tâm hiệp lực đi đào sâu tiềm ẩn dưới đất vô tận tài phú, lại mạnh mẽ bảo đảm toàn bộ khai thác quá trình đâu vào đấy, an toàn cao hiệu đẩy về phía trước tiến. Trừ cái đó ra, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, gia tộc còn chuyên môn phái người đi tới Thái Huyền phủ thành mua sắm đại lượng chân quý linh thực hạt giống. Trong đó bao quát Tử Ngọc Lan, Hoàng Linh Thảo, Thanh Phong Hoa, Trầm Thủy Thảo, Kính Cức Quả, Ngọc Thanh tham gia 12 loại nhất giai linh thực hạt giống, đồng thời còn có núi Lâm Cúc, Tử Linh Thảo mấy người nhiều đến 38 loại dù chưa vào giai nhưng tương tự cũng có nhất định giá trị linh thực hạt giống, thậm chí ngay cả hiếm hoi huyền linh mét hạt giống cũng bị nhét vào mua sắm danh sách bên trong. Những thứ này linh thực hạt giống dẫn vào, không thể nghi ngờ đem vì gia tộc sự phát triển của tương lai rót vào sức sống mới cùng kỳ ngộ. Thượng đẳng linh điền 5 mẫu trồng trọt Tử Ngọc Lan, Hoàng Linh Thảo, Thanh Phong Hoa, Trầm Thủy Thảo, Kính Cức Quả, Ngọc Thanh tham gia 12 loại nhất giai linh thực hạt giống, trung bình linh điền 25 mẫu trồng trọt Sơn Lâm Cúc, Tử Linh Thảo mấy người 38 loại bất nhập giai linh thực hạt giống, hạ đẳng linh điền 200 mẫu toàn bộ trồng trọt huyền linh mét, có gia tộc chuyên môn linh thực sư xử lý. Gia tộc trải qua lặn lội đường xa đi tới Nguyên Bắc quận sau đó, ngắn ngủi không đến một cái nguyệt trong thời gian, liền bằng tốc độ kinh người đem tất cả mọi chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng. Các tộc nhân đồng tâm hiệp lực, cấp tốc thích ứng hoàn cảnh mới, các hạng sự vụ đều bị đều đâu vào đấy chủ tính chung hoạch định. Từ đó, gia tộc đám người nhao nhao vùi đầu vào khẩn trương bận rộn nhưng lại tràn ngập hy vọng trong công việc. Đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, vùi đầu gian khổ làm ra, mỗi người đều vì gia tộc phồn vinh phát dương cống hiến lực lượng của mình. Một thời gian, toàn cả gia tộc hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cùng lúc đó, bởi vì mỗi ngày kiên trì không ngừng mà vẽ phủ, tu luyện, đồng thời dựa vào chân quý thanh linh đang cung cấp liên tục không ngừng linh lực tầm bổ, ta tu vi cảnh giới càng là thuận lợi từ nạn nguyên cảnh đột phá tới dưỡng khí cảnh. Như thế rõ rệt đề thăng, để cho ta đối với tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Đi qua dài đến hơn 2 tháng vất vả cần cù cố gắng, ta không có vẻn vẹn tích lũy phong phú bách phù lục kỹ xảo cùng kinh nghiệm, còn thành công để dành gần tới 5.000 mai linh thạch. Phải biết, đây chính là tại ta đại lực phụng dưỡng bản mạch tộc nhân điều kiện tiên quyết chỗ đạt thành quả. Nhưng nếu không có đối với đồng tộc đám bọn chúng khẳng khái ủng hộ, có lẽ ta có thể tích góp lại càng thêm tài sản lớn. Dĩ nhiên, cái này cũng nhờ vào ta phù kỹ năng ngày càng tinh tiến, có khả năng vẽ phù lục chủng loại càng nhiều, từ đó khiến cho thu vào nơi phát ra lấy được thêm một bước phát triển. Trong đoạn thời gian này, Lao Tây Lý thị, Anh Ninh Cốc thị, Đức An Tôn thị cùng với Nghi Hưng Linh thị, nhao nhao biểu hiện ra hăng hái dựa sắt vào gia tộc tư thái. Bọn hắn thường xuyên cùng gia tộc bày ra đủ loại hình thức giao lưu cùng qua lại, đồng thời trong quá trình này thành công kết hợp đông đảo đối với người mới vui kết liên cảnh. Bây giờ, trong gia tộc rất nhiều người đều đắm chìm tại này cổ vui sướng trong không khí, người người hăng hái, bởi vì mọi người biết rõ, càng nhiều chuyện tốt sắp theo nhau mà tới. Vì thêm một bước mở rộng tộc nhân đội ngũ, thôi động gia tộc đồng bộ phát triển, gia tộc cao tầng quả quyết khai thác phương sách, đại lực khởi xướng đồng thời khích lệ thế hệ trẻ các tộc nhân nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Thông qua loại phương thức này có thể hữu hiệu tăng tốc gia tộc đời kế tiếp tốc độ phát triển, đồng thời tăng thêm số lượng nhân khẩu. Không chỉ có như thế, gia tộc còn đặc biệt quy định, đồng ý hứa ra trong tộc phụ nữ thành viên mời chào vị hôn phu ở rể bản gia, hắn chỗ sinh dục con cái đều có thể bị xem vì nhà tộc chính thống tử đệ. Một thời gian, bên trong gia tộc nhấc lên một cỗ mãnh liệt thúc dục cưới dậy sóng, liền ta bản thân cũng không có thể kỳ nhiễu, không thể không lựa chọn bế quan tu hành lấy tránh né cái này chẳng phong ba. Đáng lưu ý chính là, lần này thúc dục cưới sự kiện chủ yếu tập trung ở vĩnh chữ lót chưa hôn phối tộc nhân, góa vĩnh chữ lót tộc nhân, tuổi tác vượt qua 20 tuổi bắt chữ lót đại bộ phận tộc nhân, cùng với số ít tuổi tròn 20 tuổi nguyên chữ lót tộc trên thân người. Làm cho người vui chính là, tại ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian bên trong, trong gia tộc liền liên tiếp cử hành hơn 200 lần hôn lễ trọng thể. Chiếu tình hình này phát triển tiếp, đợi cho sang năm, chúng ta hoàn toàn có thể tiên đoán được gia tộc chắc chắn hiện ra người đinh hưng vượng, tử tôn miên diên không dứt phồn vinh cảnh tượng. Chương 17, học tập bách nghệ chương 17, học tập bách nghệ dựa theo ta tư tưởng, ta chỗ ở mạch này tuyệt đối không thể chỉ vẹn vẹn có một mình ta nắm giữ vẽ phù cái này kỹ năng, tộc nhân khác đồng dạng cần nghiên cứu một môn bách nghệ mới được. Dù sao thế sự khó liệu, nếu như ngày nào ta gặp bất chắc, bất hạnh chết, như vậy chúng ta mạch này chẳng phải là muốn hướng đi suy bại. Huống hồ bằng vào ta trước mắt cường đại vẽ phù năng lực, mỗi tháng có thể kiếm được số lượng kinh người linh thạch, hoàn toàn có đầy đủ tài lực đi ủng hộ bản mạch bên trong mỗi người đi tu tập một môn kỹ nghệ. Đi qua ta không có chế mà cố gắng thuyết phục, mãi mãi cuối cùng bị ta nói động, gật đầu biểu thị đồng ý, liền luôn luôn đối với những chuyện này không quá cảm giác hứng thú. Nhị Thẩm Hàn Tố Tố cùng với tính cách ôn luyện tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, cuối cùng cũng đều đáp ứng, biểu thị nguyện ý nếm thử học tập một môn kỹ nghệ. Khiến người ta vui chính là, thông qua đoạn này thời gian đại gia quá chú tâm đầu nhập và khắc khổ tu luyện, nhị thẩm cùng tứ thẩm tuần tự lấy được đột phá trọng đại, các nàng thành công bước vào tiên thiên cảnh. Cùng lúc đó, trong gia tộc lão nhị Hà Bắc Phong cùng lão ngũ Hà Bắc Khê cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bằng vào tự thân thiên phú và cố gắng, song song đột phá tới nạp nguyên cảnh. Bất quá so sánh dưới, lão tam Hà Bắc Thương liền lộ ra hơi kém một chút, trước mắt hắn vẫn dừng lại ở bản huyết cảnh, nhưng căn cứ quan sát, hắn cách đột phá tựa hồ cũng cách chỉ một bước. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản lạc hậu hơn lão tam lão tứ Hà Bắc Phương phấn khởi tiến lên, bây giờ đã gắng sức đuổi theo đồng dạng bước vào bản huyết cảnh hàng ngũ. Nhìn lại một chút thế hệ trẻ tuổi, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan mặc dù tuổi còn nhỏ, vừa mới tuổi tròn 12 tuổi, nhưng bọn hắn đối với vu tu đi cho thấy cực cao nhiệt huyết cùng thiên phú. Cứ việc chỉ là lần đầu trải qua con đường tu hành, nhưng hai người cũng đều thuận lợi tiến nhập luyện thể cảnh, tiền đồ có thể nói bừng sáng. Nhìn đến gia tộc mọi người tại riêng mình lĩnh vực không ngừng tiến bộ, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, đồng thời cũng kiên định hơn muốn đem bản mạch phát dương quang đại quyết tâm. Mãi mãi sau khi nghĩ cặn kẽ quyết định đạp vào học tập luyện đan chi đạo, nàng tin tưởng vững chắc thông qua luyện chế đan dược có thể vì gia tộc mang đến càng nhiều phúc lợi, mà nhị thẩm tắc thì đối với thần bí khó lường vẽ phù chi thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, quyết tâm xâm nhập nghiên cứu lĩnh vực này lấy bày ra bản thân đặc biệt tài hoa. Cùng lúc đó, tứ thẩm dứt khoát quyết nhiên lựa chọn dấn thân vào tại trận pháp nghiên cứu bên trong, mong đợi bằng vào tự thân trí tuệ bố hạ tinh diệu tuyệt luân trận thế. Trong nhà lão nhị Hà Bắc Phong cùng lão tứ Hà Bắc Phương hai huynh đệ cùng chung chí hướng, cùng nhau lựa chọn đúc khí chi lộ, lập chí chế tạo ra tuyệt thế thần binh lợi khí. Còn lão tam Hà Bắc Thương cùng lão ngũ Hà Bắc Khê, tất thì chịu đến mãi mãi ảnh hưởng, cùng nhau đi tới luyện đan chỗ cầu học hỏi. Nhưng mà, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan bởi vì tuổi còn quá nhỏ, trước mắt còn không cách nào lập tức tham dự những kỹ nghệ này học tập. Mọi người trong nhà quyết định chờ đợi bọn hắn tu hành đến bản huyết cảnh lúc, lại căn cứ hắn tư chất cùng yêu thích nhường mỗi người bọn họ chọn lựa một môn thích hợp kỹ nghệ tiến hành nghiên tập. Sau đó, đám người đồng tâm hiệp lực từ tộc trong kho thành công đổi có liên quan luyện đan, trận pháp cùng với đúc khí chân quý truyện thừa tư liệu. Không chỉ có như thế, còn cố ý giao phó gia tộc thương đội không chối từ tân lao ra ngoài mua sắm một nhóm tới đối ứng nhất giai trận pháp và nhất giai đúc khí tài liệu cần thiết. Tin tức này một khi truyền ra, đông đảo trường lao đều là chi kinh thán không thôi. Bọn hắn không khỏi cảm khái thở dài, tam tông đệ tam mạch quả thật tài lực hùng hậu a. Lại có quyết đoán nhường toàn thể thành viên đều đi học tập một môn kỹ nghệ. Phải biết, muốn chân chính nắm giữ một môn kỹ nghệ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó mấu chốt nhất chính là thu hoạch truyện thừa cùng với kiên trì bền bỉ khắc khổ luyện tập. Mà hai người này hao phí chi phí tùy từng người mà khác nhau, cho dù nắm giữ người thiên phú, thường thường vẫn cần đưa vào kết sủ tài chính mới có thể có thành tựu. Nguyên nhân chính là như thế, thế gian tinh thông các loại kỹ nghệ người có thể nói lông phượng lân giác. Làm mãi mãi, nhị thẩm, tứ thẩm cùng với bọn đệ đệ đều chìm đắm vào kiến thức hải dương, chuyên chú học tập thời điểm, ta cũng không từng buông lỏng chút nào. Ta không có vẹn vẹn đem nhất giai hạ phẩm trong trận pháp cảnh cáo trận cùng tiểu tụ linh trận một mực khắc trong tâm khảm, còn đối với nhất giai trung phẩm trong trận pháp ẩn tung trận mấy người tất cả nhất giai trận pháp đều tiến hành kỹ càng ghi chép. Cùng lúc đó, những cái kia truyền thừa xuống chân quý đan vương, còn có đúc khí cụ thể chỉnh tự quá trình các loại, tất cả không bị ta dụng tâm ghi chép xuống. Chuyện này vừa mới hết thể đều kết thúc, chưa để cho người ta thở một ngụm, trưởng tộc liền đội vã tìm tới cửa. Liền thấy hắn vẻ mặt tươi cười, trong mắt lập lòe mong đợi quan mang, vừa thấy được ta liền mở cửa kiến sơn mà nói ra, "Thính văn ngươi vẽ phù chi thuật rất là tinh diệu, không biết có thể truyền thụ cho trong tộc hậu sinh nhóm." Đối mặt trưởng tộc cái kia tràn ngập khao khát ánh mắt, trong lòng ta mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào cự tuyệt phần này thỉnh cầu. Đi qua một phen chuẩn bị, dạy học sự tình rất nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Trong tộc ngoại trừ nguyên bản là am hiểu vẽ phù hai vị phù sư bên ngoài, có khác 8 vị tộc nhân mang đối với phù lục chi đạo nồng hậu dạy đặc hứng thú cùng nhiệt tình đến đây cầu học. Hai vị này vốn có phù sư phân biệt là Hà Vĩnh Huy cùng Hà Vĩnh Quý, cái trước chính là nhất giai trung phẩm phù sư, cái sau càng là đạt đến nhất giai thượng phẩm phù sư trình độ. Nói thật, mới đầu ta đối với dạy như thế nào những thứ này tộc nhân vẽ phù không có đầu mối. Dù sao thiên phú của mỗi người, nội tính đều không hoàn toàn giống nhau, muốn để bọn hắn tại ngắn thời gian bên trong nắm giữ môn này kỹ nghệ cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà, như là đã đáp ứng tộc trưởng giao phó, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt lại trận, bằng vào tự thân nhiều năm tích lũy kinh nghiệm bày ra dạy học. Để cho người ta bất ngờ chính là, loại này có vẻ như tùy tâm mà làm, vô chương khả tuần dạy học phương thức, thế mà thu được vượt quá tưởng tượng chắc tuyệt thành tích. Mới bất quá ngắn ngủi hơn một tháng thời gian đội vàng trôi qua, Hà Vĩnh Huy ngay tại bản thân dốc lòng chỉ dẫn phía dưới, thực hiện làm cho người sợ hãi than đột phá trọng đại, xôi gió xôi nước mà thành công vẽ chế được nhất giai thượng phẩm phù lục. Phải biết, đây chính là khá không tầm thường thành tựu a. Cùng lúc đó, tại cái khác cái kia tám vị vừa mới trải qua lĩnh vực này không lâu tân trong tay, lại nhiên dã có hai vị may mắn có thể bước vàng đường đường, không có chút nào sai lầm mà vẽ ra nhất giai hạ phẩm phù lục. Như vậy nổi bật thành quả, thật có thể nói là nhường mỗi một người tại chỗ đều vừa mừng vừa sợ, kích động và phấn. Lại nói trở về mãi mãi các nàng bên này đi. Tại đã chết đi một tháng kia trong năm tháng, bằng vào tự thân không ngừng cố gắng cùng với từ cái kia thiên diễn thần thụ chỗ thu hoạch đến kinh nghiệm quý báu, còn có ta toàn tâm toàn ý truyền thụ cho dạy bảo, ta thành công nắm giữ nhất giai hạ phẩm trận pháp, tiểu tụ linh trận châu ảo diệu, đồng thời còn đối với nhất giai phía dưới phẩm đan thuốc hoàng linh đan cùng nhất giai hạ phẩm chiến binh nguyên cương thương phương pháp luyện chế biết rõ trong lòng. Sau đó, ta đem các loại kiếm không dễ kinh nghiệm kỹ xảo dốc túi tương thụ tại mãi mãi các nàng, đồng thời bồi bạn các nàng cùng nhau vượt qua dài dằng dặc lại phong phú thời gian. Công phu không phụ lòng người, đi qua dài đến 3 tháng lâu kiên trì bền bỉ nghiên cứu học tập, mãi mãi các nàng cuối cùng cũng đều lục tục bước vào kỹ nghệ vào cấp cánh cửa, nên đón thuộc về mình cao quan thời khắc. Chương 18, gia tộc thiên tài chương 18, gia tộc thiên tài kèm theo gia tộc như tên lửa nhanh chóng mà hướng về phía trước phát triển, đối với thiên tài bồi dưỡng cũng biến ngày càng coi trọng. Nguyên do trong này lại minh lộ ra bất quá một cái gia tộc muốn phải không ngừng mở rộng, kéo dài phồn vinh hưng thịnh, tuyệt đối không thể rời bỏ những cái kia thực lực siêu quần cường giả xem như kiên cố trụ cột. Nhưng mà cường giả cũng không phải là chống rông xuất hiện, bọn họ sinh ra bình thường ỷ lại tại hai cái yếu tố mấu chốt. Thứ nhất, nhất thiết phải nắm giữ phong phú lại ưu chất các loại tài nguyên. Thứ hai, nhưng là phải có đầy đủ cao thiên phú nhân tài người kế tục. Liên bắt chúng ta cái này đại gia tộc tới nói đi, chỉ là đại tông liền hiện ra hai vị có thụ chú mục nhân vật thiên tài. Một vị trong đó chính là xuất từ đại tông dài mạch Hà Bắc Dục, kẻ này thở nhỏ thông minh hơn người, đối với võ đạo một đường có cực cao nộ tính cùng nhiệt huyết, tuổi còn trẻ liền đã thể hiện ra phi phàm thực lực. Một vị khác thì lại đến từ đại tông đệ tam mạch, tên là Hà Bắc Hủ, hắn đồng dạng thiên phú dị bẩm, chăm chỉ khắc khổ, tại con đường tu luyện bên trên một đường hát vang tiến mạnh khiến cho đám người lau mắt mà nhìn. Không chỉ có như thế, gia tộc nhị tông cũng là nhân tài liên tục xuất hiện. Nơi này có nhị tông đệ nhị mạch Hà Nguyên Đằng, cùng với nhị tông đệ tam mạch Hà Bất Chí, hai người bọn họ đều là hiếm có kỳ tài luyện võ, riêng phần mình tại chỗ thuộc trong lĩnh vực bộc lộ tài năng, thành vì gia tộc trong thế hệ trẻ người nổi bật. Đương nhiên rồi, gia tộc chúng ta tam tông càng là không kém chút nào. Tính kỹ mấy cái, vậy mà khoảng chừng 4 vị thiên tài. Đầu tiên phải nhắc tới chính là dài mạch Hà Bất Hạng, người này trời sinh thần lực, dũng mãnh không sợ. Vô luận đối mặt loại nào gian nan hiểm trở đều có thể dũng cảm tiến tới, còn có cùng thuộc dài mạch Hà Nguyên Chân, tâm tư khắc kín đáo, am hiểu nhu lược, thường thường có thể trong chiến đấu lấy trí lấy thắng, còn nữa chính là đệ nhị mạch Hà Huyền Nhai, hắn thân pháp linh động phiêu dật, huyền như quỷ mị để cho người ta khó mà nắm lấy kỳ hành tung, cuối cùng phải nói tự nhiên là xuất thân tử. Đệ tam mạch ta và đệ đệ của ta Hà Bắc Khê rồi, hai ta mặc dù cất bước chậm một chút, nhưng bằng vào không ngừng cố gắng cùng nghị lực hơn người, bây giờ cũng đã dần dần đuổi kịp mấy vị khác thiên tài bước chân, ở nội bộ gia tộc có chút danh tiếng. Trước tiên nói cái kia Hà Bắc Dục, thiên phú của hắn có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Từ nhỏ liền cho thấy vượt qua thường nhân võ học nội tính. Bởi vì hắn chính là gia tộc đích hệ đệ tử, bởi vậy có thể hưởng thụ được gia tộc chỗ phát ra đại lượng tài nguyên chân quý. Cũng chính bởi vì như thế, mới có 19 tuổi chính hắn, liền đã thành công bước vào tiên thiên chi cảnh, trở thành một tên làm cho người chú mục cao thủ. Không chỉ có như thế, Hà Bắc Dục đối với đủ loại vũ khí và pháp thuật nắm giữ càng là lô hỏa thuần thanh. Hắn đem băng phong thuật vô ảnh bộ cùng với thanh phong kiếm pháp cái này tam môn tuyệt học muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Phải biết, võ kỹ thuật pháp bình thường chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn cái này ba cái độ thuần thục cấp độ, mà có thể đem tu tới viên mãn người có thể nói lông phượng lân rác. Ngoài ra, Hà Bác Dục chủ tu chính là gia tộc truyền thừa Lôi Đình Vạn Quân Pháp, đây là một môn thiên nhân cấp bậc tuyệt thế công pháp, uy lực kinh người. Nhưng mà, cứ việc cũng có như thế thiên phú hơn người cùng thành tựu, Hà Bác Dục lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa khiêm tốn hiền lành tâm, chưa bao giờ bởi vì thiên phú của mình mà biến ngạo mạn tự đại. Lại nhìn cái kia Hà Bác Hủ, tuy hắn chỉ là Hà gia đại tông đệ tam mạch con thứ, nhưng thiên tư của hắn cũng là coi như không tệ. Cùng con trai trưởng so sánh, hắn chỗ có thể thu được tài nguyên tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bằng vào tự thân cố gắng cùng tài hoa, cho thấy vô cùng cường đại thiên phú. Cho đến ngày nay, hắn đã trở thành đại tông đệ tam mạch trong thế hệ trẻ nhân vật kiệt xuất, đồng thời lấy được nên mạch trọng điểm vũ trồng. Hà Bác Hủ chủ tu công pháp đồng dạng là một môn thiên nhân cấp bậc tuyệt kỹ, Bích Hải Triều Sinh Công. Trừ cái đó ra, hắn còn đem thiên nhất kiếm pháp vô ảnh bộ cùng với ám ảnh kình cái này tam môn võ kỹ muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đáng nhắc tới chính là Hà Bác Hủ này người tính cách hơi có vẻ cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng hắn vẫn có cực kỳ xuất sắc mua chuộc lòng người chi năng. Đến mức chưa chân chính cầm quyền thời điểm, bên cạnh liền đã tụ họp đông đảo trung thực tùy tùng. Hà Nguyên Đằng sinh ra chính là thiên phú dị bẩm người, hắn chính là nhị tông đệ nhị mạch trưởng tử, hiện nay xuân xanh 20, chính vào phong nhã hào hoa thời điểm. Bởi vì xuất thân hiền hách, thở nhỏ liền có thụ chú mục, bị toàn bộ nhị tông coi là tương lai hy vọng mà chú tâm bồi dưỡng. Phải biết, nhị tông tông chủ đang là đại bá của hắn, mà nhị tông đệ nhị đưa tỉnh chủ tắc thì là của hắn cha ruột, như vậy thân thế bối cảnh cũng khiến cho hắn khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo phong túng đứng lên. Cùng ta giống nhau là Hà Nguyên Đằng đồng dạng tập luyện lấy cái kia thần bí khó dò cản khôn vô cực công, hơn nữa đem cựu trọng lãng đại bộ thôi sơn trưởng cùng với vô ảnh bộ cái này tam môn công pháp đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Không thể không nói, hắn ở đây võ đạo một đường quả thật có chỗ hơn người. Lại nhìn Hà Bất Chí, người này thiên phú tu hành tuy coi như không tệ, nhưng chân chính làm cho người sợ hãi than hay là hắn cái kia vượt qua thường nhân kiếm đạo thiên phú. Tuổi quá trẻ hắn, lại nhưng đã thành công lĩnh ngộ một thành kiếm ý, thật sự là hậu sinh khả úy. Hà Bác Chí chủ tu chính là một bộ tên là Vạn Kiếm Quy Tông Pháp Thần Kỳ công pháp, cứ việc cái này bộ pháp quyết chỉ là tán quyển, nhưng tục truyền nhược năng đem hắn tu luyện có thành tựu, liền có thể thẳng đạt thiên nhân chi cảnh. Ngoài ra, hắn còn đem Huyền Cực kiếm pháp, Thái Thương kiếm pháp cùng với Lăng Không bộ cái này tam môn cùng kiếm đạo tương quan kỹ nghệ tu luyện được lô hỏa thuần thanh, đều đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Cần biết, tại kiếm đạo trong lĩnh vực, cảnh giới phân chia có chút cẩn thận nghiêm cấm. Trong đó bao quát kiếm ý, kiếm thế, kiếm vực, kiếm đạo pháp tắc cùng với cuối cùng kiếm chi đại đạo. Mà kiếm ý, kiếm thế cùng kiếm vực cái này ba đại cảnh giới lại riêng phần mình phân chia tỉ mỉ là 10 trình tự. Không chỉ có là kiếm đạo như thế, khác như là thương pháp, đao pháp, tiễn thuật các loại, cảnh giới của hắn phân chia cũng là tuần hoàn theo tương tự quy tắc. Hà Bắc Hàng, vị này trẻ tuổi người tu hành, có được làm cho người chú mục thiên phú. Hắn không gần như chỉ ở tu hành phương diện thể hiện ra thực lực cường đại, liền đao đạo tiên phú cũng là dị thường chắc tuyệt. Hắn chỗ chủ tu công pháp chính là tiếng tăm lừng lẫy Lôi Đình Vạn Quân pháp, đây là thiên nhân cấp bậc cao thâm công pháp, uy lực kinh người. Đồng thời, hắn còn đem Hiên Giật Đao pháp, Vân Lôi Đao pháp cùng với Lăng Không bộ cái này tam môn kỹ nghệ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bây giờ, mới có 21 tuổi Hà Bắc Hàng đã thành vì tiên thiên cảnh viên mãn cao thủ. Đối với đao đạo, hắn có thể nói là si mê đến cực điểm, cái gì thậm chí đã lĩnh ngộ ước chừng 2 thành đao ý ngày bình thường, ngoại trừ khắc khổ tu luyện, cơ hồ không có chuyện gì khác có thể gây nên chú ý của hắn, có thể nói là cái chính cống tu luyện của ma đều bó si. Mà Hà Nguyên Chân, nhưng là trời sinh dị thể người. Khi hắn bắt đầu đạp vào con đường tu hành lúc, thể nội cất giấu Thiên Hỏa Vương thể dần dần giác tỉnh. Cùng Hà Bắc Hàng giống nhau là, hắn chủ tu công pháp đồng dạng là Càn Khôn Vô Cực Công. Ngoài ra, Vân Lôi Đao pháp đại bộ Thôi Sơn trưởng cùng với Vô Ảnh bộ cái này tam môn tuyệt học, hắn cũng đều tu luyện được Lô Hỏa thuần thanh, đạt đến viên mãn chi cảnh. Cứ việc Hà Nguyên Chân trước mắt chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn tu vi cũng đã đạt đến dưỡng khí cảnh. Càng khó hơn chính là, hắn tại phương diện quản lý rất có tài năng, tuổi còn trẻ liền trong gia tộc giành được đông đảo ủng hộ. Phải biết, hắn Thái gia gia đang là đương kim gia tộc trưởng tộc, Hà Trung Thực. Có như thế bối cảnh và năng lực bản thân, Hà Nguyên Chân tương lai thành tựu chắc hẳn bất khả hạn lượng. Hà Huyền Nhai chính là một cái rất có thiên phú tu luyện người, nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tại luyện thể phương diện cho thấy kinh sợ người tài năng, có thể được xưng là một vị luyện thể thiên tài thôi. Nói lên phụ thân của hắn, đây chính là chữ Nguyên cùng thế hệ bên trong sớm nhất đạn sinh nhân vật, cứ việc cùng phụ thân của ta cũng không phải là cùng một bối phận, có thể khiến người ngạc nhiên là hai người bọn hắn vậy mà tuổi tác giống nhau. Hà Huyền Nhai chỗ chủ tu công pháp tên là Lôi Đình Vạn Quân pháp, như thế pháp môn uy lực lớn, một khi thi triển, còn như lôi đình tức giận, thế không thể đỡ. Không chỉ có như thế, hắn còn đem Bách Chiến Quyền Vô Ảnh Bộ cùng với Vân Lôi Đao pháp cái này tam môn tuyệt học tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thực lực có thể xưng kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn càng là phụ tu một môn cao thâm mạt chắc vạn kiếp lôi thể, bây giờ đã thành công bước vào cánh cửa, tương lai có hy vọng. Mà Hà Bắc Khê, tất thì là chúng ta mạch này bên trong tuổi nhỏ nhất đệ đệ, đồng thời cũng là tứ thẩm con độc nhất. Người này tiên phú dị bẩm, liền trước đây không lâu, hắn thành công từ nạp nguyên cảnh nhất cử đột phá tới dưỡng khí cảnh, phải biết, năm nay hắn cách 15 tuổi sinh nhật còn có mấy cái nguyệt đâu. Hắn chỗ chủ tu công pháp đồng dạng không thể khinh thường, chính là tiếng tăm lừng lẫy Càn Khôn Vô Cực Công. Đáng nhắc tới chính là, Hà Bắc Khê tại luyện đan phương diện tiên phú cũng là khá xuất sắc, hiện nay đã có thể luyện chế ra nhất giai bên trên phẩm đan thuốc. Hơn nữa, hắn đối với Thái Thương kiếm pháp cùng Lăng Không bộ nắm giữ trình độ cũng đều đạt đến cảnh giới viên mãn, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ta mặc dù quý vì gia tộc bên trong danh tiếng truyền xa nhân vật thiên tài, nhưng bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bản quan thì tỉnh, đối với tự thân thực lực chân thật nhận thức, ta vẫn có vô cùng rõ ràng phán đoán. Người ở bên ngoài xem ra, thiên phú của ta dị bẩm tựa hồ không gì làm không được, nhưng mà chỉ có ta chính mình trong lòng rõ ràng, nếu như không có thần bí kia mà cường đại thiên diễn thần thụ tương trợ, luyện đan, vẽ phủ, lúc khí cùng trận pháp cái này mấy môn kỹ nghệ muốn như thế nhanh chóng tinh thông nắm giữ, nhất định chính là người si nói mộng. Có lẽ liền ngay cả những thứ kia ngày bình thường bị ta coi là hạ người bình thường tộc nhân, tại những phương diện này đều sẽ so với ta mạnh hơn ra không thiếu đâu. Ban lại đến cái kia 4 bộ đủ để cho nhân tu luyện tới thiên nhân cảnh giới tuyệt thế công pháp, Càn Khôn Vô Cực Công, Lôi Đình Vạn Quân pháp, Vạn Kiếm Quy Tông pháp cùng với Bích Hải Triều Sinh Công, còn có mấy lượng đông đảo bách nghệ truyền thừa, thậm chí nhiều vô số kể các loại thuật pháp, linh thuật cùng pháp thuật. Bọn chúng đến tuột cùng vì Hà hội tề tụ tại trong gia tộc của chúng ta. Là gia tộc đám tiền bối trải qua thiên tân vạn khổ có được cơ duyên xảo hợp, hoặc là từ nơi sâu xa đã chú định gia tộc bọn ta đem phải thừa nhận tại Thanh Châu tao ngộ kiếp nạn vận mệnh. Vấn đề này một mực quanh quẩn tại trong lòng của ta, để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, phản phất là trời cao chiếu cố, kể từ trong gia tộc bắt chữ lót bắt đầu, liền không ngừng hiện ra một nhóm lại một phê kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Chữ Nguyên cùng thế hệ càng là nhân tài đông đúc, như đầy sao rực rỡ giống như lập lòe chói mắt. Cho dù là tới rồi đời Chữ Huyền, vẫn như cũ có thể nhìn thấy thiên tài thân ảnh bộc lộ tài năng. Mỗi làm nghĩ đến đây, trong lòng ta đều sẽ dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, gia tộc của chúng ta nhất định sẽ nên đón trước nay chưa có phồn vinh hưng thịnh. Chương 19, thực lực tổng hợp. Chương 19, thực lực tổng hợp. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong chớp mắt 3 năm thời gian liền vội vàng trôi qua mà đi. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, gia tộc chỗ ở vào Nguyên Bắc quận hiện ra một mảnh yên tĩnh và tường hòa cảnh tượng. Cái này hết thảy đều phải ích vu gia tộc phổ biến uy ân tất cả thi kế sách, khiến cho trên vùng đất này đám người an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có. Cùng lúc đó, gia tộc đầy đủ lợi dụng Nguyên Bắc quận các loại tài nguyên, thực hiện thực lực bản thân tấn manh tăng trưởng. Vô luận là sức người, vật lực vẫn là tài lực, đều được cực đại trình độ phong phú cùng để thăng. Mà xem như trong gia tộc một thành viên, đi qua dòng dã 3 năm kiên trì không ngừng mà khắc khổ tu luyện cùng ma luyện, ta tu vi cuối cùng thành công đột phá tới tiên tiên cảnh viên mãn. Hôm nay ta đã có từ phàm nhân cảnh hướng võ nhân cảnh phát động công kích tư cách, nội tâm tràn đầy chờ mong cùng cảm giác hưng phấn. Không chỉ có như thế, tại cái này 3 năm bên trong, ta đối với trận pháp, phù lục, đúc khí cùng với luyện đan mấy người kỹ nghệ đồng dạng hạ túc công phu, đồng thời lấy được làm cho người chú mục thành tựu, bọn chúng đều đã đột phá tới nhị giai hạ phẩm cảnh giới, đạt đến bằng vào ta trước mắt tu vi có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất trình độ. Nếu không phải chịu đến tu vi hạn chế, bằng vào cái kia thần bí khó dò thiên diễn thần thụ chi lực, chỉ sợ ta sớm đã có thể đem tất cả kỹ nghệ để thăng đến nhị giai trung phẩm thậm chí nhị giai thượng phẩm độ cao. Nhị thẩm, tứ thẩm cùng với lão ngũ Hà Bắc Khê ba người, đi qua dài thời gian kiên trì không ngừng mà tu luyện cùng ma luyện, cuối cùng lần lượt thành công đột phá tới tiên thiên cảnh viên mãn chi cảnh. Mà lão nhị Hà Bắc Phong càng là nhất cổ tác khí, đột phá bình cảnh bước vào dưỡng khí cảnh, thực lực đại tăng. Đáng nhắc tới chính là, lão tam Hà Bắc Thương không cam lòng tỏ ra yếu kém, phấn khởi tiến lên đồng dạng đột phá đến dưỡng khí cảnh. Lão tứ Hà Bắc Phương cũng lấy được rõ rệt tiến bộ, đã chỉ nửa bước vào dưỡng khí cảnh, khoảng cách chân chính đột phá chỉ kém cái kia mấu chốt một chân bước vào cửa. Cùng lúc đó, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoàn tại trong lúc này biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đầy đủ triển lộ hắn hơn người thiên phú. Thêm nữa ta tận hết sức lực mà cung cấp đại lượng tài nguyên chân quý giúp cho phụ dưỡng, hai người bọn họ cũng thuận lợi tiến giai nạp nguyên cảnh. Trong gia tộc Đông Đảo thiên tài tử đệ cũng là thành tích nổi bật, như là Hà Bắc Dụng, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai các loại, tất cả đã đột phá tới tiên thiên cảnh viên mãn, đồng thời đều nắm giữ xung kích võ nhân cảnh thực lực cùng tứ chất. Lại tại quá khứ cái này trong 3 năm, còn có số lượng không ít các tộc nhân bằng vào tự thân cố gắng nhau nhau đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn chi cảnh. Bây giờ, toàn cả gia tộc bên trong tiên thiên cảnh viên mãn cao thủ số lượng gần tới 50 người nhiều, kích thước như vậy có thể xưng khổng lồ, gia tộc thực lực phát triển không ngừng. Có thể suy ra, gia tộc đối với Vu Võ Cực Đan cùng với khác có thể trợ giúp đột phá tu vi bình cảnh đáng lượng, thậm chí nhị giai đột phá cần chân quý linh vật các loại, hắn nhu cầu lượng đơn giản lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà làm người ta bất đắc dĩ lại cảm giác sâu sắc khó giải quyết là, gia tộc có những thứ này đột phá tài nguyên thực sự là ít đến đáng thương. Đã như thế, gia tộc trước mắt nhà hoàn cảnh trở nên có chút lúng túng, rõ ràng có lấy số lượng đông đảo, tiềm lực to lớn khả đột phá nhân tài, lại hết lần này đến lần khác không có đầy đủ tới tương xứng tài nguyên tới trợ lực bọn hắn thực hiện đột phá. Tại gia tộc này bên trong, tồn tại mạnh nhất thuộc về những cái kia chỗ vu võ nhân cảnh những cao thủ. Trong đó, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu lấy làm cho người sợ hai than tu vi, đứng ở võ nhân cảnh đỉnh phong, đỉnh núi cảnh phía trên. Cái kia thực lực sâu không lường được, giống như một tòa núi cao nguy nga, nhường người nhìn mà phát khiếp. Mà xem như tộc trưởng Hà Trung Thực, tất thì có được võ nhân cảnh trùng kỳ tu vi, đã đạt đến long môn cảnh cái này một độ cao. Hắn bằng vào tự thân chắc tuyệt tài năng lãnh đạo cùng hùng hồn vũ lực, dẫn linh toàn cả gia tộc không ngừng tiến lên. Cùng trưởng tộc đứng sóng vai còn có đại trưởng lão Hà Trung Vũ đồng dạng chỗ vu võ nhân cảnh trùng kỳ long môn cảnh. Hắn làm người trầm ổn kiên nghị, ở gia tộc sự vụ bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Đón lấy tới chính là nhị trưởng lão Hà Trung Hậu, tam trưởng lão Hà Vĩnh Thành, tứ trưởng lão Hà Vĩnh Ý, ngũ trưởng lão Hà Vĩnh Tệ, bọn hắn đều chỗ tại đầu võ nhân cảnh kỳ, theo thứ tự là kim thân cảnh. Mặc dù chưa đạt đến tầng thứ cao hơn, nhưng mỗi người bọn họ thực lực cũng không thể khinh thường. Đáng nhắc tới chính là lục trưởng lão Trương Vân Ngu, cũng chính là ta nãi nãi, lại có thể tại võ đạo chi lộ bên trên lấy được thành tựu như thế, đúng là không dễ. Nàng võ nhân cảnh hậu kỳ, ngự hư cảnh tu vi, càng làm cho đông đảo tộc nhân đối với nàng kính nể có thừa. Theo thời gian rời đổi, trong gia tộc những thứ này võ nhân cảnh những cao thủ cũng không phải là trì trệ không tiến, mà là hoặc là thành công đột phá hiện hữu cảnh giới, bước về phía càng đỉnh cao hơn, hoặc là liền tại nguyên bản trong cảnh giới kéo dài tinh tiến, không ngừng khai quật tự thân tiềm lực. Nguyên nhân chính là như thế, gia tộc toàn thân thực lực so sánh với tại quá khứ tại Vân Biên huyện lúc đã có rõ rệt để thăng. Vô luận là võ nhân cảnh cường giả đỉnh cao, vẫn là những cái kia chỗ vu phạm nhân cảnh võ giả bình thường, mỗi người đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Loại này đồng bộ phát triển chi thế, khiến cho toàn cả gia tộc tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống. Chương 20, tin tức ngay tại bỗng dưng một ngày, một cái làm cho người tin tức khiếp sợ giống như tật như gió cấp tốc truyền khắp Thái Huyền phủ mỗi một tấc đất, mỗi một cái xó xỉnh. Nguyên lai, Thái Huyền phủ phủ thành sắp cử hành một hồi quy mô chưa từng có thịnh đại đấu giá hội. Tin tức này giống như cự thạch đưa vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng, đã dẫn phát vô số người chú ý chủ đề nóng. Căn cứ đáng tin tình báo lộ ra, lần này đấu giá hội đem có nhiều đến 20 mai vô cùng chân quý võ cực đan cùng với 30 mai đồng dạng không thể khinh thường Hỗn Nguyên đan tham dự cạnh tranh. Mọi người chú chi, Hỗn Nguyên đan chính là trợ giúp phàm nhân cảnh võ giả thành công đột phá tới võ nhân cảnh thần kỳ đan thuốc, mặc dù hắn công hiệu hơi thua Vu Võ Cực Đan một bậc, nhưng vẫn có cao đạt bắt thành đột phá kinh người xác suất, có thể xưng hiếm, có chân bảo hiếm thế. Không chỉ có như thế, cuộc bán đấu giá này còn đem đẩy ra 4 đạo tam giai đạo cơ bảo vật cung cấp đám người tranh đấu. Phải biết, đối với Vu Na chút đã bước vào võ nhân cảnh, khát vọng tiến thêm một bước đột phá tới chân nhân cảnh các cường giả tới nói, có thể dung hợp luyện hóa thích hợp mình đạo cơ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà chút tam giai đạo cơ bảo vật không thể nghi ngờ đã trở thành bọn hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Trừ cái đó ra, tam giai trận pháp chuyển thừa các loại một loạt tam giai chuyển thừa bí tịch cùng với tam giai thượng phẩm võ binh mấy người đông đảo chân quý bảo vật cũng sắp một vừa có mặt đấu giá hội hiện trường. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó chắc chắn nhấc lên một phen tranh đoạt kịch liệt đại chiến. Đối mặt dụ người như vậy vật đấu giá đội hình, toàn bộ Thái Huyền phủ trên dưới đều là chi sôi trào, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung vào đó. Liên khắc phủ tất cả đại thế lực cũng bị hít sâu dẫn, không xa vạn lý chạy đến, mong đợi tài năng ở trận này thịnh sự bên trong có chỗ thu hoạch. Đáng nhắc tới chính là, lần này đấu giá hội gánh vác phương chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy, thần bí khó lường vạn bảo các kỳ hạ thái huyền phụ phân cát. Nói lên cái này vạn bảo các, nó nhưng là một cái có được cực kỳ to lớn ảnh hưởng lực tổ chức, hắn phạm vi thế lực đông đảo phân bố khắp cả huyền nguyên thiên hạ tất cả nhân loại chỗ tụ họp. Không nói đến hắn bối cảnh lai lịch như hà thâm không lường được, chỉ riêng hắn nhiều năm qua tích lũy được tốt đẹp uy tín liền đủ để khiến thế người tin phục. Bởi vậy, từ vạn bảo các xử lý lần này đấu giá hội, càng làm cho người của mọi tầng lớp đối với cuộc thịnh hội này tràn đầy chờ mong. Ngày bình thường, ta chú tâm chế tạo ra các loại phụ lục, trận bàn, chiến binh cùng với đan dược mấy người chân quý vật phẩm về sau, ngoại trừ đưa chúng nó bán ra cho nhà mình gia tộc thương đội bên ngoài, còn có thể bị thác mãi mãi hỗ trợ đem một bộ phận ta tự tay chế luyện phụ lục, trận bàn, chiến binh cùng đan dược bán trao tay đến vạn bảo các đi. Nguyên nhân chính là như thế, ta cùng với vạn bảo các dần dần thành lập nên liên hệ, đồng thời dần dần quen thuộc cái này khổng lồ thần bí thương nghiệp cơ quan. Làm cho người vui chính là, bởi vì từ xưa tới nay cùng vạn bảo các duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, ta thậm chí có may mắn lấy được bọn hắn chỗ ban hành một chương vô cùng tôn quý thẻ khách quý. Phải biết, cái này chương quý tân tạp có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể có được, nó bình thường chỉ trao tặng những cái kia tại vạn bảo các tiêu phí đạt đến số tiền nhất định quý khách, hay là giống ta dạng này cùng vạn bảo các có tỉ mỉ sinh ý lui tới đồng bạn hợp tác. Liên tại cái này đoạn thời gian bên trong, rất nhiều gia tộc nhau nhau bắt đầu hăng hái chủ bị số lớn linh thạch. Trong đó một vài gia tộc là hướng về phía cái kia thần kỳ võ cực đan hoặc là hôn nguyên đan mà đến, còn có chút tắc thì là vì thu hoạch chân quý vật truyền thừa, thậm chí chính là một lòng muốn đoạt được những cái kia có thể đặt vững đạo cơ hiếm thấy bảo vật. Một thời gian, trận này sắp cử hành đấu giá sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, hắn nhiệt độ cao đơn giản vượt quá tưởng tượng. Liên Hành Dương Ôn thị, thậm chí Vân Châu khác tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại thế gia, Linh Vân Tôn thị, Thiên Hỏa Trần thị, Bạch Vân Thanh thị, Bình Dương Vương thị cùng với Túc Lộc La thị, đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, tựa hồ có ý định tham dự vào trận này cạnh tranh kịch liệt bên trong. Bây giờ, những thế gia này quan tâm nhất sự tình, chính là nhà mình lão tổ có thể thành công hay không đột phá thiên nhân cảnh cái này một cảnh giới chí cao. Mà giờ khắc này Vân Châu, kỳ thực chính là từ Tệ Cung Triệu thị nắm trong tay bốn tòa đại châu bên trong mèo bọt nhất một cái. Này châu bên trong mà ngay cả một vị thổ xanh thổ trường thiên nhân cảnh cường giả cũng chưa từng sinh ra, vẹn vẹn có ba vị đến từ Tể Cung Triệu thị bản bộ, bị điều động đến nơi này trấn thủ thiên nhân cảnh cao thủ mà thôi. Đối mặt lần này cục diện, mỗi cái hào môn gia tộc, hàn môn tiểu gia tộc tự nhiên dã là có mình tính toán cùng tâm tư. Nhất là đối với này lần hiện thế võ cực đan cùng hôn nguyên đan, đông đảo gia tộc đều là lòng mang khát vọng. Chỉ tiếc, bọn hắn phần lớn gặp phải cùng một cái khó giải quyết nan đề một nhất tộc kho trống rỗng, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Bất quá, tại ta chỗ ở trong gia tộc, ngược lại là còn có như vậy một tia ánh sáng hy vọng. Ở gia tộc chú tâm bồi dưỡng 9 vị thiên tài bên trong, có lẽ chỉ có ta và đệ đệ của ta Hà Bắc Khê có đủ thực lực đi đơn độc tham dự võ cực đan hoặc hỗn nguyên đan đấu giá hội. Phải biết, chúng ta mạch này từ trước đến nay lấy chắc tuyệt phi phàm kiếm tiền năng lực mà danh tiếng truyền xa. Riêng là ta cá nhân đối với Vu gia tộc linh thạch cống hiến, liền đã đạt đến có chút khả quan số lượng. Nhưng mà, cái kia còn lại 7 vị lại nên xử trí như thế nào đâu? Chớ đừng nhắc tới tất cả tông phái tông chủ cùng với tất cả mạch chủ môn. Cái này nhưng đều là đời trước tu hành kỳ tài a. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đã đạt đến tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, vẹn vẹn chỉ cần một cái võ cực đan hoặc hỗn nguyên đan, liền có thể thành công đột phá tới võ nhân cảnh. Giờ này khắc này, thân là tộc trưởng Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu có thể nói là lo lắng, sứt đầu mẹ chán. Phải biết, bọn hắn nắm trong tay gia tộc này thế nhưng là hùng cứ lấy toàn bộ Nguyên Bắc quận, có được số lượng cao tài nguyên không nói, hàng năm chỉ là từ đủ loại con đường lấy được linh thạch thu vào liền đã là một con số khổng lồ. Chỉ tiếc chuyện không vừa ý người, mặc dù như thế hùng hậu nội tình bày ở trước mắt, nhưng gia tộc trước mắt vẫn gặp phải áp lực lớn. Hán nguyên nhân chủ yếu chính là gia tộc bây giờ vẫn cần phải hướng Túc Lộc La thị nộp lên trên số lượng cực kỳ khổng lồ linh thạch. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đối mặt thực lực cường đại Túc Lộc La thị, cho dù là như mặt trời ban trưa Hà gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, ngoan ngoãn dựa theo đối phương yêu cầu làm việc. Dù sao, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, đây là ai cũng không nguyện ý thấy kết quả. Chương 21, thương lượng chương 21, thương lượng kèm theo đấu giá hội sắp cử hành tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn cả gia tộc giống như bị đầu nhập vào một khoảng tự thạch mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Kết quả là, gia tộc cao tầng đi qua khẩn cấp sau khi thương nghị, dứt khoát quyết nhiên quyết định triệu tập một hồi quy mô to lớn tộc hội tới ứng đối trước mắt thế cục. Ngay tại tộc hội trước giờ, trong tộc bầu không khí đã biến phải dị thường nhiệt liệt lên. Mọi người ba ngũ thành nhóm mà tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, mà ta và mãi mãi ở đỉnh viện càng là đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều không hẹn mà cùng mà đến đây cùng chúng ta bắt chuyện hàn huyên, lôi kéo làm quen. Bởi vì chỉ vì mọi người đều biết ta thuộc mạch này từ trước đến nay lấy linh thạch dự trữ phong phú lấy rừng, nếu như có người có thể thành công từ nơi này mượn được linh thạch khẩn cấp, như vậy chọn lựa đầu tiên tất nhiên là chúng ta cái này một chi mạch. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền nên đón tộc hội chính thức bắt đầu thời khắc. Rộng rãi sáng ngời bên trong phòng hội nghị người người nhốn nháo, nhưng trật tự tự nhiên. Làm người dự hội nhóm theo thứ tự nhập tọa sau đó, nguyên bản ồn ào huyên náo tràn diện dần dần an tĩnh lại. Bây giờ, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị chính là đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu. Bên người phân biệt ngồi một mặt nghiêm túc trưởng tộc Hà Trung Thực, thần sắc ngưng trọng đại trưởng lão Hà Trung Vũ, khuôn mặt hòa ái nhị trưởng lão Hà Trung Hậu, bất cầu nôn tiếu tam trưởng lão Hà Vĩnh Thành, thần sắc lạnh nhạt tứ trưởng lão Hà Vĩnh Ý, cùng với ánh mắt sắc bén ngũ trưởng lão Hà Vĩnh Tể. Mà ở khác một bên, tất thì là mãi mãi của ta, lục trưởng lão Trương Vân Vũ, nàng đang mỉm cười cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau cái gì. Chứ những thứ này ra nhân vật trọng yếu bên ngoài, còn có tất cả đại tông phái tông chủ cũng nhao nhao dự thính trong đó. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là đại tông tông chủ Hà Trung Vũ, liền thấy hắn khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, ngay sau đó là nhị tông tông chủ Hà Trung Hiếu, người này nhìn qua ôn văn nhã nhã, phong độ phi thiên, cuối cùng mới là tam tông tông chủ Hà Trung Truyện, hắn dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, cho một loại người khổng vũ hữu lực cảm giác. Lại nhìn tất cả tông phái giải mạch các đệ tử, đại tông giải mạch Hà Trung luôn khí chất trầm ổn nội liễm, hai mạch Hà Vĩnh Huy tắc thì lộ ra khôn khéo già dặn, ba mạch Hà Vĩnh Lịch tư thế hiên ngang, bốn mạch Hà Trung Tử khí vũ hiên ngang. Nhị tông giải mạch Hà Vĩnh Lạc phong độ phi thiên, hai mạch Hà Trung chủ cơ trí nhạy bén, ba mạch Hà Trung quân chứng trạc như núi, bốn mạch Hà Vĩnh Húc triều khí phồn thịnh. Còn tam tông bên này, giải mạch Hà Trung hành nho nhã hiền hòa, hai mạch Hà Trung đỉnh hào phóng không bị trói buộc, ba mạch chính là ta bản thân Hà Bất Thần, thời khắc này ta ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ bình tĩnh như nước, bốn mạch Hà Vĩnh Miêu tắc thì hoạt bát hiếu động, một đôi mắt to quay tròn loạn chuyển, hiếu kỳ đánh giá bốn phía hết thảy. Ngoài ra, hiện trường còn tụ tập đông đảo thực lực đạt đến tiên tiên cảnh ưu tú tộc nhân, bọn hắn hoặc tính tọa trầm tư, hoặc thấp giọng giao lưu, cùng chờ đợi tộc hội tiến trình. Đang ở đó ngắn ngủi trong chốc lát, ta vô ý thức ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện chúng quanh hết thảy mọi người vậy mà đều tại lén lén lút lút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm ta và nãi nãi. Phải biết, gia tộc bọn ta thế nhưng là đã một mực nắm trong tay Nguyên Bắc quận dài đến 3 năm có thừa a. Đi qua những năm này tích lũy cùng kinh doanh, bây giờ gia tộc trong khố phòng có thể dễ dàng lấy ra dòng giá 20 vạn linh thạch đâu. Nhưng mà, đối mặt đám người cái kia từng đạo sốt ruột ánh mắt mong đợi, ta cuối cùng vẫn chống đỡ không được rồi, chỉ phải không khản lại hà mà hé miệng nói ra, chư vị lão tổ, thúc công cùng với các vị các bá bá thúc thúc, xin nghe ta nói một câu. Nhà chúng ta mạch này kỳ thực cũng có tương đương số lượng người đang đứng ở nhu cầu cấp bách đột phá tu vi bình cảnh thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn cho gia tộc 5 vạn linh thạch, mà khác lại chia đừng cấp cho đại tông mạch 5 vạn linh thạch, nhị tông mạch 5 vạn linh thạch. Mà đối với tam tông mạch nha, bởi vì nó đang là bản tông của ta chỗ, đang chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lá nhà, cùng thuộc một tông, ta tự nhiên phải chiếu cố nhiều một chút nha. Do đó, ta dự định cấp cho tam tông mạch ước chừng 10 vạn linh thạch. Tiểu chất năng lực có hạn, thật sự là không cách nào lại nhiều cho mượn dù là một khối linh thạch. Coi lời của ta âm vừa mới hạ xuống xong, trong chốc lát toàn cả gia tộc hội nghị hiện trường giống như là sôi trào vang lên một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Rất nhiều tộc nhân nhao nhao đối ta lần này khẳng khái cử chỉ biểu thị từ trong thâm tâm tán thưởng cùng khâm phục chi tình. Dù sao, bất kể nói thế nào, mỗi một người bọn hắn đều là trận này linh thạch phân phối bên trong trực tiếp người được lợi a. Đến nỗi vì cái gì ta sẽ cố ý nhiều cho mượn 5 vạn linh thạch cho tam tông mạch đâu? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản sáng tỏ, dù sao tam tông mạch chính là ta thuộc bản tông a. Thân vị bản tông người, dưới loại tình huống này hơi thiên vị chiếu cố mình một chút đồng tông tộc nhân, chắc hẳn sẽ không có người đứng ra đối với cái này ngang ngược chỉ trích hoặc xuất ra tật xấu gì đến đây đi. Căn cứ vào dĩ vãng nhiều lần đấu giá hội số liệu thống kê cùng kinh nghiệm suy đoán, võ cực đan loại này chân quý đan dược cuối cùng giá cả cuối cùng đồng dạng sẽ rơi vào 5 vạn đến 6 vạn linh thạch cái khu vực này ở giữa phạm vi bên trong. Mà Hôn Nguyên đan lại tương đối hiếm thấy hiện thân tại Vân Châu khu vực, bất quá thông qua một chút linh thông tin tức con đường có thể đại khái hiểu được hắn giá cả hẳn là tại 4 vạn đến 5 vạn linh thạch thượng phía dưới ba động. Phải biết, cái này bảy vị đều là trong gia tộc Thiên Chi tiêu tử, vô luận lựa chọn sử dụng võ cực đan vẫn là Hôn Nguyên đan tới thực hiện tu vi lên đột phá, đối với bọn hắn tới nói kỳ thực hiệu quả không kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, gia tộc dứt khoát quyết nhiên quyết định đem toàn bộ 30 vạn linh thạch hết thể dùng mua Hôn Nguyên đan, lấy bảo đảm có thể làm cho này bảy vị gia tộc tương lai ngôi sao hy vọng cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, trợ lực bọn hắn thuận lợi đột phá bình cảnh, bước về phía cao hơn cảnh giới tu hành. Tại đại tông mạch cái kia nội tình thâm hậu, Lâm Lang mãn mục tông tộc hồ lý, lặng lặng nằm 5 vạn quả lóng lánh thần bí tia sáng linh thạch. Mà trước đây không lâu, đi qua một phen cố gắng cùng chào hỏi, lại có 5 vạn quả linh thạch được thành công mượn vào túi bên trong. Đã như thế, đại tông mạch trong tay nắm giữ linh thạch tổng số đã đạt đến làm cho người chú mục 10 vạn chi cự. Đối mặt khoản này tài phú kết sủ, đại tông mạch bên trong triển khai một hồi kịch liệt thương nghị. Cuối cùng, bọn hắn làm ra một cái quyết sách trọng đại, căn cứ vào tình huống thực tế, mua 2 cái vô cùng chân quý Hỗn Nguyên đan. Cái này 2 cái Hỗn Nguyên đan đem bị ưu tiên cung cấp cho đại tông tông chủ Hà Trung Hủ cùng với giải mạch Hà Trung Nôn, trợ lực bọn hắn thực hiện tu vi lên mấu chốt đột phá. Lại nhìn nhị tông mạch bên này, kỳ tông tộc trong kho linh thạch số lượng đồng dạng không thể khinh thường, có chừng 8 vạn số. Cho nên sẽ có phong phú như vậy linh thạch dự trữ, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là nhị tông nắm giữ đông đảo kỹ nghệ tinh xảo luyện đan sư. Làm ta khẳng khái mà cho mượn 5 vạn linh sau đá, nhị tông mạch có linh thạch tổng lượng trong nháy mắt tăng vọt đến 30 vạn nhiều. Có một khoản tiền lớn như vậy nơi tay, nhị tông mạch không chút do dự kế hoạch mua vào 3 cái Hỗn Nguyên đan, đồng thời đưa chúng nó phân biệt ban cho nhị tông tông chủ Hà Trung Hiếu cùng với 3 mạch Hà Trung Quân, để trợ giúp bọn hắn thuận lợi đột phá trước mặt tu luyện bình cảnh. Cuối cùng đi đến thực lực mạnh mẽ tam tông mạch, nơi này tông tộc kho trung nguyên bản liền tồn phóng nhiều đến 12 vạn viên linh thạch. Sau đó, theo ta ủng hộ mạnh mẽ, lại có dòng giá 10 vạn khỏa linh thạch gia nhập vào cái số này bên trong. Đến nước này, tam tông mạch ngồi xuống ủng linh thạch số lượng kinh người đạt đến 22 vạn. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tam tông mạch quyết định hào khí xuất thủ, duy nhất một lần mua vào 5 mai Hỗn Nguyên đan. Những thứ này Hỗn Nguyên đan sẽ trở thành tam tông tông chủ Hà Trung Truyện, tam tông giải mạch Hà Trung Hành, hai mạch Hà Trung Đỉnh, bốn mạch Hà Vĩnh Miêu cùng với một vị đức cao vọng trọng trung tự bối tộc nhân Hà Trung Húc xung kích cảnh giới cao hơn cường đại trợ lực. Cuối cùng đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đại gia nhất trí quyết định đợi cho đấu giá hội lúc bắt đầu, đem toàn cả gia tộc chia làm 5 tiểu tổ trước khi chia tay hướng về. Đã như thế, so với đại bộ đội tập thể xuất động mà nói, có thể càng thêm khiêm tốn tham dự trong đó, không đến mức quá mức làm người khác chú ý mà gây nên phiền toái không cần thiết. Đến nước này, có liên quan lần này đấu giá hội liên quan sự nghi liền hết thảy đều kết thúc. Ngay sau đó, tất cả tông phái tông chủ cùng với tất cả mạch hệ mạch chủ môn rối rít làm việc, đều đâu vào đấy bắt đầu an bài một loạt sự vụ. Bọn hắn không rõ chi tiết, tự thân đi làm, nhất thiết phải bảo đảm mỗi một cái khâu đều không đi công tác sai. Cùng lúc đó, thân là tộc trưởng cùng với đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đồng dạng không có nhà rỗi, hai người cũng là tích cực dấn thân vào tại các hạng trong công việc. Một phương diện, bọn hắn đối với gia tộc nội bộ rất nhiều sự vụ tiến hành toàn diện chỉnh đốn cùng trải bớt, làm cho ngay ngắn rõ ràng. Một phương diện khác, tắc thì chú tâm cấu tạo lên kiên cố phòng tuyến, để bảo đảm gia tộc an toàn cùng ổn định. Đáng nhắc tới chính là, đối với ta đề ra đề nghị, nhường những cái kia sắp đột phá tu vi bình cảnh tộc nhân cùng nhau đi tới, đồng thời lựa chọn tại vạn bảo các đối ngoại cho thuê tu hành trong động phủ hoàn thành đột phá cử chỉ, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đưa cho cao độ coi trọng đồng thời vui vẻ tiếp thu. Dù sao, cử động lần này không chỉ có thể mượn nhờ đấu giá hội trong lúc đó thế lực khắp nơi tụ tập tốt đẹp không khí tới che giấu hai mắt người, giảm xuống bị ngoại giới phát giác phong hiểm, đồng thời còn có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng những thứ này tộc nhân tại đột phá quá trình bên trong an toàn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Chương 22, Thái Huyền Thành chương 22, Thái Huyền Thành ta, mãi mãi, nhị thẩm, tứ thẩm còn có Hà Bắc Khê, một nhóm 5 người tạo thành một đội, gánh vác mua sắm bản mạch cần thiết tư nguyên nhiệm vụ quan trọng bước lên lữ trình. Nhớ năm đó, tự ngã thể hiện ra siêu phàm luyện đan, chế phủ, đúc khí cùng với bố trận chi năng về sau, bản mạch liền dần dần đi lên phát tài chi lộ. Mới đầu, cùng bên trong gia tộc Dương mở giao dịch, về sau càng là âm thầm cùng danh tiếng truyền xa vạn bảo các thành lập được quan hệ hợp tác. Đã như thế, đi qua nhiều năm tích lũy, chúng ta thành công để dành gần tới 70 vạn linh thạch. Tức liền nghe qua cho mượn nhiều đến 250.000 mai linh thạch, nhưng bây giờ vẫn có được 450.000 mai linh thạch phong phú tài sản. Lần này xuất hành, kế hoạch chúng ta mua 8 cái vô cùng chân quý võ cực đan. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, lấy trước mắt bản mạch có tài lực mà nói, mua những thứ này đan dược đồng thời sẽ không tạo thành quá lớn gánh vác. Thứ hai, mọi người chủ trì, phục dụng võ cực đan tới thực hiện đột phá tu vi tương đối ổn thỏa có thể cờ mở, xác suất thành công khá cao. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, tự động lần này chính là làm gốc mạch sự phát triển của tương lai phòng ngừa chú đáo, sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dọc theo đường đi, tại mãi mãi vị này kinh nghiệm phong phú trưởng bối dưới sự dẫn lĩnh, chúng ta trải qua gian khổ, hao phí ước chừng một ngày nhiều thời gian, cuối cùng đã tới tòa kia nổi tiếng xa gần Thái Huyền Thành. Nhưng mà, coi chúng ta bước vào cửa thành một khắc này, nhìn thấy trước mắt lại làm cho nhân đại bị kinh ngạc, thành nội người người nhốn nháo, rộn ràng, chen vai thích cánh, đơn giản có thể nói là chật như nêm tối. Đến từ thiên nam địa bắc, muôn hình muôn vẻ mọi người như nước chảy, trong đó vừa có đường đường chính chính danh môn chính phái nhân sĩ, cũng không thiếu những cái kia bảng môn tà đạo giang hồ phi tử, có thể nói là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Càng kinh người hơn chính là, cơ hồ toàn bộ Vân Châu mỗi cái phủ thượng đại gia tộc đều điều động nhân viên phía trước tới nơi đây, tràn diện chi thịnh đại đúng là hiếm thấy. Không chỉ có là cái kia uy chấn nhất phương lục đại thế gia toàn bộ có mặt, liền còn lại 9 cái đồng dạng nắm giữ chân nhân cảnh cao thủ chấn giữ gia tộc cũng không một vắng mặt. Trong gia tộc những người khác đồng dạng cấp tốc làm ra quyết sách, bọn hắn chia 4 đường, mỗi một đường đều có mục tiêu rõ rệt cùng nhiệm vụ, riêng phần mình lặng lẽ tiềm nhập Thái Huyền Thành. Mục đích làm như vậy hết sức rõ ràng, nếu như tất cả mọi người cùng nhau hành động, không chỉ cho phép giao dịch gây nên người khác chú ý, quá rêu rao, càng có khả năng vì toàn cả gia tộc dựng nên đông đảo cường địch. Dù sao, ở cái này gió nổi mây phun thời đại, điệu thấp làm việc mới có thể tốt hơn bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể hiệu quả che giấu gia tộc thực lực chân chính, lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện đủ loại biến số. Mà nhưng vào lúc này, Vân Châu mảnh đất này phía dưới đang lặng yên rung động một cô không nhìn thấy sóng ngầm. Nguyên lai, nơi này lục đại thế gia các lao tổ bây giờ tất cả đang toàn lực xung kích trong truyền thuyết kia thiên nhân cảnh. Phải biết, thiên nhân cảnh chính là trong nhân tộc cường đại nhất, lực lượng trung kiên nắm giữ này các loại cảnh giới tu sĩ, không thể nghi ngờ có thể trở thành một phương cự phách. Nhưng mà, những năm gần đây Triệu Quốc mặc dù có hơn 10 vị chỗ vu chân nhân đỉnh phong cường giản đếm thử đột phá tới thiên nhân cảnh, nhưng cuối cùng mẹn mẹn có chỉ là 18 vị có thể thành công. Chi như vậy gian khổ, một mặt là bởi vì đột phá bản thân cần thiết đối mặt trùng điệp nan quan, một phương diện khác tắc thì là do ở thường xuyên sẽ có dị tộc cao thủ âm thầm ra tay quá nhiều, khiến cho đột phá chi lộ càng là đầy kinh cước. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, cùng phong gào thét lấy cuốn tới, phảng phất một cơn bão táp to lớn sắp giáng lâm. Cả vùng đều bao phủ tại một mảnh kiềm chế cùng trong khẩn trương, mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có dung chuyển cùng bất an. Nhưng mà, ở nơi này dạng chật vật thời khắc bên trong, lại cất giấu vô số kỳ ngộ cùng có thể. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng càng là hỗn loạn không chịu nổi cục diện, càng có khả năng đản sinh ra nhân vật vĩ đại cùng truyền kỳ cố sự. Ngay bình thường, Vân Châu một mực từ mỗi cái mạnh gia tộc lớn nắm trong tay, bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích, khiến cho thế cục tương đối ổn định nhưng là khuyết thiếu biến hóa. Nhưng hôm nay, tình huống xảy ra phiên thiên phúc địa thay đổi. Cái kia 6 cái thanh danh hiển hách thế gia đại tộc đã từng vững vàng nắm chắc Vân Châu mệnh mạch, nhưng bây giờ đối mặt cái này biến số đột nhiên xuất hiện, cũng không nhịn được có chút luống cuống tay chân. Mà cùng lúc đó, mặt khác 9 cái nguyên bản đồng thời tầm thường thế lực lại bắt đầu bộc lộ tài năng. Những thế lực này mặc dù không có giống thế gia đại tộc thâm hậu như vậy nội tình cùng khổng lồ tài nguyên, nhưng chúng nó riêng phần mình có được thực lực mạnh mẽ chân nhân cảnh cao thủ. Chính là bằng vào những thứ này cường giả đỉnh cao tồn tại, cái này cựu đại thế lực gần đây dám trắng trợn khuyết trương địa bàn của mình cùng lực ảnh hưởng. Tạo thành hiện tượng này nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Vân Châu cái bây thế đã bị Triệu Quốc Vương thất chỗ tiếp quản. Triệu Quốc Vương thất biết rõ tình thế trước mặt nghiêm trọng, ngoại địch nhìn chằm chằm, nếu như lúc này Vân Châu bên trong lại bộc phát đại quy mô nội chiến, không thể nghi ngờ sẽ cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Bởi vậy, Triệu Quốc Vương thất hạ nghiêm lệnh, tuyệt không cho phép Hứa Vân Châu cảnh nội bất kỳ bên nào bước lên chiến sự, tất cả mọi người nhất thiết phải đoàn kết nhất trí, cùng chống cự bên ngoài uy hiếp. Tại dưới bối cảnh như vậy, những cái kia giả tâm bừng bừng thế lực nhóm nhau nhau người được cơ hội lưu bị. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần có thể ở nơi này chẳng phong vân biến ảo chung lập ổn gót chân, đồng thời thể hiện ra đủ thực lực cùng giá trị, liền vô cùng có khả năng nhảy lên trở thành mới bá chủ, cải thiện Vân Châu lịch sử thiên trường. Kết quả là, thế lực khắp nơi âm thầm phân cao thấp, minh tranh ám đấu không ngừng thăng cấp, toàn bộ Vân Châu lâm vào một mảnh gió nổi mây phun khuấy động bên trong. Chương 23, đấu giá hội chương 23, đấu giá hội thịnh đại đấu giá hội tại mọi người sốt ruột chờ đợi dưới, cuối cùng kéo ra màn che. Một thời gian, xe thủy mã long, tiếng người huyên náo, mấy ngàn tên đến từ ngũ hồ tứ hải nhân sĩ nhao nhao tràn vào đấu giá hội hiện trường. Toàn bộ sàn bán đấu giá mà chung chia làm 4 tầng, sắp đặt tinh xảo mà đặc biệt. Trong đó, ngoại trừ rộng rãi sáng ngời lầu 1 ngoài phòng khách, lầu 2, lầu 3 cùng với lầu 4 đều sắp đặt tư mật phòng, hơn nữa mỗi cái tầng lầu đều bố trí công phu cường đại ngăn cách trận pháp, lấy bảo đảm những khách nhân tư ẩn nhận được rất bảo vệ nghiêm mật. Tại trong phòng khách lầu 1, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Ở đây tụ tập đông đảo tán tu cùng với xuất thân từ Hàn môn gia tộc đám người, bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên trên đài đấu giá sắp biểu diễn chân quý vật phẩm. So sánh dưới, lầu 2 tắc thì lộ ra muốn yên tĩnh rất nhiều, ở đây đang ngồi cũng là những cái kia thanh danh hiển hách hào môn gia tộc hoặc nắm giữ hào môn cấp bậc thực lực nhân vật. Mà lầu 3 phòng, tắc thì chỉ có những cái kia nắm giữ chân nhân cảnh tu vi hào môn gia tộc mới có tư cách nhập tọa. Còn lầu 4, càng là hội tụ mỗi cái thế gia đại tộc đại biểu, hiển lộ rõ ràng ra đấu giá hội cấp cao cùng tôn quý. Bây giờ, ta đang cùng nãi nãi, nhị thẩm, tứ thẩm còn có hảo hữu Hà Bắc Khê một đồng ăn ngồi tại lầu 2 một cái gian phòng bên trong. Có thể thu được cái này căn phòng nhỏ, toàn bộ nhờ vào trong tay chúng ta tấm kia vạn bảo các thẻ khách quý. Mọi người ở đây trông mong mà đối đãi thời điểm, một vị thân mang hắc bảo lão giả vững bước đi lên bàn đấu giá. Liền thấy hắn thần sắc tự nhược, không nhanh không chậm hướng mọi người dưới đài nhẹ giọng giới thiệu tự mình tới, tất cả vị khách mời, mọi người tốt. Hoan nên chư vị đến vạn bảo các cử hành lần này đấu giá hội. Bản thân tên là Trung Hướng Nam, chính là bản buổi đấu giá sư. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra khiến cho người trong lòng không khỏi run lên. Tại chỗ không thiếu kinh nghiệm phong phú người âm thầm phỏng đoán, vị này hắc bảo lão giả vô cùng có khả năng đã bước vào chân nhân cảnh cảnh giới cao thâm, bằng không sao sẽ có được mạnh mẽ như vậy khí thế. Tại chỗ đông đảo hào môn thế gia ở bên trong, rất nhiều người lông mày cũng hơi nhăn lại, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, vừa rồi bị Tiêu Ngữ Minh lộ ra liền là một loại cảnh cáo, ý tại khuyên bảo bọn hắn nhất định không thể ỷ vào tự thân gia tộc quyền thế tới ức hiếp người khác. Phải biết, cái này bạn bảo các tuy nói là một nhà thương hội tổ chức, nhưng sau lưng có mạnh đại thế lực lại không thể khinh thường, bằng không lại sao có khả năng đem thương hội kinh doanh khổng lồ như thế đâu. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền bị lộ ra tại trước mắt mọi người. Liền thấy đó là một khỏa nhị giai thượng phẩm phá huyền đan, thử đan thuốc công hiệu lạ thường có thể trợ giúp Chô Vu võ nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ võ giả thuận lợi đột phá một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn lại không chút nào đối với người tu luyện căn cơ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, mỗi người trong cuộc đời tối đa chỉ có thể phục dụng dạng này một cái phá huyền đan mới có công hiệu. Vật phẩm đấu giá này giá khởi điểm Ô Vương ổn định ở 1 vạn mai linh thạch, đồng thời quy định mỗi lần tăng giá biên độ không thể thấp vu nhất 1000 mai linh thạch. Liên tại người chủ trì vừa mới tuyên bố xong quy tắc sau đó, trong chốc lát, những cái kia đến từ Hàn môn gia tộc lại nhà mình nắm giữ võ nhân cảnh cao thủ mọi người nhao nhao nhanh chóng bắt đầu tăng giá cạnh tranh đứng lên. Cùng lúc đó, không thiếu hào môn gia tộc nhân vật đại biểu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đồng dạng mở miệng hô ra giá tiền cao hơn tham dự cạnh tranh. 1 vạn 1000 linh thạch, 1 vạn 2000 linh thạch, 1 vạn 3000 linh thạch. Theo từng tiếng gọi giá liên tiếp, giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền đã tăng tới 15000 mai linh thạch nhiều. Cuối cùng, đi qua một phen kịch liệt tranh đấu, viên này nhị giai thượng phẩm phá huyền đan lấy 15000 mai linh thạch giá cao thành công đánh ra, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy về phía cao chiều nhất. Kiện thứ hai được bưng lên tới biểu diễn vật phẩm đấu giá chính là một thanh nhị giai thượng phẩm bảo binh, tên là Huyền Ngô Linh Thương. Cái này trường thương toàn thân lập lòe thần bí linh quang, mũi thương vô cùng sắc bén, phản phất có thể dễ dàng đâm xuyên bất luận cái gì cứng rắn chi vật. Mọi người thấy thương này về sau, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Sau đó, đệ tứ kiện vật phẩm đấu giá biểu diễn, cái kia là một cái nhị giai cực phẩm đan dược, Tụ Mạch Đan. Thử đan dược hiệu thần kỳ có thể chữa trị bị hao tổn kinh mạch, đối với Buna chút thân chịu trọng thương, kinh mạch bị tổn thương võ giả tới nói, nhất định chính là cây cỏ cứu mạng. Mà đệ ngũ kiện vật phẩm đấu giá tắc thì càng kinh người hơn, lại là một phần nhị giai đan phương truyền thừa, trong đó đã bao hàm dòng giá 15 cái chân quý đan phương. Những thứ này đan phương chỗ luyện chế được đan dược không có chỗ nào mà không phải là chân bảo hiếm thế, có được làm cho người liễu lưỡi công hiệu. Theo thời gian rời đổi, từng kiện chân quý bảo vật, cổ xưa truyền thừa, thần hiệu đan dược cùng với cường đại binh khí không ngừng lộ ra tại trước mắt mọi người, để cho người ta bận tiểu tiết. Không khí hiện trường nhiệt liệt dị thường, đấu giá âm thanh liên tiếp, bên hai không dứt. Nhưng mà, làm thứ 35 kiện vật phẩm đấu giá, Hỗn Nguyên Đan xuất hiện tại trên đài lúc, toàn bộ đấu giá hội trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Hôn Nguyên Đan thế nhưng là trong truyền thuyết đỉnh cấp đan dược, sau khi ăn vào có thể gia tăng bắt thành đột phá võ nhân cảnh sát suất, hắn giá trị có thể xưng vô giới chi bảo. Bây giờ, toàn trường người xem đều sôi trào, tranh nhau ra giá cạnh tranh. Cùng người chung quanh cùng nhiệt so sánh, ta lại biểu hiện tương đối tỉnh táo. Bởi vì ta lần này đến đây cũng không phải là hướng về phía Hôn Nguyên Đan mà đến, cho nên cũng không tham dự trận này tranh đoạt kịch liệt. Bất quá ta trong lòng thầm nghĩ, giờ này khắc này đang không ngừng tăng giá lại còn mua Hôn Nguyên Đan nhân bên trong, chắc chắn không thể thiếu gia tộc chúng ta trưởng tộc cùng các nhân vật cao tầng đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cũng không lâu lắm, Hôn Nguyên Đan liền tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong được thành công đánh ra, đã rơi vào một vị nào đó tiền muôn bạc biển người mua trong tay. Đặc sắc cho hay cuối cùng kéo ra màn che, liền trong khoảnh khắc đó, tinh thần của ta trạng thái rực rỡ hẳn lên, phảng phất toàn thân tràn đầy sức mạnh. Làm viên thứ nhất võ cực đan phủ nhất biểu diễn, ta liền không chút do dự gia nhập đấu giá hàng ngũ. Giờ này khắc này, kịch liệt đánh cờ làm ta hưng phấn không thôi, loại kia tim đập rộn lên, khẩn trương kích thích cảm giác để cho ta thật sâu đào túy trong đó. Mỗi một lần tăng giá cũng là một hồi trí tuệ cùng tài phú đọ sức, mà ta đang đắm chìm ở loại hoa này tiền mang tới trong sự vui sướng. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba. Võ cực đan liên tục không ngừng mà xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà ta cũng không chút nương tay, một đường ra giá cạnh tranh. Trong bất chi bất giác, 450.000 mai linh thạch như nước chảy từ trong tay của ta chảy ra, nhưng cái này không có giảm bất chút nào ta đối với những thứ này đan dược khát vọng. Mắt thấy linh thạch sắp hao hết, trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng, cũng may mãi mãi trên người các nàng còn mang theo hơn một vạn linh thạch, cái này mới giải quyết tình hình khẩn cấp. Cuối cùng, đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt, chúng ta thành công hao tốn 46 vạn linh thạch, đem chọn cả 8 khỏa võ cực đan bỏ vào trong túi. Nhưng mà, chưa đợi đến đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, ta và các bà người liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sớm rời sân. Đối với sau này những cái kia chân quý bảo vật, nhất là trong truyền thuyết đạo cơ bảo vật, mặc dù chúng nó tản ra mê người quan mang, nhưng mà bằng vào chúng ta trước mắt tài lực căn bản bất lực mua sắm. Cùng lưu tại nơi này lực bất tòng tâm, chẳng bằng sớm làm rời đi nơi thị phi này, đi tới bạn bảo các tìm kiếm thời cơ đột phá. Dù sao, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành đột phá, tiếp đó ngựa không ngừng vó câu chạy về nhà tộc, để tránh bị trận này thịnh đại đấu giá hội đưa tới một loạt sau này phong ba liên quan tới. Chương 24, liên tiếp đột phá chương 24, liên tiếp đột phá chúng ta chân chu đi ra phòng, đi tìm đấu giá hội quản sự nhân viên, thanh toán 46 vạn linh sau đá, thì tư tư mà cầm tới 8 cái võ cực đan. Tiếp đó vội vội vàng vàng chạy đến bạn bảo các thuê linh phụ chỗ, thuê bốn phía biệt tử, ta, nhị thẩm, tứ thẩm còn có Hà Bắc Khê liền không kịp chờ đợi bế quan đột phá nhà. Mãi mãi ngay tại ta bế quan trong viện, cho ta làm thủ hộ thần đây. Đến nỗi Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng Hà Huyền Nhai cái này bảy vị, gia tộc cũng rất mạnh, cho bọn hắn mua đến 7 viên Hôn Nguyên Đan, để bọn hắn cũng có thể thuận lợi đột phá. Đại tông càng là hào khí, trực tiếp mua 2 cái Hôn Nguyên Đan, cho đại tông tông chủ Hà Trung Hủ cùng dài mạch Hà Trung Môn dùng. Nhị tông vận khí cũng không tệ, mua đến 3 cái Hôn Nguyên Đan, nhị tông tông chủ Hà Trung Hiếu cùng ba mạch Hà Trung Quân cũng có thể đột phá nha. Lại nói cái này Tam tông à, vì có thể thuận lợi mua hàng cái kia vô cùng chân quý 5 mai Hôn Nguyên Đan, thật đúng là phí hết cựu như hai hổ chi lực. Bọn hắn đầu tiên là bốn phía kiếm tài chính, nhưng bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cuối cùng không thể không tạm thời đi tìm vị nào đức cao vọng trọng mãi mãi hỗ trợ. Đi qua một phen đau khổ cầu khẩn, mãi mãi cuối cùng mềm lòng, từ chính mình nhiều năm tích xúc bên trong lấy ra dòng giá 1 vạn linh thạch cho hắn một nhóm. Có số tiền kia, Tam tông trung quy là được như nguyện đem 5 mai Hỗn Nguyên Đan bỏ vào trong túi. Mà 5 mai Hỗn Nguyên Đan có thể không phải tùy tiện phân phối nhà. Bọn chúng bị phân biệt ban cho Tam tông tông chủ Hà Trung Truyện, dài mạch Hà Trung Hành, hai mạch Hà Trung Đỉnh, 4 mạch Hà Vĩnh Miêu cùng với trung tự bối trong tộc nhân người kiệt xuất Hà Trung Húc, mục đích đúng là trợ giúp những thứ này nhân vật trọng yếu thực hiện tu vi lên đột phá trọng đại. Để bảo đảm mỗi người đều có thể an toàn lại không bị quấy nhiễu hoàn thành đột phá, đại gia quyết định chia 5 cái tiểu đội, lần lượt đi tới thần bí kia linh phủ thuê sân bãi. Phải biết, cái này linh phủ thế nhưng là một chỗ tuyệt cao chỗ tu luyện, không chỉ có linh khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh lưu, còn có cường đại phòng hộ trận pháp có thể hiệu quả chống cự ngoại giới quấy nhiễu cùng công kích. Kỳ thực đâu, không chỉ là Tam tông làm như vậy, khác rất nhiều mua được võ cực đan cùng Hỗn Nguyên Đan yếu tiểu gia tộc hoặc thế lực, cũng phần lớn lựa chọn đến chỗ này tìm kiếm đột phá. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thật vất vả mua đến những thứ này hiếm thấy đan dược, nhưng cũng không có nghĩa là từ đây liền có thể gối cao vô ưu á. Bởi vì chỉ cần ngươi dám can đảm đem đan dược mang ra Thái Huyền Thành, lập tức liền sẽ trở thành đông đảo kiếp tu trong mắt bánh trái thơm ngon. Những thứ này kiếp tu thế lực có thể nói là ngư long hỗn tạp, có là chuyên nghiệp xử lý ăn cướp câu đương đội, có thì còn lại là ngày bình thường độc lai độc vãng tán tu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa một chút kiếp tu, kiếm chút thu nhập thêm, thậm chí ngay cả một chút nguyên bản coi như nghiêm chỉnh gia tộc hoặc thế lực, nếu là gặp được giống mang theo chân quý đan dược ra khỏi thành loại này dê béo lớn nói không chừng cũng sẽ kìm nén không được tham niệm trong lòng, tạm thời khách mời một cái. Kiếp tu đâu? Cho nên nói nha, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, muốn bảo trụ chính mình khổ cực có được bảo bối, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian vội vàng mà qua, chưa kịp nửa tháng khiến cho người chú mục một màn xuất hiện, Hà Bắc Khê một ngựa đi đầu, tỷ lệ hoàn thành trước đột phá. Ngay sau đó, giống như măng xuân mọc sau mưa giống như, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng Hà Huyền Nhai 7 vị cao thủ cũng lần lượt thực hiện đột phá. Mà ta tự nhiên dã phải không cam tỏ ra yếu kém, bằng vào kiên cường nghị lực cũng không ngừng cố gắng, rất cuối cùng thành công mà đột phá tự ngã. Ngay tại ta đột phá sau đó không lâu, nhị thẩm cùng tứ thẩm cũng theo sát phía sau, thuận lợi đã đạt thành đột phá. Cùng lúc đó, Đại Tông Tông chủ Hà Trung Hủ, Dài Mạch Hà Trung Luân cũng song song lấy được đột phá, Nhị Tông Tông chủ Hà Trung Hiếu, Ba Mạch Hà Trung Quân cũng là như thế. Không chỉ có như thế, Tam Tông Tông chủ Hà Trung Truyện, Dài Mạch Hà Trung Hành, Hai Mạch Hà Trung Đỉnh, Bốn Mạch Hà Vĩnh Miêu cùng với Trung Tự Bối trong tộc nhân Hà Trung Húc tất cả nhau nhau đột phá bình cảnh, thực lực nâng cao một bước. Nhưng mà, rất mọi người cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là những người này đột phá bản thân, mà là ta Nhị Thẩm Hàn Tố Tố cùng Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt vậy mà đồng dạng mượn nhờ đan dược chi lực thực hiện đột phá. Phải biết, trước đây tất cả mọi người đã biết ta hướng ra trong tộc Đông Đảo thành viên cho mượn số lớn linh thạch, nhưng dù cho như thế, ta lại còn có năng lực mua sắm 4 cái vô cùng chân quý võ cực đan, điều này thực làm cho tất cả mọi người đều nghẹn học nhìn chân chối. Một thời gian, người chúng ta đối với ta chỗ mạch này tài lực tình trạng có nhận thức hoàn toàn mới. Lần này đấu giá hội đối với Vu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một lần có sự kiện quan trọng ý nghĩa sự kiện trọng đại. Làm cho người vui mừng chính là, lại có nhiều đến 21 vị tộc nhân mượn cơ hội này thành công đột phá tới võ nhân cảnh. Cái này một kinh người thành quả khiến cho trong gia tộc cao thủ số lượng trong nháy mắt tăng gọn, ước chừng tăng trưởng gấp 2 có thừa. Bây giờ, gia tộc có thực lực cường đại đã đủ để mọi mặt trưởng khống toàn bộ Nguyên Bắc quận. Nhớ ngày đó, Nguyên Bắc quận bên trong rất nhiều thế lực thỉnh thoảng làm chút tiểu động tác, từ Vu đương thời gia tộc thực lực có hạn, đối với những hành vi này chỉ có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ nhượng bộ. Chỉ cần đối phương không quá mức phận, gia tộc thường thường đều sẽ mắt nhắm mắt mở, được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng mà vật đổi sao dời, xưa đâu bằng nay, lập tức tình thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu là bây giờ lại có cái nào đến từ nhà của Nguyên Bắc quận tộc dám can đảm lộ đầu khiêu khích, gia tộc nhất định sẽ lại không nhân từ nương tay, chắc chắn không chút do dự bắt bọn hắn khai đào lập uy. Phải biết, hiện nay trong gia tộc đã có 29 vị võ nhân cảnh cao thủ tọa chấn, cho dù là thả rất nhiều hào môn trong gia tộc, cũng tuyệt đối được gọi là nhân vật cực kỳ cường hãn rồi. Sau đó, gia tộc đám người bắt đầu lần lượt từng nhóm trở về bản tộc. Chi như vậy an bài, nguyên nhân chủ yếu có hai, thứ nhất, đột nhiên hiện ra nhiều như vậy võ nhân cảnh cao thủ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ngoại giới nhất là Túc Lộc La thị ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, thích hợp ẩn tàng bộ phận thực lực, có trợ giúp tránh phiền phái không cần thiết cùng xung đột. Thứ hai, trong gia tộc biết tương lai Vân Châu cái bẫy thế biến ảo khó lường, tràn ngập biến số cùng khiêu chiến. Chỉ có giữ lại đầy đủ át chủ bài cùng thực lực, phương năng tại Phong Vân Quỷ Quyệt trong cục thế đứng ở thế bất bại, trong dòng ứng đối tất cả loại khả năng xuất hiện nguy cơ. Gia tộc mọi người tại trên chặng đường trở về cẩn thận từng ly từng tí. Hà Bắc Khê bọn người mặc dù vừa đột phá, nhưng thần sắc cảnh giác, thời khắc lưu ý chung quanh động tĩnh. Nhưng mà, Túc Lộc La thị vẫn là phát ra. Một chi từ La thị tinh anh tạo thành tiểu đội lặng lẽ đi theo, ý đồ tra rõ Hà gia hư thực. Hà gia phụ trách đoạn hậu mấy vị cao thủ phát hiện người theo dõi, nhưng lại không lộ ra. Về đến gia tộc lãnh địa, gia chủ cấp tốc triệu tập đám người thương nghị đối sách. Có người chủ trương chủ động xuất kích, cho La thị một hạ mã uy, nhưng càng nhiều người cho rằng ứng án binh bất động, dương giả không biết. Thế là, gia tộc đối ngoại biểu hiện hết thể như thường, âm thầm lại tăng cường phòng bị. Thế hệ trẻ tuổi nhóm như ta và Hà Bắc Khê bọn người, tất thì được an bài tăng cường huấn luyện, để thăng năng lực thực chiến. Đồng thời, gia tộc phái ra mật thám đi tới Vân Châu các nơi thu thập tình báo, chuẩn bị ứng đối sắp đến phong vân biến ảo. Mấy ngày sau, La thị nhất tộc cuối cùng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng lo nghĩ, sai phái ra một cái sứ giả đến đây Hà gia bái phỏng. Vị sứ giả này thân mang trọng trách, mặt ngoài mặt khác cung hạ Hà gia nhiều vị tộc nhân thành công đột phá tu vi cảnh giới chi danh mà đến, nhưng trên thực tế nhưng là mang theo điều tra tình báo, nhìn trộm Hà gia hư thực mục đích. Làm sứ giả bước vào Hà gia đại môn lúc, Hà gia đám người sớm đã làm xong chuẩn bị chú đáo. Bọn hắn lấy nhiệt tình nhất thái độ nên đón sứ giả, đồng thời tinh tâm an đậy phong phú yến hội khoản đãi hắn. Đối mặt sứ giả không cùng tầng xuất hiện hỏi thăm, người nhà họ Hà ứng đáp trôi chảy, ngôn từ ở giữa giọt nước không loạn, xảo diệu tránh những khả năng kia bại lộ nhà mình vấn đề cơ mật, từ đầu đến cuối không có hiện lộ ra chút nào sơ hở. Chờ sứ giả rời đi sau đó, toàn bộ Hà gia đều lâm vào một loại khẩn trương và hưng phấn trong không khí. Chỗ có người trong lòng đều biết, trận này nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực sóng ngầm dũng động vô hình tranh đấu, bất quá mới vừa bận mở màn mà thôi. Nhưng mà, lúc này Túc Lộc La thị lại bởi vì hắn trọng đại sự vụ quân thân, hoàn mỹ tại Hà gia bên này tiêu phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Mặc dù bọn hắn đối với Hà gia lần này thực lực để thăng có chỗ cảnh giác, nhưng đi qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, La thị vẹn vẹn chỉ là tượng trưng mà đối với Hà gia thêm chút gõ, liền cấp tốc đem chú ý tiêu điểm chuyển tới địa phương khác. Dù sao, Hà gia tại mấy năm trước tại Đông Đảo Hào môn thế gia ở trong còn thuộc về thực lực tương đối yếu tồn tại, cho dù là lần này có trình độ nhất định tăng cường, cũng không cường đại đến đủ để đối với La thị cấu thành nghiêm trọng uy hiếp tình cảnh. Chương 25, Thiên Diễn Thần Thụ năng lực mới chương 25, Thiên Diễn Thần Thụ năng lực mới vừa hồi tộc ở bên trong, ta liền cùng tổ mẫu, nhị thẩm, tứ thẩm, Hà Bắc Khê cùng với lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Tường, lão tứ Hà Bắc Phương, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan, trung thuật gần đây kinh lịch, cùng hưởng đột phá niềm vui. Đồng thời thông báo cho bọn hắn, ta mạch này vẫn còn tồn tại võ cực đan, chỉ cần bọn hắn có thể đạt đến tiên tiên cảnh viên mãn, liền có thể bàn cho võ cực đan giúp đỡ đột phá. Hiện nay trong tay có 4 cái, đến lúc đó không tiếc đại giới thỉnh bạn bảo các từ chỗ khác điều phối võ cực đan là được, nhưng này đại giới quá lớn, ước chừng cần 30 vạn linh thạch. Này phương pháp chính là từ bạn bảo các quản sự chỗ biết được, lại loại này thỉnh bạn bảo các điều vận võ cực đan chi pháp, hoặc khác đột phá đan dược, linh thực, thậm chí có chút có thể cùng võ cực đan đồng dạng 100% trợ võ giả đột phá võ nhân cảnh người, rất nhiều thế gia đại tộc đều sẽ bị dùng, nhưng hắn đại giới quá cao, thế gia đại tộc cũng không thường vì đó, tối đa cung cấp dòng chính tộc nhân sử dụng. Trên thực tế, đông đảo xuất thân bần hàn tiểu gia tộc đối với loại này để thăng tu vi cảnh giới phương pháp lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản bất lực gánh chịu như thế kết sủ linh thạch chi tiêu. Giống võ cực đan, hôn nguyên đan cái này có thể trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh chân quý đan dược, hắn giá cả sở dĩ giá cao không hạ, nguyên nhân không ngoài phía dưới mấy điểm. Đầu tiên, những thứ này đan dược cần các loại nguyên vật liệu không chỉ có sản lượng hiếm ít đi mà lại trồng trọt chi phí cực kỳ cao. Thứ yếu, luyện chế loại này đan dược đối với luyện đan sư kỹ nghệ yêu cầu rất cao, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Cho dù là những cái kia có cao đạt bát thành tỷ lệ có thể giúp người đột phá tới võ nhân cảnh chân quý linh thực, hắn giá cả càng là làm người liễu lưới, thường thường so đan dược còn đắt tiền hơn rất nhiều, dù sao bọn chúng sản lượng càng thêm khan hiếm. Ngay tại ta vừa bước vào gian phòng một sát na kia, trong óc đột nhiên truyền đến một cái tin tức kinh người. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đem suy nghĩ của ta nổ phân thoái, để cho ta cả người đều lâm vào cực độ rung động ở trong. Nguyên lai, một mực bồi bạn tiên diễn thần thụ của ta, đi qua đoạn này thời gian mặc tĩnh dưỡng cùng tự ngã chữa trị sau đó, vậy mà lần nữa nhận được hai hạng mới tinh năng lực cường đại, vạn tượng thôi diễn cùng với mệnh đồ đạo quy. Vạn tượng thôi diễn chính là một loại thần bí năng lực cường đại, hắn hoạch tâm ở chỗ có thể thông qua tiêu hao số lượng nhất định linh thạch để suy đoán những cái kia vô chủ thiên tài địa bảo chỗ ở phương vị. Không chỉ có như thế, nếu như vận khí đủ tốt hoặc tiêu hao linh thạch số lượng đủ nhiều, thậm chí còn có thể chính xác mà thôi diễn ra những thứ này bảo vật vị trí cụ thể. Nhưng mà, loại năng lực này cũng không phải là không có chút nào đại giới cùng hạn chế. Càng là chân quý hiếm hoi thiên tài địa bảo, cần thiết tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Làm dính đến những cái kia cùng chứng nhận đạo cảnh tương quan vô thượng trí bảo lúc, vẹn vẹn dựa vào linh thạch đã không cách nào thành công thôi diễn ra thật sự bọn nó cắt vị trí. Còn đến cùng cần phải bỏ ra loại nào đại giới mới có thể thu được lấy bực này tin tức trọng yếu, liền trong truyền thuyết kia thiên diễn thần thụ cũng không đưa ra đáp án rõ ràng. Ngoài ra, cái này năng lực thần kỳ còn có một cái về thời gian hạn chế, cách mỗi dòng giá 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Theo ta được biết, muốn đột phá thiên nhân cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cái này cần kinh lịch một hồi kinh tâm động phách khảo nghiệm sinh tử. Ở đó sống cùng chết biên giới bồi hồi thời khắc, chỉ có lĩnh ngộ được sinh mạng chân lý, phương năng thành công đột phá cái này một gông cùng xiềng xích. Năm gần đây, Triệu Quốc hơn 10 vị đã đạt đến chân nhân đỉnh phong cường giả đến thử xung kích thiên nhân cảnh, nhưng mà cuối cùng bèn bèn có 18 vị có thể thành công đột phá. Sở dĩ xác suất thành công thấp như vậy, chính là bởi vì đột phá quá trình bên trong gian nan hiểm trở vượt quá tưởng tượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vô tình pháp tắc cùng đạo tắc ăn mòn, tiến tới dẫn đến thân tử đạo tiêu. Đáng được an mừng chính là, bây giờ ta nắm giữ một hạng thần kỳ công năng, nó có thể trợ giúp ta cùng với ta huyết mạch thân nhân càng thêm thoải mái mà đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nữa không sợ tại pháp tắc đạo tắc ăn mòn. Bất quá, muốn thực phát hiện điểm này, vẫn tồn tại một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết, nhất định phải có đầy đủ tiêu ký. Trước mắt đến xem, có thể tiêu ký huyền mệnh chi ấn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẹn vẹn bao quát mãi mãi của ta, Hà Bắc Khê cùng với lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thường, lão tứ Hà Bắc Phương, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoàn. Còn những tộc nhân khác, bởi vì bọn họ cùng ta huyết mạch quan hệ cách nhau khá xa, đã không cách nào thỏa mãn ký hiệu yêu cầu. Ngoài ra, còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là, ngoại trừ hậu bối của ta nhóm có thể một mực bảo trì tiêu ký trạng thái bên ngoài, giống Hà Bắc Khê cùng lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thường, lão tứ Hà Bắc Phương, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoàn đám người hậu đại, trải qua hơn đời chuyện thừa sau đó, liền làm mất đi ký hiệu năng lực. Ta âm thầm đem mãi mãi Hà Bắc Khê cùng với lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thường, lão tứ Hà Bắc Phương, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoàn trên người bọn họ đều dấu hiệu huyền mệnh chi ấn, đến lúc đó con đường của bọn họ có thể thuận lợi một chút. Chương 26, chuyên tâm tu hành chương 26, chuyên tâm tu hành liền ở đây lần trong gia tộc có nhiều đến 21 vị ở vào tiên cảnh viên mãn tầng thứ tộc nhân thành công đột phá tới võ nhân cảnh sau đó, toàn cả gia tộc bên trong đối với Vu trưởng lão vì thứ sắp xếp quy tắc xảy ra biến cách trọng đại. Dĩ vãng loại kia nghiêm ngặt dựa theo thứ tự trước sau tới xác định trưởng lão địa vị truyền thống bị phá vỡ, bây giờ sau này đột phá tới võ nhân cảnh các tộc nhân có thể căn cứ tự thân ý nguyện lựa chọn đảm nhiệm tương ứng chức vụ trưởng lão. Mà ta đây, bởi vì trời sinh tính tương đối lời nhác, đối với những cái kia dườm ra sự vụ thực sự không nhắc lên nổi hứng thú, thế là liền chủ động hướng trưởng tộc đưa ra xin, hy vọng có thể đảm nhiệm phụ đạo trưởng lần trước trách nhiệm. Vốn là à, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng với thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu có thể là hướng ta ký thác kỳ vọng, bọn hắn thậm chí có ý để cho ta mọi mặt tiếp nhận quản lý trong gia tộc tất cả kỹ nghệ chuyện thừa công việc. Nhưng mà đối mặt như thế nặng nề lại trách nhiệm to lớn nhiệm vụ, ta không chút do dự lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Dù sao, phải xử lý nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mệt mỏi hoảng. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Nguyên Bắc quận lộ ra phá lệ yên tĩnh an ninh, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái thuộc hạ gia tộc dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ làm ra cái gì tiểu động tác tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đông đảo gia tộc đều rối rít tính văn vân trung hà thị lập tức lại có 8, 9 vị tộc nhân thuận lợi đột phá đến võ nhân cảnh, thực lực tổng hợp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng tăng. Trên thực tế, cũng không lâu lắm sau đó, liền phụ trách tuần tra gia tộc cái kia ba mỏ quặng lớn võ nhân cảnh cao thủ cũng đều toàn bộ đổi thành một nhóm người mới biên. Cứ như vậy, gia tộc khác càng rõ ràng mà ý thức được Hà gia hôm nay thực lực cường đại đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Sau đó, toàn cả gia tộc giống như một đài tinh vi vận tác máy móc, mọi mặt khởi động đồng thời tập trung tinh lực đối với Nguyên Bắc quận các loại tài nguyên bày ra đại quy mô điều chỉnh cùng chỉnh hợp công việc. Bọn hắn đều đâu vào đấy cắt tỉa mỗi một hạng tài nguyên, từ khoáng sản, thổ địa đến sức người từng cái phương diện, tất cả không ở tại trong công chế. Đã như thế, gia tộc đối với Nguyên Bắc quận lực độ trưởng không lấy được trước nay chưa có tăng cường. Mà những cái kia ban sơ liền chủ động hướng gia tộc quy hàng tốt như thế mấy gia tộc, tự nhiên giá là thu hoạch tương đối khá. Bởi vì bọn họ biểu hiện ra trung thành cùng hăng hái phối hợp, gia tộc đưa cho bọn hắn khá khả quan hồi báo cùng chỗ tốt, khiến cho những gia tộc này thực lực cùng địa vị tại ngắn thời gian bên trong đều có rõ rệt đề thăng. Nhưng mà, tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là, những cái kia ngày bình thường ưa thích âm thầm làm chút tiểu động tác, không thái thú quy củ gia tộc, tắc thì bị đến gia tộc nghiêm khắc chèn ép. Gia tộc thông qua một loạt thủ đoạn, từng bước áp xúc những gia tộc này phạm vi thế lực, hạn chế phát triển của bọn họ không gian. Mặc dù như thế, đối mặt bây giờ như mặt trời ban trưa, thế lực vô cùng cường đại bản ra, những gia tộc này căn bản vốn không dám toát ra chút nào không vừa lòng cùng lời oán giận, chỉ có thể mặc tiếp nhận kết cục như vậy. Cùng lúc đó, bên trong gia tộc nhấc lên một cỗ cùng nhiệt tu hành dậy sóng. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước tộc nhân, tất cả quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện gian khổ ở trong. Nhất là những cái kia đã đạt đến tiên tiên cảnh cảnh giới viên mãn những cao thủ, càng là giống như bỏ đi dây cương dã mã nhất giống như, điên cuồng xác nhận đủ loại gian nan hiểm trở nhiệm vụ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có vì gia tộc làm ra đầy đủ công hiến, lần tiếp theo phân phát chân quý trí cực võ cực đan lúc, mới có cơ hội bị đặt vào cân nhắc liệt kê. Hồi tưởng lại đi qua ngắn ngủi trong mấy chục năm, gia tộc lại có thể bồi dưỡng được như thế đông đảo võ nhân cảnh cao thủ, không khỏi làm người cảm thán không thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng mỗi người đều dấy lên một đoàn ngọn lửa hừng hực, tin tưởng vững chắc chỉ cần mình không ngừng cố gắng, tương lai nhất định cũng có thể trở thành một thành viên trong đó, vì gia tộc làm vẻ vang thêm vinh dự. Mà ta làm vì trong gia tộc phụ đạo trưởng lão, mặc dù không cần quá nhiều mà tham dự gia tộc sự vụ ngày thường dườm ra quản lý, nhưng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy cần phải vì gia tộc đồng bộ phát triển cống hiến một phần sức mạnh thuộc về mình. Đi qua sau khi nghĩ cả kẽ, ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bế quan nghiên cứu phù thuật chi đạo. Mong đợi bằng vào tự thân nhiều năm qua tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ, có thể sáng tạo ra một chút độc đáo đặc sắc, uy lực kinh người phù văn, phụ trợ tu hành phù văn, trợ bọn hắn sớm ngày đột phá bình cảnh, đạp vào tầng thứ cao hơn võ đạo chi lộ. Vài ngày sau, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vãi hướng đại địa, gió nhẹ nhẹ thổi lấy lá cây phát ra xa xa thanh. Ta kết thúc bế quan tu hành, bước bước chân nhẹ nhàng hướng về gia tộc bảo khố đi đến. Dọc theo đường đi, trong lòng ta đầy cõi lòng chờ mong, khát vọng có thể trong bảo khố tìm được một chút tài liệu chân quý tới phụ trợ tu luyện của mình chi lộ. Làm ta bước vào bảo khố chỗ sâu lúc, một đạo kỳ dị quang mang đột nhiên đập vào mi mắt. Ta tập trung nhìn vào, liền thấy một khối óng ánh trong suốt, tản ra mê người tia sáng ngọc thạch lặng lặng nằm trong góc. Quang mang kia phảng phất có sinh mệnh khi thì lấp lóe, lúc mà lưu chuyển, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ. Căn cứ vào ta chỗ tra duyệt qua cổ tịch ghi chép, khối ngọc thạch này vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết linh nguyên ngọc. Nghe nói, loại này linh nguyên ngọc gần chứa cực hắn cường đại linh lực, nếu như có thể đem hắn dung nhập vào thích hợp phù văn trong trận pháp, liền có thể liên tục không ngừng sản sinh ra linh khí nồng nặc. Nghĩ tới đây, tim đập của ta không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần, hai tay cũng bởi vì kích động mà khẽ run lên. Ta cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khối kia linh nguyên ngọc, cảm thụ được nó chuyển tới tí tí ý lạnh cùng bàng bạc linh lực, tiếp đó như nhặt được trí bảo giống như mà đem gắt gao ôm vào trong ngực, vội vàng chạy về mình động phủ. Trở lại động phủ về sau, ta liền không kịp chờ đợi bắt đầu chế tác tụ linh trận phù văn. Mang lòng tràn đầy vui vẻ, ta nâng cái này ngưng tụ tâm huyết của mình tụ linh trận phù văn tới đến gia tộc luyện võ tràng trung ương, đồng thời đem hắn nhẹ nhàng để đặt trên mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ cường đại linh khí từ tụ linh trận văn trùng phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt hải lãng đồng dạng cấp tốc quét sạch toàn bộ luyện võ tràng. Cũng không lâu lắm, trong luyện võ trường nguyên bản mỏng manh linh khí biến phải dị thường nồng nặc lên, thậm chí tạo thành một tầng nhàn nhạt sương trắng. Những cái kia đang ở chỗ này tu luyện gia tộc tử đệ nhóm nhau nhau cảm nhận được biến hóa này, bọn hắn ngạc nhiên mở hai mắt ra, tham lam hấp thu linh khí xung quanh, chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể bị liên tục không ngừng linh lực cọ rửa, tu vi đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền đến tộc trưởng trong hai. Trưởng tộc nghe tin chạy đến, nhìn thấy trong luyện võ trường phát sinh hết thảy về sau, hắn trên mặt đã lộ ra khó che giấu vẻ vui thích. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt của ta, dùng sức vô vô bờ vai của ta, lớn tiếng tán dương, "Được à, thực sự là hậu sinh khả úy. Lần này ngươi lập xuống công lớn như vậy, bộ tộc trưởng nhất định phải trùng điệp khen thưởng ngươi." Nói đi, trưởng tộc tại chỗ tuyên bố ban cho ta số lớn tài nguyên tu luyện cùng với một cái chân quý đan dược làm khen thưởng. Cùng lúc đó, gia tộc khác cũng biết chúng ta Vân Trung Hà thị ủng có thần kỳ như thế tụ linh trận phù văn sự tình. Một thời gian, tất cả gia tộc đều đúng Vân Trung Hà thị tràn đầy lòng kính sợ, cũng không dám nữa dễ dàng khinh thường chúng ta. Nhưng mà, đối mặt mọi người khen ngợi cùng khen thưởng, ta cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Tương phản, ta biết rõ mình tại phù đạo chi lộ thượng đường phải đi còn rất dài, còn có thật nhiều lĩnh vực không biết chờ đợi ta đi tìm tòi cùng chinh phục. Thế là, tại ngắn ngủi chỉnh đốn đi qua, ta lần nữa một đầu đâm vào phù đạo nghiên cứu bên trong. Ta ngày đêm không ngừng mà đọc qua cổ tịch, nghiên cứu chân pháp, không ngừng mà nếm thử ý nghĩ mới cùng phương pháp. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ muốn kiên trì không ngừng mà dưới sự cố gắng đi, sẽ có một ngày ta nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều người sợ hãi than thành quả, dẫn dắt Vân Trung Hà thị hướng đi càng thêm huy hoàng rực rỡ tương lai. Cùng tộc nhân khác so sánh, chúng ta mạch này tộc nhân thật đúng là may mắn đến cực điểm. Bởi vì có ta liên tục không ngừng mà cung cấp các loại tài nguyên, bọn hắn cho tới bây giờ không cần phải lo lắng tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Đã như thế, mọi người tu hành tốc độ còn như tên lửa tăng vọt, tiến bộ nhanh đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà chính ta đâu, nhưng là một bên khắc khổ tu luyện để thăng thực lực bản thân, một bên khắc vắt hết óc kiếm lấy linh thạch. Phải biết, bất kể là thường ngày tu hành cần thiết, vẫn là xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, kia đối linh thạch nhu cầu lượng tuyệt đối được gọi là thiên văn sổ tự a. Nói trở lại, ta sở dĩ liều mạng như vậy, đơn giản chính là khát vọng có thể trường sinh bất lão. Dù sao trong thế giới này, phàm nhân cảnh tuổi thọ bất quá chỉ là 150 năm mà thôi, thực sự quá ngắn ngủi. Cho dù là tiến nhập võ nhân cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 300 tuổi thôi. Nhìn lại một chút chân nhân, mặc dù có thể nắm giữ dài đến 600 năm thọ nguyên, nhưng đối với truy cầu trường sinh ta tới nói, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Còn thiên nhân nha, ngược lại có để cho người ta không ngừng hâm mộ 1200 tuổi thọ mệnh, nhưng này lại có thể nào thỏa mãn dạ tâm của ta. Chớ đừng nhắc tới trong truyền thuyết kia thánh nhân cảnh, nghe nói hắn thọ nguyên vậy mà cao đạt 6,000 năm. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, ta như thế nào lại dừng lại bước chân tiến tới đâu? Tại trong gia tộc của chúng ta, những cái kia võ nhân cảnh các tộc nhân phân công rõ ràng. Nam tử lâu võ nhân cảnh các tiền bối phần lớn phụ trách xử lý gia tộc các hạng sự vụ, tương gia tộc quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, mà thế hệ trẻ võ nhân cảnh đám tử đệ, tất thì đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Dù sao bọn hắn còn trẻ, tương lai tràn đầy vô hạn có thể, còn có đầy đủ thời gian và cơ hội đi leo lên cao hơn tu hành cao phong, truy đuổi cái kia xa không với tới trường sinh mộng tưởng. Gia tộc bây giờ đang toàn lực ứng phó mà tìm cái kia vô cùng chân quý tam giai đạo cơ bảo vật, bởi vì chỉ vì hôm nay thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đã cao tuổi, hắn tuổi thọ chỉ còn lại ngắn ngủi 30 năm mà thôi. Nếu vô pháp thu hoạch đạo cơ bảo vật, vị này đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão e rằng chỉ có thể bị nhốt vu võ nhân cảnh viên mãn này cấp độ, cuối cùng thương tiếc mà kết thúc. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu chính là trước mắt trong gia tộc duy nhất võ nhân cảnh viên mãn cao thủ. Một khi thành công tìm được cần đạo cơ bảo vật, hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới làm cho người hướng tới chân nhân cảnh, từ đó làm cho toàn cả gia tộc thực lực đại tăng, danh tiếng truyền xa. Muốn thực hiện từ võ nhân cảnh viên mãn đến chân nhân cảnh vượt qua, mấu chốt ở chỗ có thể hay không tìm được cùng tự thân tu công pháp phù hợp với nhau đạo cơ bảo vật. Lấy thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu làm thí dụ, hắn tu luyện chính là cản khôn vô cực công chính giữa hỏa đạo công pháp, bởi vậy, như muốn đột phá tới chân nhân cảnh, nhất định phải thu được một kiện hỏa thuộc tính đạo cơ bảo vật mới được. Mà trong gia tộc một vị khác trưởng bối, mãi mãi Trương Vân Ngu, tắc thì tu tập là cản khôn vô cực công bên trong một đạo công pháp. Do đó, khi nàng muốn đột phá tới chân nhân cảnh lúc, tự nhiên giá liền không thể thiếu một kiện một thuộc tính đạo cơ bảo vật tới trợ lực. Chương 27, Bắc Hoang Thiên Hạ chương 27, Bắc Hoang Thiên Hạ đáng được ăn mừng chính là, Vân Châu tiếp giáp Bắc Hoang khối này thần bí nguy hiểm địa vực. Bắc Hoang chính là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, không người quản hạt thổ địa, trong đó tràn ngập đến không hết huyết thú. Những thứ này huyết thú hảo vô linh trí có thể nói, bọn chúng vẹn vẹn dựa vào thú tộc bẩm sinh bản năng tới hành động cùng sinh tồn. Chính vì vậy, Bắc Hoang hiện ra một loại cực độ vắng lặng cảnh tượng. Nhưng mà, cái này nhìn như địa phương hoang vu lại ẩn chứa lấy mãi không hết quý giá tài nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, bao quát nhân tộc, yêu tộc, long tộc ở bên trong rất nhiều nắm giữ cao đẳng trí khôn chủng tộc, thường xuyên sẽ mạo hiểm lẻn vào mảnh này Bắc Hoang bên trong, tìm kiếm những cái kia vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Cần thiết phải chú ý chính là, Bắc Hoang cũng không một phần của Huyền Nguyên thiên hạ. Càng thêm nói xác thực, Bắc Hoang bản thân liền là một cái độc lập thiên hạ, bất quá thiên hạ này hoàn toàn bị huyết thú chiếm cứ, có thể nói là huyết thú nhóm độc nhất vô nhị coi yên vui. Tại Bắc Hoang mảnh này thần kỳ trong thiên địa, cất giấu nhiều vô số kể thế gian chất bảo, phong phú đa dạng tự nhiên tài nguyên cùng với cổ lão di tích thần bí. Phải biết, Bắc Hoang tại trước kia Tuế Nguyệt đã từng là một chỗ phồn hoa thịnh vượng chỗ. Khi đó, ở đây trung phân chia có 46 vực, phân biệt cư trú yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng hải tộc ngũ đại tộc đàn. Mỗi cái tộc đàn đều ở nơi này phồn diễn sinh sống, cùng sáng tạo ra Bắc Hoang huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang. Ở đó xa xôi phải khó mà ngược dòng tìm hiểu mấy trăm triệu năm phía trước, Côn Lôn giới cùng Thần Hoang giới ở giữa không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo thần bí thâm thúy không gian thông đạo. Đạo này thông đạo tựa như một đạo khe nứt to lớn, vắt ngang ở giữa hai cái thế giới, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, một đám dữ tợn đáng sợ, toàn thân đẫm máu sinh vật từ cái kia trong thông đạo mãnh liệt mà ra, bọn chúng chính là trong truyền thuyết huyết thú nhất tộc. Bọn này đột nhiên xuất hiện bái vật trong nháy mắt buông xuống ở Bắc Hoang thiên hạ, cho mảnh này nguyên bản bình tĩnh tường hòa thổ địa mang đến vô tận sợ hãi và tai nạn. Mới đầu, đám người còn nghĩ lầm đây là một cái mới tinh thế giới không biết hiện ra ở trước mắt, đầy hiếu kỳ yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng với hải tộc các cường giả nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị bước vào cái này tân thế giới tìm tòi hư thực. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa mới bước vào trong đó, liền lập tức bị huyết thú nhất tộc vị nào ủng có sức mạnh vô thượng cường giả phát giác. Vị này cường đại huyết thú lãnh tụ không chút do dự xuất lĩnh lấy nó tộc đàn giống như thủy triều tràn vào Bắc Hoang thiên hạ. Đối mặt hung hãn như vậy địch nhân, yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng hải tộc liền quân mặc dù phấn khởi chống cự, nhưng bất đắc dĩ song phương thực lực cách xa quá lớn. Một hồi thảm liệt vô cùng đại chiến liền như vậy bộc phát, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bất tiêu, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Ở nơi này tràn máu tanh trong chiến đấu, vô số cường giả anh dũng hy sinh, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên của mình cùng tôn nghiêm. Nhưng cuối cùng, yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng hải tộc vẫn là ngăn cản không nổi huyết thú nhất tộc điên cuồng tiến công, liên tục bại lui. Những người sống sót không thể không mang theo lòng tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng thoát đi Bắc Hoang thiên hạ, đi tới địa phương khác tìm kiếm che chở. Trận này thảm bại đối với yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng hải tộc tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Bọn hắn không chỉ có tổn thất đại lượng chiến sĩ ưu tú cùng tinh anh, càng khiến cho tự thân thực lực đại bước hạ xuống. Nếu không phải tại cái khác thiên hạ còn có những thứ này chủng tộc chi nhánh tồn tại, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ từ đây không gượng dậy nổi, biến thành nhỏ yếu tộc đàn. Đang bởi vì lần này tai nạn tính sự kiện, triệt để phá vỡ dị vãng từ yêu tộc, thần tộc, gia tộc, thiên tộc cùng hải tộc chủ đạo Côn Lôn giới cục diện. Những cái kia đã từng bị áp chế chủng tộc khác thừa cơ dựng lên, cấp tốc phát triển mở rộng, dần dần tại Côn Lôn giới bộc lộ tài năng. Từ nay về sau, Côn Lôn giới cách cục xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, đủ loại thế lực lẫn nhau tranh đấu, diễn dịch ra từng đoạn ba lan tráng khoát truyền kỳ cố sự. Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp Côn Lôn giới khác thiên hạ các ngõ ngách, đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả đại chủng tộc tính văn chuyện này về sau, không không khiếp sợ cùng phẫn nộ, bọn hắn biết rõ huyết thú nhất tộc hung tàn cùng cường đại, nếu như Nhậm Do Kỳ tàn phá bừa bãi xuống, toàn bộ Côn Lôn giới đều sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, các tộc nhao nhao phái ra trong tộc đỉnh tiêm cao thủ, tạo thành liên quân, hạo hạo đãng đãng lái hướng thần hoàng giới, thể muốn ngăn cản huyết thú nhất tộc xâm nhập. Ở nơi này chàng chiến đấu kịch liệt ở bên trong, song phương triển khai một hồi kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Vô số cường giả dục huyết phân chiến, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng mà, cứ việc liên quân anh dũng không sợ, nhưng huyết thú nhất tộc thực sự quá cường đại, bọn chúng không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa cá thể thực lực siêu quần, mỗi một đầu huyết thú cũng có lực lượng kinh khủng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Đi qua một phen chém giết thảm thiết, vô số cường giả ngã xuống trong vũng máu, bọn hắn dùng mình sinh mệnh bảo vệ gia viên an ninh. Sau đó, mọi người thông qua xâm nhập dò xét mới phát hiện, nguyên lai những thứ này huyết thú chi như vậy lợi hại, là bởi vì bọn chúng tại thần hoang giới lấy được trời ưu ái điều kiện. Phóng lên trời tựa hồ đối với huyết thú nhất tộc phá lệ quan tâm, vì chúng nó mở ra vỗ một cái nhanh chóng trưởng thành cùng sinh sôi đại môn. Ở đây, huyết thú nhóm có thể bằng tốc độ kinh người tăng cao thực lực, hơn nữa đại lượng sinh sôi hậu đại, làm cho phải tộc quần của chúng nó không ngừng mở rộng. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là có được tất có mất, phóng lên trời đang cấp dư huyết thú nhất tộc ưu thế đồng thời, cũng cho chúng nó đóng lại một đạo cửa sổ. Huyết thú nhất tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không cách nào hóa thành nhân hình, trí lực trình độ cũng không phải thường thấp. Bọn chúng số đông thời điểm giống như thông thường dã thú đồng dạng, bằng vào bản năng hành động, không lý trí chút nào có thể nói. Càng hoàng bét chính là, cùng một chủng tộc huyết thú ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh kịch liệt nội đấu, chém giết lẫn nhau đứng lên không lưu tình chút nào, thậm chí sẽ dẫn phát đại quy mô huyết tinh tranh đấu, dẫn đến huyết lưu thành hạ. Loại này tự giết lẫn nhau hành vi không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn huyết thú nhất tộc thực lực tổng hợp, nhưng là khiến cho chúng nó càng thêm khó mà nắm lấy cùng ứng đối. Khuyết trương đối với huyết thú tộc đàn mà nói, liền như là hô hấp đồng dạng tự nhiên, đây phảng phất là sâu thực tại bọn chúng trong gen một loại bản năng xúc động. Hoặc có lẽ là bởi dài rằng giặc năm tháng lắng động cùng tích lũy, cứ việc huyết thú toàn thân trí tuệ trình độ tương đối khá thấp, nhưng chúng nó nhưng cũng dần dần lĩnh ngộ được không gian thông đạo ẩn chứa lợi ích to lớn. Kết quả là, mỗi khi có lạ lâm chủng tộc lúc xuất hiện, những thứ này huyết thú liền sẽ giống như người được tươi mùi máu cá mập giống như trong nháy mắt hưng phấn lên, đồng thời lấy gần như điên cuồng chi thế đối nó bày ra mãnh liệt xâm nhập. Đáng được ăn mừng chính là, huyết thú bên trong mỗi cái giữa chủng tộc lẫn nhau xem đối phương vì thiên địch, thường xuyên lâm vào kịch liệt chém giết lẫn nhau ở trong. Loại này vĩnh viễn nội đấu khiến cho chúng nó không cách nào tập trung lực lượng nhất trí đối ngoại, từ đó cho Côn Lôn giới một cái cơ hội thở dốc, rất cuối cùng thành công mà giữ vững gia viên của mình. Từ cái này một trận chiến kinh thế đi qua, Côn Lôn giới mọi người đa chủng tộc khắc sâu ý thức được nhất thiết phải khai thác càng thêm nghiêm mật phòng ngự phương sách tới bảo đảm tự thân an toàn. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, bọn hắn quyết định tại Bắc Hoang Chi địa bố hạ một tòa tên là Thiên Địa Thương Khung trận mạnh đại trận pháp. Cái này tòa trận pháp tựa như một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, đem Bắc Hoang thiên hạ cùng Côn Lôn giới triệt để ngăn cách ra, tạo thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Nhưng mà, xuất phát từ một ít đặc thù cân nhắc, bọn hắn vẫn là cố ý lưu lại một chút khá nhỏ thông đạo, lấy cung cấp Côn Lôn giới các tu sĩ có thể tự do ra vào Bắc Hoang thiên hạ thậm chí càng xa xôi thần hoang giới, đi tìm tòi những cái kia tràn ngập sắc thái thần bí lại lĩnh vực không biết. Chính vì vậy, Côn Lôn giới nên đón trước nay chưa có cơ hội phát triển. Vô số dũng cảm không sợ tu sĩ nhao nhao đạp vào đầu này tràn ngập gian nguy cùng khiêu chiến thám hiểm chí lộ, xâm nhập Bắc Hoang cùng thần hoang thiên hạ tìm kiếm đủ loại tài nguyên chân quý, cổ lão truyền thừa cùng với thần bí pháp bảo. Mà theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại trải qua trùng điệp gặp chắc trở phía sau thực lực đại tăng, hắn trung canh là hiện ra một nhóm lớn uy chấn bắt phương cường giả tuyệt thế. Những cường giả này không chỉ có đã trở thành Côn Lôn giới chống đỡ ngoại địch xâm lấn lực lượng trung kiên, đồng thời cũng thêm một bước thúc đẩy toàn bộ Côn Lôn giới phồn vinh hưng thịnh. Lý Dương chính là đông đảo đi tới Bắc Hoang thám hiểm giả. Hắn tuy chỉ là nhân tộc một cái phổ thông tu sĩ, nhưng lại giấu trong lòng cực lớn dạ tâm. Hôm nay, hắn lần nữa lẻn vào Bắc Hoang. Xuyên qua một chỗ thu hẹp thông đạo về sau, cảnh tượng trước mắt nhường hắn kinh thán không thôi. Nơi xa sơn mạch liên miên, ở giữa ẩn ẩn tản ra bảo quang, nhất định là có chân quý bảo vật hiện thế. Nhưng mà nguy hiểm cũng ở khắp mọi nơi, thỉnh thoảng có huyết thú tiếng gầm gừ truyền đến. Lý Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên một cái to lớn huyết thú hướng hắn đánh tới. Hắn vội vàng rút kiếm ngăn cản, một phen khổ chiến sau đó, chung quy là đem hắn đánh lui. Lúc này, hắn đã người mang vết thương nhẹ, nhưng ánh mắt càng thêm kiên định. Liên ở phía trước phương sơn cốc chỗ, hắn phát giác một gốc kỳ dị tiên thảo, chính dục ngắt lấy thời điểm, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đầu băng thuộc tính huyết thú chậm rãi hiện thân, nó hình thể khổng lồ lại khí tức cường đại. Lý Dương biết rõ lần này giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Ngay tại huyết thú phát động công kích trong nháy mắt, bầu trời một tia sáng hiện lên, một đạo trận pháp rơi xuống đem huyết thú vây khốn. Nguyên lai là tu sĩ khác đi ngang qua, không đành lòng thấy hắn mất mạng mà xuất thủ tương trợ. Lý Dương nhẹ nhàng thở ra, hái phải tiên thảo phía sau vội vàng rời đi Bắc Hoang, lần này thám hiểm kinh lịch trở thành hắn tu luyện trên đường tài sản quý báu. Giống loại sự kiện này nhiều vô số kể, rất nhiều các tộc đại năng, hoặc phổ thông người tu hành, có chút đi tới Bắc Hoang thu được cơ duyên, nhưng có chút cũng chết tha hương hắn quê hương.